Chương 127, bản tọa làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Chương 127, bản tọa làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Trong hội trường, đấu giá tiếng gầm liên tục không ngừng. Viên kia Chu Tức quả giá cả đã bị mang lên 8000 quân công, người ra giá phần lớn là chút thọ nguyên gần tới lao bối nhân vật. Bọn họ ký túc tại tuổi trẻ thể sắc bên trong, nhìn như khí huyết tràn đầy kỳ thực nội bộ sớm đã mục nát không chịu nổi. Trương Mặc dựa nghiêng ở ghế bành bên trên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà biên giới. Hắn ánh mắt cũng không tại những cái kia điên cuồng đấu giá người trên thân lưu lại, mà là giống lửa nát trái cây đồng dạng, trong đám người tùy ý đảo qua. Trong tầm mắt, những cái kia ẩn tàng cực sâu hắc ám khí cơ trong mắt hắn không chỗ che thân. Tổng cộng 12 cái, đều là năm đó tự chém một đao, kéo dài hơi tàn đến nay lão già. Minh Tử. Trương Mặc cũng không mở miệng, âm thanh trực tiếp tại Minh Tử trong đầu nổ vang. Chính buồn bực ngắn ngẩm thưởng thức xương Minh Tử toàn thân chấn động, lập tức ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy hàng thứ ba cái tên mập mạp kia, còn có phía sau nơi hẻo lánh bên trong cái kia mang mặt nạ ra hòa sao? Trương Mặc âm thanh mang theo vài phần hứng hở trêu tức, những lao già này thể nội lắng động tử khí, có thể là đại bổ. Minh Tử cặp kia trùng đồng đột nhiên co vào, lập tức buộc phát ra làm người sợ hãi tham lam u quang. Hắn liếm liếm hơi khô nước ra bờ môi, hầu kết trên dưới nhấp nô. Bổ? Nào chỉ là bổ? Những này đều là đã từng chạm đến qua đế cảnh tồn tại, nếu có thể thôn phệ hắn vạn ma chi thai đem hoàn thành bay vọt về chất, có dám hay không ở đây làm người khắp thiên hạ mặt đem bọn họ ăn? Minh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng trên đài cao đạo kia lười biếng thân ảnh. Tại chỗ này, trước mặt mọi người thôn phệ, đây quả thực là đem ngày đâm cho lỗ thủng. Nhưng hắn thể nội ma huyết tại cái này một khắc điên cuồng sôi trào, một loại gần như bệnh hoạn cảm giác hưng phấn bay thẳng đỉnh đầu. Có gì không dám? Minh Tử ở trong lòng cuồng ngống, đệ tử cái này liền đưa bọn hắn lên đường. Lúc này, cái kia mập mạp tu sĩ mới vừa hô lên 9000 giá cao, đang đáp ý bênh vang mà chuẩn bị nên đón người xung quanh ánh mắt hâm mộ. Trương Mặc khẽ miệng hơi dương lên, vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Thanh âm thanh thúy cũng không lớn, lại giống như là một đạo chí cao pháp tắc giáng lâm. Toàn bộ sàn bán đấu giá, nháy mắt ngưng kết. Mập mạp tu sĩ trên mặt đắc ý cứng tại khoe miệng, miệng há to bên trong một giọt nước bọt treo giữa không trung, đem rơi chưa rơi. Giao hy trong tay đấu giá truy dừng ở giữa không trung, khoảng cách mặt bàn còn sót lại chút xíu. Không khí bên trong đồng bền hạt bụi nhỏ thiêu đốt ánh đến, thậm chí liền mọi người tư duy đều tại cái này một khắc bị cưỡng ép nhấn xuống nút tạm dừng. Thời không đông kết, lớn như vậy hội trường, chỉ có hai người còn có thể động. Một cái là ngồi tại tầng 3 trong bao xương, đang bưng chén trà tay có chút run lên láo giả. Hắn nhìn xem trong chén bất động nước trà, đôi mắt giản mua vận đục trung lưu lộ ra sâu sắc hoảng sợ. Loại này cấp bậc thời không lực khống chế, quả thực chưa từng nghe thấy. Một cái khác, chính là Minh Tử. Hắn có chút mờ mịt đứng lên, nhìn xem xung quanh giống như tượng sắc bất động đám người. Dây dẫm tại bạch ngọc trên mặt đất âm thanh, tại tĩnh mịch hội trường bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Đừng lo lắng, nhân lúc còn nóng ăn. Trương Mặc âm thanh vẫn như cũ lười nhác, phản phất chỉ là đang thúc giục gấp rút mèo nhà mình đi bắt chuột. Minh Tử lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn mà cùng nhiệt độ cười. Hắn nhanh chân hướng đi hàng thứ ba cái tên mập mạp kia. Cái kia mập mạp mặc dù thân thể không thể động, thậm chí liền con mắt đều không quay được, nhưng hắn ký túc thần hồn y nguyên thanh tỉnh. Coi hắn nhìn thấy Minh Tử mang theo một thân ngập trời ma khí tới gần lúc, cặp kia nguyên bản tràn đầy tham lam mắt nhỏ bên trong, nháy mắt bị cực hạn sợ hãi lấp đầy. Hắn muốn xin tha, muốn chạy trốn, nghĩ thét lên, lại liền một tia thần niệm đều không thể truyền ra. 9000 quân công mua 500 năm tuổi thọ, quá thua thiệt. Minh Tử đứng tại mập mạp trước mặt, đưa ra một cái quấn quanh lấy hôi bại tử khí tay, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu, không bằng đem ngươi cái này thân thịt nhau cống hiến ra đến, giúp ta thành tựu vô thượng đại đạo, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Vâng. Luân hồi ma bản hư ảnh sau lưng hắn hiện ra, chậm rãi chuyển động. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ Minh Tử lòng bàn tay bộc phát. Cái kia mập mạp tu sĩ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặc dù bị thời không pháp tắc giam cầm tại nguyên chỗ, nhưng hắn thể nội sinh cơ, huyết nục, thậm chí đạo kia ký túc giản mua thần hồn, đều bị cỗ này lực lượng bá đạo cưỡng ép kéo ra. Ôi, ôi. Mập mạp trong cổ họng phát ra yếu ớt khí lưu âm thanh, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc đi xuống. Loại kia thanh tỉnh bị một chút xíu ăn hết cảm giác, so thế gian bất luận cái gì cực hình đều muốn khủng bố vạn lần. Bất quá ba hơi, nguyên bản hồng quang đầy mặt mập mạp liền hóa thành một bộ sắc khô, gió thổi qua lại trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán tại trên không. Minh Tử hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng tràn vào hắn toàn thân, vạn ma chi thai đang hoan hô tại nhảy cẫng. Kế tiếp, Minh Tử quay người hướng đi nơi hẻo lánh bên trong cái kia mang mặt nạ tu sĩ. Tu sĩ kia trong mắt sợ hãi so mập mạp càng lớn. Hắn từng là một phương ma đạo cự phách, cả đời giết người vô số, chưa hề nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ trở thành người khác đồ ăn, mà lại là tại loại này không hề có lực hoàn thủ dưới tình huống. Các vị tiền bối, thiếu nợ phiến thiên địa này lâu như vậy nợ cũng nên còn. Minh Tử nhếch miệng cười một tiếng, sâm bạch răng tại dưới ánh nến hiện ra hàn quang, hôm nay vạn bối liền giúp các ngươi thể diện đi xong cuối cùng đoạn đường. Hắn như đồng hành đi tại nhà mình hậu hoa biên, thu gặt lấy sớm đã thành thục hoa màu. Một cái tiếp một cái, những cái kia tại ngoại giới đủ để nhấc lên tinh phong huyết vũ lao quái vật, giờ phút này tựa như dê đợi làm thịt, chỉ có thể tại vô tận trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong giáng lâm. Tầng 3 trong bao xương, Diệp Chi Xuân che miệng đôi mắt đẹp trợn lên, không dám tin nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Tiên sinh, cái này, ngoan nhân. Ngọc bội lão giả hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, vị các chủ này so lão phu tưởng tượng còn muốn bá đạo, hắn đây là tại thanh tràng, dùng trực tiếp nhất phương thức tàn nhẫn nhất nói cho mọi người, tại chỗ này là lòng đến cuộn lại là quỷ, liền phải chết. Lam Minh Tử đi đến mục tiêu cuối cùng, một vị nhìn như phổ thông văn sĩ trung niên trước mặt lúc, người kia thần hồn cường độ hiển nhiên vượt xa những người khác. Tại nguy cơ sinh tử kích thích bên dưới, hắn lại cứ thế mà xông phá một tia thời không giam cầm. Các chủ, cái kia trung niên văn sĩ ánh mắt nổi lên che kín tia máu, dùng hết lực khí toàn thân gào thét lên tiếng, ngươi, ngươi dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, như vậy tàn sát đồng đạo, ngươi, ngươi làm sao hướng về thiên hạ chúng sinh giải thích? Một tiếng này gào thét tại tĩnh mịch hội trường bên trong quanh quẩn, mang theo vô tận oán độc cùng không cam lòng. Trên đài cao, Trương Mặc đổi cái thoải mái hơn tư thế, liền mí mắt đều không ngẩn một chút. Giải thích, hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy làm người tuyệt vọng ngạo mạn cùng lạnh lùng. Bản tọa làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Tiếng nói rơi, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia trung niên văn sĩ vừa vặn thoát khỏi một kia trói buộc nháy mắt gấp bội, liền cùng hắn sau cùng âm thanh cùng nhau bị phong kín tại trong cổ họng. Minh Tử cười gần tiến lên, hai tay liền đè lại hắn đầu, lão gia hỏa, lời nói quá nhiều sẽ ảnh hưởng cảm giác. Giang giác. Theo cuối cùng một tiếng vang dọn, 12 tên hắc ám chí tôn toàn bộ hóa thành cho bụi. Minh Tử đứng tại chỗ quanh thân ma khí cuồn cuộn, khí tức so trước đó tăng vọt một mảng lớn. Hắn ở một cái, đối với đài cao bên trên Trương Mặc sâu sắc cúi đầu, sau đó như không có việc gì đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. 3. Trương Mặc lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Thời gian khôi phục lưu động. 9000 năm. Ta ra 9000 năm. Mập mạp tu sĩ bên cạnh một lão giả vô ý thức hô lên giá cả, hô xong mới phát hiện không thích hợp. Mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh mình, cùng chính mình so tài tên mập mạp chết bầm kia đâu. Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Không chỉ là hắn, trong hội trường không ít người đều phát hiện khác thường. Nguyên bản ngồi tại người bên cạnh biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đống quần áo cùng nhàn nhạt cho tàn. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Vừa vặn phát sinh cái gì? Tại sao ta cảm giác hoảng hốt một chút? Rối loạn dần dần lên. Đứng ở bên cạnh hư vô đại đế đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai các chủ đã sớm bày ra cục này, dẫn xà xuất động, lại đóng cửa đánh chó, thậm chí liền xuất thủ cơ hội cũng không cho, trực tiếp trở thành đồ an uy đồ đệ. Loại này thủ đoạn, loại này khí phách, để hắn vị này đã từng đại đế đều cảm thấy một trận sợ hãi, tiếp theo sinh ra vô hạn kính sợ. Yên lặng, Trương Mặc nhàn nhạt mở miệng, hai chữ nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia trống ra chỗ ngồi một cái, chỉ là đối với trên đài Giao Hy phất phất tay, tiếp tục. Giao Hy mặc dù trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ, nhưng tốt đẹp tâm thái để nàng lập tức lấy lại tinh thần. 9000 năm quân công một lần, còn có cao hơn sao? Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, phản phất vừa rồi cái kia 12 cái người sống sờ sờ chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được, không khí bên trong nhiều một cô nói không rõ nói rõ không rõ mùi máu tươi, để cái này nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí bằng thêm mấy phần lạnh lạnh. Ngày mai phải đi bệnh viện, hai ngày này không bạo càng. Chương 128, Chân Long Tổ Huyết. Chương 128, Chân Long Tổ Huyết. Trong hội trường không khí đặc dính làm cho người khác khó chịu. Cái kia 12 cái chỗ ngồi trống rỗng, liên tục điểm sám đều không có còn lại, tựa như cái kia 12 cái người sống sờ sờ từ trước đến nay chưa từng tới đồng dạng. Nhưng vừa rồi cỗ này xuyên qua trong xương hàn ý, không giả được. 9.500 quân công, còn có tăng giá sao? Giao Hy âm thanh vẫn như cũ thanh thúy, cứ thế mà đem mọi người hồn cho lôi trở về. Vừa rồi kêu giá lão giả toàn thân giật mình, nhìn xung quanh một chút nguyên bản cùng hắn so tài mập mạp không có, phía sau mấy cái âm dương quái khí nâng giá cũng không có. Hắn nuốt ngụm nước bọt, vừa rồi cỗ này tranh cường hào thắng sức mạnh nháy mắt lạnh hơn phân nửa, chỉ còn lại nghĩ mà sợ. 9.500, thành giao. Giao Hy rơi truy, lão giả kiết như được đại xá vội vàng giao nhận quân công, nâng chu tức quả tay đều đằng run, cũng không biết là kích động hay là dọa. Trương Mặc trên đài nhìn xem một màn này, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Đây mới là hắn muốn hiệu quả. Đã muốn để bọn họ sợ, lại muốn cho bọn họ tham. Sợ đến trong xương, tham tại ngoài sáng bên trên. Cái tiếp theo. Trương Mặc lười biếng mở miệng. Giao Hy hít sâu một hơi, bình phục một chút vừa rồi cái kia một cái chớp mắt khiếp sợ. Nàng biết các chủ thủ đoạn thông thiên, nhưng nhìn tận mắt mười mấy cái người sống sờ sờ nháy mắt không có, hay là để nàng viên này thánh nhân đạo tâm có chút phát run. Nàng ổn ổn tâm thần, vung lên ống tay áo. Giống. Một tiếng cổ lão mênh mông long ngầm, không có dấu hiệu nào tại trong tiểu thế giới nổ vang. Đây không phải là cái gì huyết thuật, mà là đến từ huyết mạch chỗ sâu tuyệt đối áp chế. Ở đây không ít nắm giữ yêu thú huyết mạch tu sĩ, tại chỗ chân liền mềm nhũn kem chút không có từ trên ghế tuột xuống. Chỉ thấy Giao Hy trong tay trên thay, để đó một cái trong suốt ngọc tịch bình. Trong bình chỉ có một giọt máu. Cái kia máu có ám kim sắc, chỗ nào giống như là một giọt chất lỏng rõ ràng chính là một đầu rút nhỏ vô số lần thái cổ chân long. Nó tại trong bình tả xung hữu đột, mỗi một lần va chạm bình bách tường đều dẫn tới xung quanh hư không chấn động, cỗ này kiêu căng khó thuần bá đạo sức lực, ngăn cách thật xa cũng có thể làm cho nhân khí máu cuộn cuộn. Chân long tổ huyết. Giao Hy âm thanh không cao, lại giống như là tại lăn dầu bên trong nhỏ vào nước. Lấy từ một đầu thuần huyết chân long đấy lòng tinh thuần nhất cái kia một dọn, ẩn chứa hoàn chỉnh chân long mảnh vỡ đại đạo, thể tu giả ăn vào có thể thoát thai hoán cốt tái tạo chân long thân thể, yêu tu người có được có thể tinh luyện huyết mạch phản tổ quy tông. Nàng dừng một chút, báo ra giá quy định, giá khởi điểm 5000 quân công. Vâng. Mới vừa rồi còn âm u đầy tử khí hội trường, nháy mắt xuống lại. Sợ hãi. Tại đủ để nghịch thiên cải mệnh cơ duyên trước mặt, sợ hãi tính là cái gì? 6000. Một cái giống như cột điện hán tử bỗng nhiên đứng lên, hắn cả người đầy cơ bắp làn da hiện ra màu đồng cổ, hiển nhiên là chuyên tu nhục thân ngon nhân. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngọc tịch bình, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. 7000. Bên kia, một cái toàn thân yêu khí tràn ngập thanh niên không cam lòng yếu thế. Hắn đầu có hai sừng, chính là giao long nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu. Cái này chân long tổ huyết đối hắn mà nói, đó là thành đạo mấu chốt so mệnh đều trọng yếu. 8000. Ta chính là rời núi tông thủ tịch, cái này tổ huyết ta muốn định. Rời núi tông tính toán cái cầu. Lao tử ra 10000. Giá cả một đường tăng vọt, trong chớp mắt đã đột phá 10000 đại quan. Những này tuổi trẻ thiên kiêu trên chiến trường giết đỏ cả mắt, trong tay để giành được quân công đều là lấy mạng đổi lấy, giờ phút này xài cũng là không chút nào mềm tay. Minh Tử ngồi tại hàng thứ nhất, có chút buồn bực ngán ngẩm ở một cái. Nấc. Một tiếng này tại khí thế ngất trời đấu giá âm thanh bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Hắn vô vô cái bụng, cái kia 12 cái lao ra hỏa năng lượng quá đủ, đẩy lên hắn bây giờ nhìn cái gì đều không thấy ngon miệng. Cái gì tổ huyết, một cỗ mùi tanh, nào có lao bang thái có nhai đầu. Minh Tử nhếch miệng thanh âm cũng lớn, lại vừa vặn có thể để cho xung quanh mấy người nghe thấy. Bên cạnh Sở Mạch khẽ miệng co giật một chút, hướng bên cạnh hơi di chuyển cái mông. Cái này ra hỏa mới vừa nuốt sống 12 người, hiện tại đầy người đều là để người không thoải mái người chết ngủ. 1/2. Giao Long tộc thanh niên trong mắt đều đỏ, trên đầu hai cây sừng mơ hồ có điện quang lập lòe. Hắn lần này tại đế quan liều mạng, thậm chí không tiếc thiêu đốt bản nguyên mới chém giết một đầu đại thánh cảnh ma tộc, để giành được bốn liếng toàn bộ nền ở nơi này. 1/3. Một đạo lãnh đạm âm thanh từ sau xếp truyền đến. Mọi người quay đầu chỉ thấy một người mặc áo đen, lưng đeo trọng kiếm thanh niên ngồi yên lặng. Hắn khuôn mặt phổ thông, thuộc về ném vào trong đám người liền tìm không đến cái chủng loại kia, nhưng giờ phút này báo ra giá cả lúc, quanh thân lại tỏa ra một cốt như núi cao trầm ổn nặng nề khí thế. Là thần lực tông cái kia bossy. Có người nhận ra hắn. Nghe nói hắn trên chiến trường một người gánh vác ba đầu ma soái vây công, cứ thế mà dùng năm đấm đem chúng nó nện thành thịt nát là cái nhân vật hung ác. Giao Long thanh niên cắn răng, 1/4. Bằng hữu cho chút thể diện, ta Giao Long tộc ngày sau nhất định có thâm tạng. Áo đen võ si liền mí mắt đều không ngẩng, phòng đấu giá bên trên chỉ nhận quân công không nhận người, 1/5. Ngươi. Giao Long thanh niên chán nản. Tầng 3 trong bao xương Diệp Chi Xuân nhìn phía dưới tranh đoạn, nhịn không được cảm thán, những người này đều thật mạnh khí phách. Lão giả cười khẽ, loạn thế xuất anh hùng, hoàng kim đại thế vốn là nuôi cổ, cái kia hắc tiểu tử không sai. Trời sinh thần lực nhục thân thuần túy, là cái tu thể hạt giống tốt. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn hướng trên đài cái kia ngáp một cái nam nhân, bất quá tất cả những thứ này đều cùng bị các chủ này có quan hệ. Lúc này, giá cả đã rằng co tại 1/8. Giao Long thanh niên sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, cái giá tiền này đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. 1/8000. Hắn lại gạt ra một điểm. Áo đen võ si vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, 2000. Cái số này mới ra, toàn trường xôn xao. 2000 quân công. Cái này cần giết bao nhiêu ma tộc? Sợ là trừ bảng danh sách trước trăm mấy cái kia biến thái, cũng chỉ có loại này chuyên chú vào giết chóc võ si có thể cầm ra được. Giao Long thanh niên chán nản ngã ngồi, hai mắt vô thần. Thua, triệt để thua. 2000 một lần, 2000 lượt lần. Giao Hi ngắm nhìn bốn phía thấy không có người tăng giá nữa, trong tay đấu giá truy rơi xuống, thành giao. Áo đen võ si đứng lên, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn bước đi lên này, thống khoái mà chuyển quân công. Coi hắn tiếp nhận cái kia ngọc tịnh bình lúc, cái kia một mực không hề bận tâm trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia ba động. Hắn hít một hơi thật sâu, đối với Trương Mặc Phương hướng ôm quyền thi lễ không nói gì lời hay, xoay người rời đi trở về chỗ ngồi của mình. Là cái thành thật người. Trương Mặc liếc mắt nhìn hắn khẽ gật đầu. Loại này thuần túy người, tại trên con đường tu hành thường thường có thể đi đến càng xa. Tiếp xuống cái này, có chút ý tứ. Trương Mặc đống nhiên ngồi ngay ngắn, khó được chủ động mở miệng giới thiệu. Hắn cái này khẽ động, toàn trường thần kinh của tất cả mọi người nháy mắt căng cứng. Có thể để cho các chủ nói có chút ý tứ đồ vật, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa bà bối. Giao Hi ngầm hiểu, cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái sớm đã chuẩn bị xong màu đen hộp gỗ. Cái này hộp gỗ mới ra, toàn bộ hội trường nhiệt độ đột nhiên giảm xuống 10 mấy độ. Một cỗ âm lãnh, tà ác, nhưng lại mang theo mê hoặc trí mạng khí tức từ hộp gỗ khe hở bên trong dị ra. Vật này cũng không phải là đến từ 3000 giới, cũng không phải là đến từ thiên vực. Trương Mặc âm thanh mang lên một tia nghiền ngẫm. Nó đến từ trên chiến trường một cái xui xẻo ma tộc đại quân, tên kia trước khi chết nghĩ tự bạo kết quả bị đồ đệ của ta một kiếm vào đầu, thứ này liền từ trong đầu hắn rơi ra. Dưới đại minh tử sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ưỡn ngực. Mặc dù hắn không biết là lúc nào sự tỉnh, nhưng sư tôn nói là hắn gọn, đó chính là hắn gọn. Giao Hi nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ. Bên trong nằm là một cái đen như mực tinh thể. Tinh thể có hình thoi không hề quy tắc, mặt ngoài tựa hồ có sương mù màu đen đang lưu động. Nhìn kỹ lại, cái kia trong sương mù vậy mà mơ hồ hiện ra vô số vặn bẹo mặt người, bọn họ tại kêu rên tại thét lên tại nguyền rủa. Ma Huyên Hồn Tinh. Trương Mặc thản nhiên nói ra tên của nó. Thứ này không có gì tác dụng lớn, chính là có thể trực tiếp tăng lên thần hồn cường độ, cho dù ngươi là đồ đần, nuốt nó cũng có thể lập tức thành liền nguyên thần đã gặp qua là không quên được, nếu là thần hồn vốn là cường đại người. Hắn cười cười không có tiếp tục nói, nhưng tất cả mọi người hiểu. Thần hồn là tu sĩ khó tu luyện nhất cũng yếu ớt nhất bộ phận. Nhục thân hủy còn có thể tái tạo, thần hồn diệt đó chính là thật không có. Có thể trực tiếp tăng lên thần hồn bảo vật, tại 3000 giới gần như tuyệt tích. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng có chút. Trương Mặc nói bổ sung, cái đồ chơi này oán khí trọng tâm trí không kiên người ăn dễ dàng biến thành người điên, bất quá ta nghĩ các vị tham dự đều là thiên kiêu có lẽ không sợ điểm này nguy hiểm nhỏ a. Sợ? Nói đùa cái gì? Ở đây cái nào không phải từ trong núi thây biển máu giết ra đến? Nguy hiểm càng lớn ích lợi càng lớn, đạo lý này 3 tuổi tiểu hài đều hiểu. Giá khởi điểm 8000 quân công. Ta ra 1000. Cái thứ nhất kêu giá vậy mà là Minh Tử. Hắn mới vừa rồi còn nói ăn không tiêu, bây giờ nhìn gặp cái này hồn tinh trong mắt nháy mắt liền xanh biết. Hắn trùng đồng cần nhất chính là thần hồn tầm bổ, thứ này với hắn mà nói quả thực chính là thập toàn đại bộ biên. một bạn hai. Sở Mạch theo sát phía sau, kiếm tu trọng thần hồn cường đại thần hồn có thể để cho hắn đối kiếm đạo cảm ngộ nâng cao một bước. Một bạn năm. Lại một thanh âm gia nhập chiến cuộc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, càng là phía trước cái kia một mực trầm mặc ít nói không có gì tồn tại cảm áo bảo sám thanh niên. Minh Tử híp híp mắt, trung đồng bên trong hiện lên nguy hiểm quan mang. Cùng ta giành ăn. Hắn cười lạnh một tiếng, hai bạn. Áo bảo sám thanh niên mặt không đổi sắc, hai bạn hai. Hai bạn năm. Minh Tử nổi giận trực tiếp đứng lên, một thân ma khí quẩn quẩn sau lưng mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru. Áo bào sám thanh niên vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là đặt ở trên đầu gối ngón tay nhẹ nhàng đập. Hai bạn sáu. Ngươi. Minh Tử vừa muốn báo nổi, trong đầu đột nhiên vang lên Trương Mặc âm thanh. Ngồi xuống. Đơn giản hai chữ, để Minh Tử nháy mắt giống quả cầu ra xì hơi, ngoan ngoãn lại ngồi xuống. Sư tôn, tiểu tử kia. Minh Tử có chút ủy khuất. Đó là Thái Thượng Đạo Tông dòng độc đinh, tu chính là Thái Thượng vong tình thần hồn trời sinh cường đại, thứ này cho hắn so cho ngươi hữu dụng. Trương Mặc âm thanh tại trong đầu hắn quấy quẩn, con đường của ngươi tại ma thai, đừng nhìn gặp cái gì đều muốn ăn cũng không sợ cho ăn bể bụng. Minh Tử rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Cuối cùng, cái này cái ma huyên hồn tinh bị cái kia áo bào xám thanh niên lấy 28,000 giá trên trời cầm xuống. Đấu giá hội bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, từng kiện ngoại giới khó gặp kỳ chân dị bảo bị như nước chảy bưng lên lại lấy khiến người liễu lưỡi giá cả bị người đập đi. Quân công đang thiêu đốt, dục vọng tại bành trướng. Mãi đến cuối cùng 10 cái áp chụp vật đấu giá sắp đăng chẳng lúc, toàn bộ không khí của hội trường đạt tới đỉnh điểm. Giao Hy đứng tại trên này, hít sâu một hơi. Nàng biết chân chính vở kịch hiện tại mới vừa vặn mở màn. Tiếp xuống 10 cái vật đấu giá, chính như các chủ lời nói, chính là ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ ngoại giới truyền đến. Toàn bộ trí bảo các tiểu thế giới đều kịch liệt run rẩy một chút. Mái vòm bên trên nóng ánh tinh hà, vậy mà xuất hiện một lát vật mèo. Trong hội trường nháy mắt đại loạn. Chuyện gì xảy ra? Có người tại công kích trí bảo các? Điên rồi sao? Người nào sao mà to gan như vậy? Trương Mặc ngồi tại ghế bành bắt đầu bên trong chén trà vững như bàn thạch, liền một giọt nước đều không có vẩy ra tới. Hắn khẽ ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu tiểu thế giới hàng rào, nhìn về phía ngoại giới tinh không xa xôi. Tại nơi đó một tấm to lớn vô cùng đen nhánh trận đồ, chính chậm rãi bao trùm trên bầu trời vạn tượng thần đô. Trận đồ bên trên đếm không hết ma ảnh đang thét đảo, ma khí nồng nặc gần như muốn đem cả phiến thiên địa đều hóa thành ma bực. A, ta liền nói làm sao cảm giác thiếu mấy người. Trương Mặc nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Nguyên lai là trốn ở bên ngoài kìm nén đây. Chương 129, Tiên vực đệ nhị tổ chương 129, Tiên vực đệ nhị tổ vạn tượng thần đô trên không, tấm kia che khuất bầu trời đen nhánh trận đồ cũng không phải là vật chết mà là sống sờ sờ huyết nục tối say. Trận đồ trung ương, một thân ảnh là dễ thấy nhất. Hắn toàn thân làn da hiện ra một loại tĩnh mịch hôi bại, màu đỏ sậm đường vân giống như con rết bò đầy toàn thân, hai mắt bị thuần túy màu đen bổ sung, lại không một tia tròng trắng mắt. Dương Hạo, hoặc nói chính xác là một bộ đỉnh lấy Dương Hạo túi ra quái vật. Sau lưng hắn, dầm dạp chằng chịt bóng đen giống như từ địa ngục bò ra ác quỷ, bọn họ có thiếu cánh tay thiếu chân, có dứt khoát chính là một đoàn vặn vẹo huyết đục, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra khiến người buồn nôn mục nát khí tức. Những vật này chôn ở đế quan lòng đất không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ là tiên vực ngày xưa vứt phế liệu, là trên đường trường sinh thất bại vật thí nghiệm. Ngày bình thường bọn họ ở vào tuyệt đối ngủ say, chỉ có đầy đủ nồng đậm, đầy đủ cao giai tinh huyết mới có thể đem nó tỉnh lại. Nửa tháng trước trận kia mãnh liệt đế quan chi chiến, ước vạn sinh linh đổ máu, thánh nhân vẫn lạc như mưa, đế huyết đều đổ mấy giọt. Những này đối với chôn sâu lòng đất bọn họ mà nói, không khác một tràng thao thiết thị yến. Bọn họ tỉnh, nhận đến một loại nào đó cổ lao ý chí điều động, bọn họ ngửi mùi vị liền tới. Nơi này tập hợp toàn bộ 3000 giới đứng đầu nhất huyết thực, đối bọn họ có chí mạng lực hấp dẫn. Giống. Dương Hạo phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, dẫn đầu bọn tới khởi nguyên trí bảo các vòng ngoài phòng ngự đại trận. Không có chút nào lôi cuốn thần thông, chính là nguyên thủy nhất, dã man nhất nhục thần va chạm. Vâng. Va chạm mấy mắt, thân thể của hắn giống như thổi phồng quá độ bóng ra ầm vang nổ tung. Hắc sát huyết nhục hỗn tạp kinh khủng tính ăn mòn năng lượng, điên cuồng ăn mòn đại trận màn sáng. Cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Theo sát phía sau, hàng trăm hàng ngàn bóng đen giống như tự sát thức con bướm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bọn tới cùng một cái điểm. Ầm 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 ầm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang vọng đất trời. Vạn tượng thần đô mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy. Mỗi một lần tự bạo đều tương đương với một vị thánh nhân vương thậm chí đại thánh một kích toàn lực. Như vậy dày đặc tự sát thức công kích, cho dù là đế trận cũng bắt đầu nổi lên kịch liệt gợn sóng. Chí bảo các bên trong, không ít tuổi trẻ thiên tiêu sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ không sợ chém giết, nhưng loại này hoàn toàn không muốn sống thuần túy vì hủy diệt mà tồn tại quái vật, chỉ là nhìn xem liền để người sợ hãi. Là những bậc kia. Tầng 3 trong bao xương, Diệp Chi Xuân trước ngực trong ngọc bội, lão giả âm thanh hiếm thấy mang lên một tia ngưng trọng, tiên vực đám kia lão bất tử lưu lại chuẩn bị ở sau. Chuyên môn dùng để cân bằng hạ giới quỷ đồ vật, chuẩn bị ở sau. Diệp Chi Xuân không hiểu, lập tức diện thế giới sinh linh quá mức cường đại, uy hiếp đến phía trên lúc những vật này liền sẽ tỉnh lại, đem tất cả không thể khống nhân tố san bằng. Lão giả hừ lạnh, xem ra chúng ta vị các chủ này, để phía trên một ít người cũng lên. Trên đài đấu giá, Trương Mặc vẫn như cũ duy trì cái kiên lười biếng tư thế liền mí mắt đều không nhiều nhất một chút. Hắn chẳng qua là cảm thấy ồn ào. Tựa như ngươi chính nghe lấy khúc uống trà, đột nhiên tới một đám con rồi tại ngươi bên thai ong ong gọi bậy, còn tính toán hướng ngươi trong chén trà đi bị minh tử. Trương Mặc đống nhiên mở miệng. Đang ngồi ở hàng thứ nhất, nhìn xem bên ngoài những cái kia tự bạo quái vật hai mắt sáng lên Minh Tử, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, đệ tử tại. Đừng nhìn, những vật kia không thể ăn. Trương Mặc liếc mắt một cái thấy ngay tiểu tử này tâm tư, tất cả đều là hết hạn thì thối, ăn hỏng bụng. Minh Tử trên mặt hưng phấn nháy mắt sụp đổ mất, hậm hực rút về cái cổ. Tất nhiên sư tôn nói không thể ăn, vậy khẳng định chính là thật rất rưởi. Tất nhiên không thể ăn, vậy liền tiêu đi. Trương Mặc đặt chén trà xuống đưa ra một cái ngón tay thon dài, đối với lầu các bên ngoài hư không nhẹ nhàng làm một cái ép xuống động tác. Động tác rất nhẹ tựa như là tại phủi đi góc áo một viên cho bụi. Mà ở ngoài giới, trời sập, không phải tính tử, mà là chân chính vật lý trên ý nghĩa sụp đổ. Chí bảo các trên không xung quanh vạn dặm không gian, tại cái này chỉ một cái phía dưới, nháy mắt ngưng kết như tấm thép. Những cái kia chính như thủy triều vọt tới bóng đen quái vật, duy trì các loại giữ tợn tư thế, bị dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào nói rõ vĩ lực từ trên trời giáng xuống. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có chói lọi quang ảnh. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Mấy bạn con đủ để cho thánh địa hủy diệt quái vật kinh khủng, tựa như là giấy vẽ bên trên bút tích bị cục tẩy nhẹ nhàng sát qua. Từ đầu đến chân, từng tấc biến mất không còn tăm hơi. Không có huyết nhục bay tứ tung, không có chân cụt tay đứt, thậm chí liền bọn họ tự bạo sinh ra năng lượng xung kích đều bị cỗ lực lượng này cưỡng ép lao đi, hoàn nguyên thành cơ bản nhất hư vô. Bất quá thời gian mấy mắt, vạn tượng thần đô trên không lần nữa khôi phục trong sáng. Trời xanh bạch vân, gió nhẹ ôn hòa. Nếu không phải không khí bên trong còn lưu lại cái kia một tia nhàn nhạt mùi hôi thối, vừa rồi cái kia như địa ngục giáng lâm khủng bố tình cảnh, quả thực tựa như là một tràng tập thể ảo giác. Chí bảo các bên trong yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người cứng đờ chuyển qua cái cổ, nhìn hướng trên đài cái kia chính chậm rãi chỉnh lý ống tay áo nam nhân. Chỉ một cái. Diệt văn ma. Đây là thiên đạo, là quy tắc. Tốt, vì đập rồi chết rồi. Trương Mặc ngáp một cái một lần nữa nâng chén trà lên, mới vừa nói đến đâu. À đúng, cuối cùng 10 cái áp trục vật đấu giá, Giao Hy tiếp tục. Giao Hy hít sâu một hơi, cầm đấu giá truy tay run nhẹ nhẹ. Nàng dùng cực lớn nghị lực mới bình phục lại trong lòng rung động, một lần nữa treo lên chức nghiệp mỉm cười. Là, các chủ. Cũng trong lúc đó, xa xôi thời không bị ngạ, một mảnh bị mê vụ bao phủ cổ lão thế giới tiên vực. Nơi này không có trong truyền thuyết chim hót hoa nở, tiên khí bồng bềnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô tận hoang vu cùng rách nát. To lớn sao xương cốt nổi đồng bền giữa không trung, đứt gãy tiên sơn bắt ngang đại địa, khắp nơi lộ ra một cỗ tuổi xế chiều tử khí. Tại một tòa từ vô số sinh linh xương đầu đắp lên mà thành cung điện màu đen chỗ sâu, một cái gầy khô như lão kiếm tuổi xếp bằng ở phía trên ao máu. Hắn toàn thân cắm đầy màu đen cái ống bên kia kết nối lấy hư vô, liên tục không ngừng hấp thu đến từ hạ giới năng lượng nào đó. Tiên vực đệ nhị tổ, một vị sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên chuẩn tiên vương đỉnh phong cường giả. Những bóng đen kia quái vật là ánh mắt của hắn. Liên tại Trương Mặc cái kia chỉ một cái rơi xuống mấy mắt. Đệ nhị tổ đột nhiên mở hai mắt ra, một cái đen nhánh tiên huyết phun mạnh mà ra. Hắn cặp kia nguyên bản vẫn đủ, hờ hững, coi sinh linh như con kiến hôi trong mắt giờ phút này tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng sợ hãi. Làm sao có thể? Chương 130, thủ hộ chúng sinh chương 130, thủ hộ chúng sinh thanh âm hắn càng rộng, giống như là hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát. Vừa rồi trong nháy mắt đó thông qua những bóng đen kia thị giác, hắn cảm nhận được một cỗ để hắn thần hồn đều đang run sợ khí tức. Mênh mông, to lớn cao ngạo, không có thể ngăn cản. Đó là ngự trị ở bên trên hắn lực lượng cấp độ. Tiên vương, hoàn chỉnh tiên vương. Đệ nhị tổ toàn thân run rẩy, cắm ở trên thân màu đen cái ống đều bởi vì hắn kịch liệt động tác mà đứt đoạn mấy cây. Dòng máu màu vàng sẫm nhỏ xuống tại trong huyết trì, kích thích một mảnh tinh hồn bọn. Hạ giới cái kia tàn phá vũ trụ, làm sao có thể sản sinh ra một vị hoàn chỉnh tiên vương? Thiên đạo có thiếu, pháp tắc không được đầy đủ, đó là một mảnh bị bọn họ tận lực khóa kín lồng giam. Lồng giam bên trong có lẽ có thể nuôi ra mấy đầu cường tráng điểm chó săn, nhưng tuyệt không có khả năng nuôi ra một đầu có thể phệ chủ chân long. Từ khi tam tổ nói cho hắn 3000 giới phong bế về sau, nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Ngộ phán. Tất cả đều là ngộ phán. Hắn vẫn cho là cái kia cái gọi là khởi nguyên các chủ, tối đa cũng chính là cái mỏ lấy tiên vương ngưỡng cửa chuẩn tiên vương, cho ăn bể bụng cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Nhưng vừa rồi cái kia chỉ một cái truyền về đạo vận, rõ ràng là chân chính đại đạo viên mãn, vạn kiếp bất diệt. Sợ hãi giống như giỏi trong xương, nháy mắt bỏ đầy hắn toàn thân. Hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Một vị không bị khống chế tiên vương xuất hiện ở bọn họ hậu hoa viên bên trong. Cái này không chỉ là uy hiếp, đây là tai họa ngập đầu. Nhất định phải tỉnh lại đại ca. Đệ nhị tổ không lo được chữa thương, thậm chí không lo được những cái kia đứt đoạn cái ống mang tới phản vệ kịch liệt đau nhức. Hắn lảo đảo từ trong huyết trì đứng lên, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới đại điện chỗ sâu nhất cấm điện. Nơi đó có một cái lơ lửng ở trong hỗn độn quan tài đồng tao cổ. Quan tài bên trên khắc rõ phức tạp tới cực điểm tiên đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra làm người sợ hai huyết quang. Đây là tiên vực lớn nhất nội tình, cũng là bọn hắn sau cùng ỷ bảo đệ nhất tổ ngủ say chi điện. Đệ nhị tổ bổ nhào vào quan tài đồng phía trước, liều lĩnh vạch phá cổ tay của mình, đem cái kia vô cùng chân quý chuẩn tiên vương bản nguyên tinh huyết điên cuồng vẩy vào nắp quan tài bên trên. Đại ca, tỉnh lại. Ngày muốn thay đổi. Vạn tượng thần đô, khởi nguyên chí bảo các. Đấu giá hội cũng không vì vừa rồi nhạc đệm mà có chút đình trệ, ngược lại bởi vì các chủ cái kia kinh thế hai tục một tay, bầu không khí thay đổi đến càng thêm cuồng nhiệt. Đi theo dạng này một vị vô địch tồn tại, còn cần sợ cái gì tiên vực, ma tộc? Cướp được chính là kiếm được. Tiếp xuống là kiện thứ nhất áp chụp vật đấu giá. Giao Hy âm thanh bởi vì kích động mà hơi có vẻ cao vút. Bên nàng qua thân, nhường ra sau lưng gian hàng. Nơi đó cũng không để bất luận cái gì vật thật. Chỉ có một cái lớn chừng quả đấm trung sáng, nhẹ nhàng trôi nổi. Trung sáng nội bộ, phản phất tận chứa một mảnh tinh không mênh mông, vô số ngôi sao ở trong đó sinh diệt diễn hóa, huyền ảo khó lường. Đây là Giao Hy hít sâu một hơi, báo ra tên của nó, một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới hình thức ban đầu. Và anh, toàn trường sôi trào. Tiểu thế giới hình thức ban đầu, đây chính là có thể trưởng thành là chân chính một phương giới vực chí bảo. Nếu là luyện hóa vào thể, liền ngang ngửa với tùy thân mang theo một cái thế giới, không chỉ có thể liên tục không ngừng cung cấp thế giới chi lực, càng có thể tại thời khắc mấu chốt xem như bảo mệnh con bài chưa lật, trốn vào trong đó liền đại đế đều không thể tùy tiện công phá. Đây mới thực là thành đạo dựa vào. Giá khởi điểm 10 vạn quân công. Cái giá tiền này mới ra, nháy mắt dội tắt ở đây 9 thành 9 tu sĩ nhiệt tình. 10 vạn, đó là một cái để người tuyệt vọng chữ số. Chỉ có ngồi tại hàng trước nhất mấy vị kia, trong mắt nổ bắn ra tinh quang. 11 vạn. Sở Mạch cái thứ nhất mở miệng. Hắn cần cái này tiểu thế giới đến ma luyện hắn kiếm đạo, ở trong đó diễn hóa độc thuộc về hắn kiếm chi thế giới, thành tựu đại đạo. 12 vạn. Minh Tử theo sát phía sau. Hắn vạn ma chi thai nếu có thể dung hợp một phương thế giới, cái kia uy lực sẽ không thể tưởng tượng. 13 vạn. 14 vạn. Giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh liền đột phá 20 vạn đại quan. Trương Mặc ngồi tại trên này, nhìn xem phía dưới tranh đến mặt đỏ tới mang thai mọi người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Con cá đều cắn câu. Vậy kế tiếp, liền nên thu lưới. Ánh mắt của hắn khẽ nâng, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, nhìn thấy cái kia ngay tại quan tài đồng phía trước điên cuồng dập đầu chật vật thân ảnh. Đi gọi người sao? Trương Mặc khẽ nhấp một cái trà, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tốt nhất nhiều kêu điểm, không phải vậy cái này xuất diễn, nhưng là hát không nổi nữa. Trong hội trường ồn ào náo động cùng ngoại giới tĩnh mịch tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái kia mảnh bị cương ép san bằng hư không, giờ phút này đang có từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc đang thong thả bản thân chữa trị, mỗi một đạo tân sinh trật tự đường cong đều tại không tiếng động nói vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một màn. Trương Mặc đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng lướt qua, phản phất tại lật xem một bản vô hình sách sử. Hắn ánh mắt không có tại những cái kia bị xóa sạch bóng đen bên trên lưu lại, mà là rơi vào cái kia mảnh hư vô chỗ xấu nhất. Nơi đó có một chút yếu ớt đến gần như không thể phát giác màu vàng vụn ánh sáng, chính quật cường lóe ra, không muốn triệt để dập tắt. Đó là Dương Hạo sau cùng một tia chấp niệm, thuộc về hắn Thái Dương Thánh Thể bản nguyên ý chí bất khuất. Tại bị cố kêu ô hế lực lượng triệt để thôn vẹn một khắc cuối cùng, hắn không có lựa chọn thông đồng làm vậy, mà là lựa chọn bản thân tiêu tẫn. Đáng tiếc hắn không thể thành công, ngược lại thành trong tay người khác đao. Ngược lại là cái xương cứng, cứ như vậy không có khá là đáng tiếc. Trương Mặc nói nhỏ thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào bên cạnh hư vô đại đế trong hai. Hư vô đại đế trong lòng hơi động, cũng không dám nhiều lời. Các chủ tâm tư, không phải hắn có thể phỏng đoán. Chỉ thấy Trương Mặc duỗi lưng một cái, đối với cái kia mảnh hư vô, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Hồi ngược dòng. Thời gian đầu này tuân trào không ngừng liền tiên vương đều chỉ có thể xuôi dòng má xuống hoặc ngắn ngủi ngừng chân to lớn cao ngạo trường hạ, tại cái này một khắc tại vạn tượng thần đô trên không mảnh này nhỏ nhỏ khu vực bên trong ngang nhiên ngược dòng. Cái kia mảnh bị lao đi không gian, giống như bị nhấn xuống lật ngược chốt hình ảnh. Vô số cơ bản nhất hạt căn bản bắt đầu một lần nữa tập hợp, vỡ vụn pháp tắc đường cong lấy một loại nghịch hướng lo dịp một lần nữa vậy. Những cái kia tự bạo bóng đen quái vật cũng không tái hiện, tại Trương Mặc ý chí bên dưới bọn họ những cái kia ô hế bản nguyên bị trực tiếp loại bỏ rơi, giống như bị si lưới lọc qua cắt sỏi triệt để hướng hư vô. Duy chỉ có thuộc về Dương Hạo những cái kia hạt căn bản, tại điểm này màu vàng vụn ánh sáng dẫn dắt bên dưới, cấp tốc gây dựng lại. Đầu tiên là xương cốt, sau đó là kinh mạch, lại là huyết đủ, làn da. Quá trình này nhanh đến mức bất khả tư nghị, ở trong sân trừ số ít mấy người, đại bộ phận tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia mảnh bị trống rỗng trên chiến trường, lại trống rỗng nhiều ra một thân ảnh. Dương Hạo cởi trần, mờ mịt lơ lửng giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại hai tay, cảm thụ được thể nội cố kia mất mà được lại, thậm chí so thời kỳ toàn thịnh còn tinh khiết hơn bảng bạc Thái Dương chân hỏa, đầu óc trống rỗng. Ta không phải chết sao? Ký ức mảnh vỡ giống như nước thủy triều vào tới. Hắn nhớ tới chính mình bại vào Minh Tử chi thủ sỉ nhục, nhớ tới cái kia xuyên ngực mà qua, gần như đem hắn thần hồn đều đông kết luân hồi lực lượng. Nhớ tới ý thức chìm vào bóng đêm vô tận phía trước cuối cùng một kia không cam lòng. Ngay sau đó là một đoạn băng lãnh, hỗn loạn, trí nhớ không thuộc về hắn. Hắn nhìn xem thân thể của mình bị một đoàn không cách nào hình dung hắc khí chiếm cứ, nhìn xem chính mình thay đổi đến người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí nhìn xem chính mình giống như một cái không có thần trí giá thú, điên cuồng vọt tới tòa kia nguy nga thiên cát. Xấu hổ, phẫn nộ, nghĩ mà sợ, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc giống như đánh đổ ngũ bị bình, tại trong lòng hắn nổ tung. Hắn Dương Hạo, Thái Dương Thánh Thể, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc tự khoe là nhân tộc tiên tiêu, lại bị tà ma điều khiển làm ra bực này công kích nhân tộc thánh địa hành vi. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Liên tại Dương Hạo thần hồn quấy động, gần như muốn nói tâm sụp đổ nháy mắt, một đạo lưỡi biếng mà mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm, trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên. Dương Hạo, bản tọa đưa ngươi một cọc cơ duyên, ngươi có thể nguyện thủ hộ 3000 giới chúng sinh. Chương 131, đạo lý chương 131, đạo lý thanh âm này phản phất ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy lực lượng, nháy mắt vút lên hắn khuấy động tâm thần. Dương Hạo đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trí bảo các hàng rào, phản phất nhìn thấy cái kia ngồi cao tại ghế bành bên trên thân ảnh. Thủ hộ 3000 giới chúng sinh. Hắn nhớ tới chính mình sư môn dạy bảo, nhớ tới chính mình bước lên con đường tu hành lúc sơ tâm. Không phải là vì thủ hộ nhân tộc, tận diệt tà ma sao? Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, phần này sơ tâm bị tiêu ngạo cùng tự phụ che đậy, hắn bắt đầu vì danh lợi, vì cái kia hư vô mở mịt bảng danh sách xếp hạng mà chiến, cuối cùng rơi vào thần tử đạo tiêu còn suýt nữa bị lợi dụng thành tội nhân tiên cổ. Bây giờ, các chủ đem hắn từ trong thâm viên kéo lại, còn đưa hắn một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Văn bối Dương Hạo, nguyện ý. Hắn không chút do dự, trong hư không đối với trí bảo các phương hướng cung cung kính kính quỳ xuống, cái chán chạm đến hư không đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Rất tốt. Trương Mặc âm thanh vang lên lần nữa. Lời còn chưa dứt, một đạo nhỏ như sợi tóc lại hóng ánh đến cực hạn màu vàng kia sáng từ lầu các bên trong bắn ra, nháy mắt chui vào Dương Hạo mi tâm. Đó là một sợi thiên đạo bản nguyên, là Trương Mặc tại chứng đạo tiên vương lúc từ phương vũ trụ này thiên đạo bên trong tiện tay lấy ra một tia tinh hoa. Và anh, thiên đạo bản nguyên nhập thể nháy mắt, Dương Hạo chỉ cảm thấy chính mình thần hồn giống như là bị đầu nhập vào hồng lô bên trong. Không, đây không phải là hồng lô, đó là so mặt trời hạch tâm còn muốn nóng bỏng thuần túy bản nguyên chi hỏa. Trong cơ thể hắn Thái Dương Thánh Thể huyết mạch tại cái này sợi bản nguyên kích thích bên dưới, phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Nguyên bản bởi vì thi triển cấm thuật mà tạo thành bản nguyên thâm hụt, không những bị nháy mắt bổ đầy, thậm chí còn cố gắng tiến lên một bước. Tương đạo màu vàng thần hy từ hắn thể nội lao ra, đem cả người hắn đều phủ lên thành một tôn từ hoàng kim đúc thành thần chỉ. Hắn bên ngoài thân trên da, bắt đầu hiện ra cổ lão mà huyền ảo quá dương thần văn. Khí tức của hắn như ngồi chung lên phi thuyền, một đường xông phá thánh nhân đỉnh phong hàng rào, không có chút nào đỉnh trệ, trực tiếp bước vào đại thánh chi cảnh. Mà còn không phải mới vào, là trực tiếp vững chắc tại đại thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Dương Hạo chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội cô kia cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, trong mắt lại không có mảy may kiêu ngạo, chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng cảm kích. Hắn biết, cái này không chỉ là thực lực tăng lên, càng là các chủ vì hắn chỉ rõ con đường tương lai. Từ nay về sau, hắn không còn là cái kia chỉ vì chính mình mà chiến Dương Hạo. Nơi nào có hắc ám sinh linh tàn phá bừa bãi, nơi nào có vô tội tu sĩ bị tàn sát, chỗ nào liền sẽ có hắn cái này vòng mới mặt trời. Vị trí của ngươi tại thứ 7 xếp, đi vào đi, đấu giá hội còn không có kết thúc. Trương Mặc âm thanh truyền đến. Dương Hạo lại lần nữa đối với lầu các sâu sắc túi đầu, sau đó hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, chui vào trí bảo các rộng mở cửa lớn. Trong hội trường, mọi người thấy trống rỗng xuất hiện Dương Hạo, từng cái trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây không phải là Thái Dương Thánh Thể Dương Hạo sao? Hắn không phải trên chiến trường bị Minh Tử phế đi? Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn tự bạo công kích trí bảo các, làm sao? Tại sao lại sống? Không chỉ sống, các ngươi nhìn hắn khí tức. Đại Thánh, hắn vậy mà đột phá đến đại thánh cảnh. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, nhưng rất nhanh liền lại chìm xuống. Bởi vì tất cả mọi người nghĩ đến khả năng duy nhất. Các chủ, trừ vị này thâm bất khả chắc các chủ, ai còn có bực này lịch chuyển sinh tử, sửa đá thành vàng thủ đoạn thông thiên. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng trên đài cao đạo kia lười biếng thân ảnh ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Minh Tử nhìn xem thản nhiên đi đến thứ 7 xếp ngồi xuống Dương Hạo, nhếch miệng, trong mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghen tị. Chết đều có thể bị sư tôn kéo trở về, còn thuận tay cho thăng lên cái cấp, cái này đãi ngộ. Trương Mặc giống như là người không việc gì một dạng, đối với trên đài Giao Hy phất phất tay. Được rồi, nhạc đệm kết thúc, tiếp tục. Giao Hy cái này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng tuyên bố, tiểu thế giới hình thức ban đầu, 20 vạn quân công, còn có hay không cao hơn? 21 vạn. Sở mạch âm thanh vang lên, vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều một tia không thể nghi ngờ kiên định. Mọi người cái này mới đưa lực chú ý một lần nữa kéo về đến trận này kinh tâm động phách đấu giá bên trên. Cuối cùng phương này có thể để cho đại đế đều đỏ mắt tiểu thế giới hình thức ban đầu, đi ngang qua mấy vòng mánh liệt chém giết về sau, bị Sở mạch lấy 28 vạn giá trên trời cầm xuống. Làm Sở mạch đi đến này, chuyển xong cái kia bút đủ để cho một cái tu sĩ lên trời quân công lúc, hắn tấm kia vạn năm không đổi bằng sơn trên mặt, cũng khó được xuất hiện một tia đau lòng. Nhưng hắn nắm chặt cái quang đoàn kia nháy mắt, tất cả đau lòng đều hóa thành trùng tiên kiếm ý đáng giá. Hắn đối với Trương Mặc ôm quyền thi lễ, quay người trở lại chỗ ngồi, lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu sơ bộ luyện hóa phương thế giới này. Hắn có thể cảm giác được, chính mình kiếm đạo sắp nên đón một lần trước nay chưa từng có thuế biến. Không khí của hội trường tại cái này một khắc đạt tới một cái mới điểm sôi. Liên tiểu thế giới hình thức ban đầu đều đi ra, phía sau vật đấu giá lại nên là cỡ nào kinh thế hai tụ. Tất cả mọi người rối cổ, hô hấp dồn dập, chờ mong cái tiếp theo chân bảo đăng tràng. Giao Hy cũng không có để mọi người thất vọng, nàng tay ngọc vung lên, lại một tên thị nữ nâng một cái khay ngọc chân thành đi đến. Chỉ là lần này ngọc bàn bên trên để đó đồ vật, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đó là một cục gạch. Một khối thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí cạnh góc còn có chút tàn phá màu nâu xanh cục gạch. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít người thậm chí rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Đây chính là áp chụp đấu giá hội a. Làm sao sẽ cầm một khối cục gạch đi lên? Chẳng lẽ là các chủ tại cùng mọi người nói đùa? Liên tầng 3 trong bao xương Diệp Chi Xuân cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Chỉ có trước ngực nàng ngọc bội khẽ chấn động một chút, lão giả âm thanh tại nàng đấy lòng vang lên, mang theo một tia kinh nghi. Thứ này khá quen. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời khắc, Trương Mặc đông nhiên ngồi ngay ngắn, có chút hăng hái nhìn về phía khối kia cục gạch. Cái đồ chơi này các ngươi không quen biết rất bình thường. Hắn cầm lấy cục gạch trong tay ước lượng, phát ra một tiếng vang trầm, bởi vì nó không thuộc về cái này kỷ nguyên. Tên của nó đều lên lý. Chương 132 nhân quả pháp khí. Chương 132 nhân quả pháp khí đạo lý. Đây coi là tên là gì? Trong hội trường, một vạn tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên trán đều mang một cái đại đại dấu chấm hỏi. Một khối cục gạch, tên gọi đạo lý. Cái này các chủ là nghiêm túc sao? Khu khu. Trên đài Giao Hy cũng bị cái tên này sặc một cái, nhưng tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để nàng rất nhanh điều chỉnh xong, bắt đầu tận chức tận trách giới thiệu, vật này. Bảo vật này, chính là tại một chỗ di tích cổ xưa bên trong đọc được, nó chất liệu không rõ, không thể phá bỡ, thủy hỏa bất xâm. Nàng một bên nói, một bên thôi động thánh nhân pháp lực, ngưng tụ ra một thanh kiếm quang, hung hăng bổ vào cục gạch bên trên. Keng. Một tiếng vang dọn, kiếm quang ứng thanh mà nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Mà khối kia cục gạch, liền một đạo bạch tấn đều không có lưu lại. T. Dưới đài vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. thánh nhân pháp lực ngưng tụ kiếm quang, mặc dù so ra kém chân chính thánh binh, nhưng cũng sắc bén vô cùng, bình thường bảo khí chúng vào một chút cũng phải sụp đổ cái lỗ hổng. Cục gạch này vậy mà lông tóc không thương. Đương nhiên, nó tác dụng chủ yếu nhất cũng không phải là kiên cố. Trương Mặc thưởng thức lấy trong tay cục gạch, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm tiêu ý, nó đặc điểm lớn nhất chính là không giảng đạo lý. Hắn tiện tay đem cục gạch vứt cho Giao Hy, biểu diễn một lượt. Giao Hy tiếp nhận cục gạch, vào tay cực nặng, kém chút một cái lảo đảo. Nàng có chút mờ mịt nhìn hướng Trương Mặc, không biết nên làm sao biểu thị. Tùy tiện tìm đồ vật đệm một chút. Trương Mặc chỉ bàn đấu giá bên cạnh một tôn dùng để trang trí bạch ngọc kỳ lân pho tượng. Pho tượng kia cũng là một kiện đỉnh cấp pháp khí, toàn thân từ vạn năm ngọc tùy điêu khắc thành, phía trên khắc rõ trên trăm đạo phòng ngự phù văn, kiên cố dị thường. Giao Hy nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, đem pháp lực rót đến cục gạch bên trong. Một màn kỳ dị phát sinh. Khối kia thường thường không có gì lạ cục gạch, tại tiếp xúc đến Giao Hy pháp lực nháy mắt, mặt ngoài những cái kia tàn phá cạnh góc chỗ, lại sáng lên từng đạo ám kim sắc đường vân. Những văn lộ kia cổ lão, ngang ngược, không thuộc về hiện thế bất luận một loại nào đã biết pháp tắc hệ thống, tràn đầy không nhìn tất cả quy tắc bá đạo và bị. Đi. Giao Hy khẽ kêu một tiếng, đem cục gạch ra sức ném ra. Cục gạch tại trên không bạch qua một đạo giản dị tự nhiên quy tích, không có khí thế kinh thiên động địa, không có chói lọi quang hoa chói mắt, cứ như vậy thẳng tắp hướng bạch ngọc kỳ lần tới. Liên tại cục gạch sắp tiếp xúc đến kỳ lần pho tượng ngay mắt, pho tượng mặt ngoài trên trăm đạo phòng ngự phù văn đột nhiên sáng lên, tạo thành một đạo thật dày màn sáng. Nhưng mà vô dụng. Khối kia cục gạch phảng phất không nhìn năng lượng cùng pháp tắc can thiệp, trực tiếp xuyên thấu màn sáng, giống như là nện một khối đầu hũ một dạng, phù một tiếng, dễ như trở bàn tay đập vào kỳ lân trên chắn. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, tôn kia đủ để ngăn chặn thánh nhân một kích toàn lực bạch ngọc kỳ lân pho tượng, không có vỡ nát, không có rách ra, mà là xẹp xuống, tựa như một cái bị đâm thủng khí cầu, từ bị đập trúng chán bắt đầu, cả chiếc pho tượng nhanh chóng hòa tan, hoặc nói chính xác là biến mất, cuối cùng trên mặt đất lưu lại một cái giống như lúc kỳ lân hình dạng cái bóng, liền mang theo nó nội bộ tất cả phù văn, chất liệu, linh tính đều bị cái này một cục gạch trực tiếp từ khái niệm bên trên đập thành một tấm họa. Toàn trường tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên đất cái kia kỳ lân cái bóng, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Đây là thứ quỷ gì? Nhân quả pháp khí sao? Nhìn thấy đi. Trương Mặc âm thanh phá vỡ tĩnh mịch, giọng nói nhẹ nhàng giống là vừa giới thiệu xong một cái mới lạ đồ chơi. Đây chính là đạo lý, quản ngươi cái gì phòng ngự pháp bảo, cái gì bất diệt kim thân, cái gì đại đạo lĩnh vực, chỉ cần bị nó đập bền chắc, nó liền cùng ngươi nói vạn vật đều có thể là hòa đạo lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến đập đến bên trong. Ừ ngực. Không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái đồ chơi này nếu là dùng tại đối địch bên trên, quả thực là âm nhân cần thiết vô thượng lợi khí a. Tưởng tượng một chút, ngươi chính cùng một cái cường địch đánh đến thiên hôn địa ám, đối phương lấy ra áp đáy hòm đế binh, mở ra vô địch lĩnh vực, kết quả ngươi bông dưng từ phía sau lưng lấy ra khối này cục gạch, đối với hắn chán đến một chút. Hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không dám nghĩ. Bảo vật này, giá khởi điểm 5 vạn quân công. Giao Hy âm thanh đều có chút phát run. Nàng bây giờ nhìn khối này cục gạch, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. 10 vạn. Giá cả còn chưa rơi xuống đất, một đạo thu kịch âm thanh liền không kịp chờ đợi vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bát quái đạo bào hơi mập thanh niên, chính đầy mặt thường hồng, kích động toàn thân thịt mỡ run rẩy. Chính là Thiên Trận Tông truyền nhân, cái kia trên chiến trường dùng tinh thần bảy trận mập mạp. Trận pháp nhất đạo, nặng nhất trận nhãn. Nếu là có thể dùng cục gạch này. Không, đạo này bảo, tới làm ta đại trận hạch tâm trận nhãn, đây còn không phải là đập người nào mang thai. Thử, đập người nào biến họa. Mập mạp kích động nói năng lộn xộn. Thử, chơi trận pháp liền hảo hảo chơi trận pháp, làm những này bản môn tà đạo. Một đạo khinh thường âm thanh từ khác một bên truyền đến. Một tên mặc hoa phục, khuôn mặt tiêu căng thanh niên đứng lên, bộ ngực hắn treo lên một thanh xảo đoạt tiên công truy, chính là thần công các thiếu chủ. Như thế thần vật, rơi vào các ngươi những này chỉ hiểu loay hoay lá cờ trận pháp sư trong tay, quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Thần công các thiếu chủ cười lạnh, chỉ có ta thần công các mới có thể nghiên cứu ra nó chân chính huyền bí, đem nó luyện chế thành chân chính vô thượng đạo binh. Ta ra 11 vạn. Mập mạp nghe xong liền hỏa, họ Thiết, ngươi có ý tứ gì? Xem thường chúng ta trận pháp sư? Không có chúng ta cho các ngươi binh khí kèm theo trận văn, các ngươi luyện được chính là một đống phế liệu. 12 vạn. Liền các ngươi cái kia mèo bà chân trận văn cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. 13 vạn. Ngươi đi ngươi lên a. 14 vạn. 15 vạn. Hai người ngươi tới ta đi, đối chọi gay gắt, giá cả một đường bao tác, nhìn đến người xung quanh mí mắt giật liên hồi. Đây cũng không phải là đơn thuần đấu giá, mà là hai đại đỉnh cấp phụ trợ tông môn ở giữa đánh nhau vì thể diện. Minh Tử ngồi tại hàng phía trước, nhìn xem hai cái này tên dở hơi, vui vẻ đập thẳng bắt đuổi. Đánh nhau, đánh nhau. Tốt nhất đem não chó đều đánh đi ra. Hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn ổn nào. Bên cạnh Sở Mạch Tiên lặng lại hướng bên cạnh hơi di chuyển. Cuối cùng, giá cả bị mang lên 25 vạn khủng bố giá cao. Mập mạp trên mặt thịt mỡ đều tại run rẩy, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng. 26 vạn. Thần công các thiếu chủ cắn răng, báo ra sau cùng giá quy định, trong ánh mắt tràn đầy tình thế bắt buộc. Mập mạp chán nản ngồi xuống, tức giận bất bình lẩm bẩm, người điên, thật mẹ nó là người điên, mua cục gạch hoa 26 vạn, bại gia tử. Liên tại Giao Hy sắp rơi truy thời điểm, một đạo giọng ôn hòa từ tầng 3 một cái ghế lô bên trong truyền ra. 27 vạn. Toàn trường xôn xao. Tầng 3 bao xương. Đây chính là liền bọn họ những này đỉnh cấp thiên kiêu cũng không có tư cách đặt chân địa phương. Thần công các thiếu chủ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ghế lô trầm giọng hỏi, không biết là vị nào tiền bối có thể cho thần công các một cái mặt mũi. Trong bao xương, Diệp Chi Xuân đang có chút chân tay luống cuống. Vừa rồi ra giá chính là trong thức hải của nàng lão giả. Tiên sinh, chúng ta. Xuyệt. Lão giả đánh gãy nàng, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, lão phu sống lâu như vậy cái khác không có, chính là ra mặt dày, cùng hắn muốn cái gì mặt mũi. Hắn không chế Diệp Chi Xuân thân thể, đối với phía dưới nhàn nhạt mở miệng, thần công các mặt mũi, rất lớn sao? Một câu, nghẹn đến thần công các thiếu chủ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại một cái chữ cũng không dám phản bác. Nói đùa, có thể ngồi tại tầng 3 cái nào là hắn có thể chống nổi. Tiền bối nói đúng lắm. Hắn cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng xúc động, không cam lòng ngồi xuống. 27 vạn, thành giao. Giao hy rơi truy. Gần viêm, thế nhưng vấn đề không lớn. Câu điểm miễn phí tiểu lễ vật chương 133, trả thù chương 133, trả thù. Toàn bộ quá trình tầng 3 bao xương liền màn cửa đều không nhúc nhích một chút, phản phất bên trong ngồi chỉ là một đoàn không khí. Nhưng bây giờ, rốt cuộc không người dám khinh thường cái này đoàn không khí. Thần công các thiếu chủ tọa hồi nguyên vị, nắm đấm tại trong tay áo bóp vang lên kẹt kẹt, trên mặt cũng không dám toát ra mảy may oán hận. Bên cạnh hắn một vị trưởng lao thấp giọng an ủi, thiếu chủ tính toán, có thể ngồi vào tầng 3 tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc, một kiện kỳ vật mà thôi, không đáng. Ta hiểu. Thiếu chủ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ghế lô, trong lòng đã sớm đem đối phương tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Toàn trường đối tầng 3 kính sợ, lại sâu hơn một tầng. Trương Mặc đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, chỉ là nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, phản phất vừa rồi trận kia nho nhỏ phòng ba bất quá là nước trà bên trên một vòng gợn sóng. Tốt, nhàn thoại ý tự, tiếp tục mang thức ăn lên. Giao Hy cung kính xác nhận, ra hiệu thị nữ lui ra. Nàng đích thân đi xuống đài, một lát sau hai tay cẩn thận từng ly từng tí nâng một cái thủy tinh cầu, một lần nữa về tới trên đài đấu giá. Cái kia thủy tinh cầu đớp chừng to bằng đầu người trong suốt long lanh, nội bộ lại không phải không có vật gì, mà là phong ấn một đoàn không ngừng biến ảo hình thái lưu quang. Cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh lúc thì hóa thành nguy nga thiên cung, lúc thì ngưng tụ thành tiên nhân hư ảnh, lúc thì lại diễn biến thành huyền ảo phù văn, tản ra một cỗ không thuộc về cái này kỷ nguyên, cổ lão mà huy hoàng khí tức. Vẹn vẹn nhìn xem nó liền để người thần hồn rung động, phảng phất có thể nghe đến từ xa xôi đi qua tiên âm tiện sướng. Cái này thứ ba kiện áp trục vật đấu giá, tên là Kỷ Nguyên Băng Vọng. Lần này mở miệng chính là Trương Mặc. Hắn ngồi ngay ngắn ánh mắt rơi vào thủy tinh cầu bên trên, ngày thường lười biếng tàn đi, nhiều hơn một phần trịnh trọng. Vật này là bản tọa ngẫu nhiên được đến một sợi thời gian mảnh vỡ, bên trong phong tồn chính là bên trên một cái lớn kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên thời kỳ huy hoàng nhất, cổ thiên đỉnh sụp đổ phía trước cuối cùng một ngày cảnh tượng. Lời vừa nói ra, toàn trường nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiên đạo kỷ nguyên, cổ thiên đỉnh. Những này chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong điện tịch truyền thuyết, bây giờ vậy mà lấy loại này phương thức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tác dụng của nó rất đơn giản. Trương Mặc âm thanh mang theo một loại trí mạng dụ hoặc, luyện hóa nó, có thể để ngươi thần hồn tỉnh mộng tiên cổ, lấy thân phận của một người đứng xem, tự thể nghiệm một canh giờ cổ thiên đình tình cảnh, đi quan sát khi đó vạn đạo phát tác, đi lắng nghe tiên vương giảng đạo thanh âm. Có thể hay không có thu hoạch, có thể thu lấy được bao nhiêu, đều xem các ngươi riêng phần mình ngộ tính. Và anh, hội trường triệt để nổ. Nếu như nói phía trước bảo vật là cá, như vậy cái này kỷ nguyên văn vọng chính là long. Là có thể để cho cá vượt long môn trung cực tạo hóa. Cái này so bất kỳ cái gì công pháp bất kỳ cái gì đan dược đều chân quý hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đó là trực tiếp thể nghiệm hoàn chỉnh đại đạo vô thượng cơ duyên. Hô, hô. Nặng nghề tiếng hít thở liên tục không ngừng, tất cả tuổi trẻ thiên kiêu đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm viên kia thủy tinh cầu, trong ánh mắt tham lam cùng khát vọng gần như phải hóa thành thực chất nô lên mà ra. Giá khởi điểm 20 vạn quân công. Giao hy âm thanh đều mang lên thanh âm rung động, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. 30 vạn. Giá cả mới vừa báo ra đến, Minh Tử liền bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đem giá cả tăng lên 10 vạn. Hắn giờ phút này không còn có nửa phần vui đùa chi sắc, cặp kia trùng đồng gắt gao tập trung vào thủy tinh cầu, phảng phất muốn đưa nó trực tiếp xem thấu. 31 vạn. Sở Mạch âm thanh theo sát phía sau, hắn ôm kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay từng chiếc nô lên. Đối hắn mà nói, quan sát thượng cổ kiếm tiên đạo so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều trọng yếu. Ta ra 35 vạn. Lại thêm một thanh thánh giai thượng phẩm phi kiếm. Một cái một mực trầm mặc tán tu bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp bắt đầu tăng bật đặt cược bật thật. Thánh giai phi kiếm tính là gì? Ta ra 40 vạn, cộng thêm một khối thiên ngoại bất tiết. 45 vạn. Ta thêm một gốc vạn niên huyết tham. Quân công ngạch số tại cái này một khắc đã mất đi ý nghĩa, triệt để biến thành chữ số. Ở đây tuổi trẻ thiên tiêu triệt để điên cuồng, từng cái bắt đầu lấy ra bên ngoài áp đáy hòm bà bối. Không có những lao quái vật kia áp chế, cái này triệt để biến thành một tràng thuộc về bọn hắn thế hệ tuổi trẻ, thuần túy nhất, máu tanh nhất tư bản chém giết. 60 vạn quân công, cộng thêm 3 giọt huyền hoàng mẫu khí. Một người mặc cửu long hoàng bào thanh niên ngạo nghệ đứng dậy, quanh người hắn long khí bừng bừng, cao quý không tả nổi, chính là vĩnh hằng tiền triều đương triều thái tử. Huyền hoàng mẫu khí. Mọi người kinh hô. Đây chính là rèn đúc đế binh vô thượng thần liệu, 3 giọt đủ để cho một kiện thánh binh phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Vĩnh hằng tiên triều thủ bút thật lớn. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, một tên thân mặc xanh nhạt tăng y mi tầm một điểm chu sa nốt rồi tiểu hòa thượng hai tay chắp lại, mặt mỉm cười, tiểu tăng ra 65 vạn quân công, khắc kèm theo bên trên một viên ta Phật môn thượng cổ đại năng lưu lại xá lợi tử. Tây Mạc Phật môn con lửa chọc cũng tới. Cái kia xá lợi tử nghe nói ẩn chứa Phật pháp chân ý, đối thần hồn có hiệu quả. Đầu ra tiến vào gây cấn giai đoạn, biến thành vĩnh hằng tiên triều, Thái Sơ Thánh Địa, Tây Mạc Phật Quốc mấy cái quái vật khổng lồ ở giữa đấu sức. Liên tại Vĩnh Hằng Tiên Triều Thái Tử chuẩn bị lại lần nữa tăng giá lúc, dị biến nảy sinh. Hội trường hàng sau, một cái từ đầu đến cuối đều không chút nào thu hút khí tức yếu ớt áo đen tàn tu, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ toán độc tới cực điểm quan mang. Hắn ánh mắt không có nhìn bản đấu giá, mà là gắt gao khóa chặt hàng thứ nhất Minh Tử. Người này chính là phía trước bị Minh Tử thôn vẹn 12 cái lão quái vật bên trong, một vị huyết ma lão tổ thân đệ đệ. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình huynh trưởng ở trước mặt mình bị nhân sinh nuốt sống lột, cái kia phần cừu hận sớm đã sâu tận xương thủy. Hắn không dám đối các chủ xuất thủ, nhưng hắn muốn để các chủ đồ đệ trả giá đắt. Người thân hoàn chú, lên. Hắn trong bóng tôi bấm pháp quyết, một đạo vô hình vô chất từ huyết mạch cùng oán niệm đan vào mà thành ác độc chú ấn, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu hư không, trực kích Minh Tử đạo tâm. Chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bàn đấu giá Minh Tử, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ như kim đâm kịch liệt đau nhức, không có dấu hiệu nào tại hắn thần hồn chỗ sâu nổ tung. Ngay sau đó, một vài bức máu tanh xuất hiện ở trước mắt hắn hiện lên. Hắn nhìn thấy chính mình cười gằn, đem một cái hoảng sợ tuyệt vọng lão giả hút thành sắc khô, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng lão giả kia trước khi chết tất cả không cam lòng cùng oán độc. Ê! Minh Tử phát ra kêu đau một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đạo tâm bên trên lại xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trên đài cao chính có chút hăng hái nhìn xem mọi người đấu giá trước mặt, lông mày mấy không thể xem xét nhíu một chút. Tựa như là bị một cái không biết sống chết con muỗi ở bên thai ong ong kêu một tiếng quấy rầy thanh tịnh. Hắn tùy ý hướng cái kia áo đen tán tu phương hướng liếc qua. Chỉ một cái liếc mắt, cái nhìn này không có bất kỳ cái gì sắc khí, lại ẩn chứa đủ để nghiền nát tinh hà tiên vương ý chí. Đạo kia vừa vặn xâm nhập Minh Tử thể nội người thân oan chú, phản phất đụng phải một mặt không cách nào dung chuyển tấm gương, nháy mắt bị phản xạ trở về. Đồng thời tại phản xạ quá trình bên trong, bị đạo kia tiên vương ý chí cuốn theo, áp xúc, phóng đại gấp trăm lần. A! Áo đen tán tu thân thể bỗng nhiên thẳng bằng, hai mắt trợn lên, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, trong mồm, đồng thời dâng trào ra đen nhánh huyết dịch. Hắn thậm chí không kịp phát ra một câu hoàn chỉnh tiêu thảm, cái kia bị gấp trăm lần phóng to oán chú liền tại hắn thần hồn bên trong ầm vang dẫn nổ. Một tiếng rít thê lương từ hắn thần hồn chỗ sâu truyền ra, vang vọng tại mỗi người náo hải. Tiếp theo một cái chớp mắt tiếng gào im bặt mà dừng. Áo đen tán tu thân thể mềm mềm ngã xuống, hai mắt trợn lên, trên mặt còn ngưng kết cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin. Người vẫn còn, hồn không có. Trương Mặc thu hồi ánh mắt, âm thanh băng lanh chậm rãi tại tĩnh mịch hội trường bên trong vang lên. Lần thứ hai, xem ra bản tọa lời nói, luôn có người ưa thích làm gió thoảng bên tai. Toàn trường lại lần nữa lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Nhưng lần này, mọi người trong lòng dâng lên, là so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần sợ hãi. Nếu như nói phía trước xóa bỏ cái kia 12 cái lao quái vật, hiện ra chính là các chủ lực lượng vô cùng bá đạo. Như vậy lần này, thì hiện ra hắn thấy rõ tất cả lực khống chế. Tại chỗ này ngươi không những không thể động thủ, thậm chí liền ý đồ xấu cũng không thể có. Bởi vì, nhìn thấy, kiềm chế bầu không khí bên trong, Vĩnh Hằng Tiên Triều Thái Tử há to miệng, lại phát hiện một cái chữ đều nói không đi ra. Cuối cùng cái này cái có thể để cho vô số người đánh vỡ đầu kỷ nguyên văn vọng, bị một vị từ đầu đến cuối đều bao phủ tại áo choàng bên trong, chưa từng lộ diện người thần bí, lấy 70 vạn quân công cộng thêm một đoạn nghe nói là đến từ tiên đột kiến một cảnh cây giá trên trời, trực tiếp đập xuống. Lần này, lại không người dám có bất kỳ dị nghị. Toàn bộ đấu giá hội bầu không khí thay đổi đến vô cùng kiềm chế, quỷ dị. Mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh liền thở mạnh cũng không dám, sợ chính mình cái nào lơ đãng suy nghĩ sẽ đưa tới họa sát thân. Chương 134, Hỗn Độn Ma Thai chương 134, Hỗn Độn Ma Thai trong hội trường. Một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Vừa rồi cái kia không tiếng động xóa bỏ giống một cái băng lánh tay giữ lại tất cả mọi người hết hầu. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều, sợ chính mình cái nào lơ đãng suy nghĩ sẽ trở thành kế tiếp bị giải thích đối tượng. Trương Mặc rất hài lòng loại này không khí an tĩnh, hắn đang ghét nhất nhiều địa phương làm ổn. Hắn đối với trên đài Giao Hy xô tay. Giao Hy ngầm hiểu, lại lần nữa ra hiệu thị nữ. Thứ tư kiện áp chụp vật đấu giá bị đã bưng lên. Đó là một khối to bằng đầu người tiểu thạch đầu. Toàn thân hiện ra một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc không có bất kỳ cái gì rực rỡ. Nó liền như thế yên tĩnh nằm tại trên khay, lại phảng phất một cái lỗ đen liền xung quanh bắn ra đi qua tia sáng đều bị nó cắn nuốt không còn một mảnh, để người ánh mắt rơi lên trên đi đều có một loại muốn bị hút đi vào ảo giác. Vật này, Hỗn Độn Nguyên Thạch. Giao Hy âm thanh so trước đó trầm thấp rất nhiều, mang theo một tia kính sợ, từ Hỗn Độn hư không chỗ sâu nhất, một chỗ sắp tịch diệt cổ lão vũ trụ kỳ điểm chúng bứt mà ra, chính là chân chính Hỗn Độn Đạo Phôi. Nàng dừng một chút giải thích nói, Đạo Phôi bên trong, tất cả đều có khả năng. Có lẽ dựng dục một kiện tiên thiên Hỗn Độn linh bảo. Có lẽ cất giấu một tôn chưa từng xuất thế tiên tiên thần chỉ, thậm chí khả năng phong tồn một môn sớm đã thất truyền Hỗn Độn thần thông. Vật này đánh cược thành phần rất lớn, mời các vị đắn đo. Hỗn Độn hai chữ nặng như Thái Sơn. Ở đây thiên tiêu bọn họ hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Hỗn Độn đó là vạn đạo bắt đầu, là vũ trụ bản nguyên. Bất luận cái gì cùng Hỗn Độn dính dáng đồ vật đều đại biểu cho vô hạn khả năng. Nhưng cái này đồng dạng là một tràng đánh cược. Mở ra khả năng là thông tiên tạo hóa, cũng có thể chính là một khối thường thường không có gì lạ tảng đá vụn. Giá khởi điểm 5 vạn quân công. Giao Hy báo ra một cái không tính quá cao giá cả, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000. Trong hội trường, không người lập tức ra giá. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá kia, ánh mắt lập lòe, đang điên cuồng cân nhắc lợi và hại. Minh Tử sờ lên cái cằm, trung đồng bên trong xương mù xám lưu chuyển tựa hồ muốn nhìn xuyên hòn đá kia bản chất, lại phát hiện chính mình động lực khẽ rửa gần tựa như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Có chút ý tứ. Hắn liếm môi một cái, nhưng không có lập tức ra giá. Sở Mạch vẫn như cũ ôm kiếm nhắm hai mắt, tựa hồ đối với tảng đá kia không có hứng thú. Nhưng cái kia nhẹ nhàng đập vào kiếm ngón tay, bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. 6 vạn. Trong một cái góc, có người thăm dò tính kêu một tiếng. 6 vạn 5. 7 vạn. Tăng giá âm thanh thưa thớt, mỗi một lần đều ngăn cách rất lâu tràn đầy do dự cùng cẩn thận. Cái này khảo nghiệm không chỉ là tài lực, càng là ánh mắt cùng quyết đoán. Tầng 3 trong bao xương. Diệp Chi Xuân trước ngực ngọc bội, lại lần nữa truyền đến lao giả kinh nghi bất định âm thanh, thứ này, khí tức này, không đúng, không phải là nó. Tiên sinh, ngài nhận ra? Diệp Chi Xuân hỏi. Không dám nhận. Lão giả âm thanh hiếm thấy mang lên một tia kiêng kỵ, nếu là lao phu phỏng đoán như thế, cái đồ chơi này so vừa rồi cái kia kỷ nguyên vang vọng cộng lại đều phòng tay. Dưới lầu, giá cả đã chậm rãi từ từ bị mang lên 15 vạn. Giá giá phần lớn là chút nghĩ liệu một cái nhị lưu thiên tiêu. Ngay tại lúc này, một đạo bình yên tĩnh âm thanh vang lên. 20 vạn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt phổ thông khí tức thường thường, thuộc về ném vào trong đám người cũng không tìm tới thanh niên giơ tay lên. Hắn cái này một cái giá cả trực tiếp tăng thêm 5 vạn, để nguyên bản còn muốn chậm rãi mài mấy người nháy mắt tắt máy. Là cái kia kêu Lâm Mặc Tán Tu, nghe nói hắn vận khí không tệ tại chiến trường biên giới nhặt được một đầu trọng thương ngã gục đại thánh ma tướng, cái này mới góp đủ quân công. Táng ra bại sản liền vì cược một khối đá. Đúng là điên. Người trẻ tuổi chính là xúc động, ta nhìn hắn đợi chút nữa nếu là mở ra một khối phế thạch, sợ là đến khóc chết rồi. Trao phúng, tiếc hận, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, nhộn nhịp nhìn về phía tên kia kêu Lâm Mặc thanh niên. Lâm Mặc lại đối xung quanh nghị luận mắt biết hai ngờ, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối kia hỗn độn nguyên thạch, bên trong thiêu đốt khát vọng hỏa diễm. 20 vạn, còn có cao hơn sao? Giao Hy hỏi, lại không người ra giá. Thành giao. Theo đấu giá truy rơi xuống, Lâm Mặc thật dài thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Hắn cơ hồ là xông lên này, hai tay run run chuyển xong quân công, sau đó giống nâng hiếm thấy chân bảo đồng dạng đem khối kia tối tăm mở mịt tảng đá ôm vào trong lòng. Hắn kích động nâng nguyên hạch, tựa hồ chuẩn bị tại chỗ xem xét. Tất cả mọi người rối cổ, muốn biết tiểu tử này đến tột cùng là máu kiếm hay là bệnh thiếu máu. Liên tại Lâm Mặc chuẩn bị đem thần niệm thăm dò vào trong đó thời điểm, trên đài cao Trương Mặc bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia không lớn, lại làm cho toàn bộ hội trường nháy mắt tiến tĩnh lại. Người trẻ tuổi, can đảm lắm. Trương Mặc ngồi ngay ngắn, ánh mắt rơi vào Lâm Mặc cùng trong ngực hắn trên tảng đá. Bất quá bản tọa đến nhắc nhở ngươi một câu, thứ này bên trong cũng không phải cái gì linh bảo thần thông. Lâm Mặc sững sờ, không hiểu nhìn hướng Trương Mặc. Tại toàn trường nghi ngờ nhìn kỹ, Trương Mặc dùng một loại bình thản đến gần như nói chuyện phiếm ngựa khi nói ra một phen làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại lời nói. Trong này là một cái sống hỗn độn ma thai. Một khi xuất thế, nó không nhỏ tỷ lệ sẽ tuân theo bản năng, thôn vệ hết trong phạm vi trăm vạn dặm tất cả thể chất đặc thù cùng huyết mạch, xem như chính nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên, Trương Mặc lời nói xoay chuyển mang theo vài phần ác thú vị nói bổ sung, cũng có như vậy một chút xíu tỷ lệ, nó cái gì cũng sẽ không làm, như cái bé ngoan đồng dạng yên tĩnh lớn lên. Vừa dứt lời, anh, toàn bộ hội trường nháy mắt nổ. Hỗn độn ma thai, thôn vệ thể chất đặc thù cùng huyết mạch. Ở đây chính là người nào? Tam thiên giới vực đứng đầu nhất một nhóm thiên kiêu, hoang cổ thánh thể, thiên thiên đạo thể, trùng đồng, luân hồi nhãn. Nơi này chính là một bản hành tẩu thể chất đặc thù bách khoa toàn thư. Này chỗ nào là cơ duyên gì? Đây rõ ràng là một viên chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị đủ để đem bọn họ một mẻ hốt gọn diệt thế bom. Bạch. Một cái mắt, gần bạn đạo bao hàm sát ý ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng đồng loạt đính tại Lâm Mặc trên thân. Mới vừa rồi còn đối hắn đáp lại đồng tình cùng cười nhạo người, giờ phút này hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn tính cả tảng đá kia cùng một chỗ nghiền xương thành tro. Vị cố này kinh khủng sát ý bao phủ, Lâm Mặc mặt bá một cái thay đổi đến ngẩm đạm, ôm tảng đá tay run giống run rẩy. Hắn cảm giác mình tựa như một cái tiến vào đàn sói thỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Các chủ, hắn nhở và giống như nhìn hướng Trương Mặc, âm thanh đều đang run rẩy. Đừng nhìn ta, đồ vật là chính ngươi đập. Trương Mặc giang tay ra, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Bất quá nha, bản tọa làm ăn từ trước đến nay già trẻ không gạt có thể cho ngươi hai lựa chọn. Hắn đưa ra một ngón tay, một, ngươi bây giờ thanh toán 10 vạn quân công, bản tọa chí bảo các có thể thay xử lý cái phiền phái này, giúp ngươi đem cái này mà thai luyện hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn bản nguyên. Mặc dù không có lớn như vậy nguy hiểm nhưng chỗ tốt cũng còn dư lại không có mấy. Hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai, hai, chính ngươi ôm viên này không biết lúc nào sẽ nổ bảo bối quý giá rời đi, sống hay chết nghe theo mệnh trời, bản tọa tổng thể không phụ trách. Nói xong Trương Mặc liền một lần nữa nghiêng người dựa vào trở về, nâng chén trà lên một bộ chính ngươi nhìn xem làm tư thế. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, tại thiên nhân giao chiến Lâm Mặc. Cái này còn cần chọn sao? Hoa 10 vạn quân công mua cái mạng, lại có lời bất quá. Nếu là ôm thứ này đi ra, hắn liền vạn tượng thần đô cửa lớn đều đi ra không được liền sẽ bị ở đây những này đỏ mắt thiên kiêu xé thành một phấn. Tại mọi người nhìn kỹ, Lâm Mặc thân thể run rẩy kịch liệt trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người ở đây tưởng rằng hắn sẽ lựa chọn cái thứ nhất tuyển chọn lúc, Lâm Mặc đột nhiên đình chỉ run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, tấm kia nguyên bản phổ thông trên mặt lại hiện ra một vẻ cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp quyết tuyệt cùng điên cuồng. Hắn không để ý đến xung quanh những cái kia gần như muốn đem hắn lăng trì ánh mắt, mà là đối với trên đài cao Trương Mặc sâu sắc bái một cái. Nhiều cảm ơn các chủ chỉ điểm. Hắn ngồi dậy thanh âm không lớn lại kiên định lạ thường, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Vạn bối đạo chính là tranh với trời, đấu với đất, cùng cái này bất công vận mệnh tranh một chút hy vọng sống. Cái này ma thai vạn bối nhận. Lời còn chưa dứt, hắn làm ra một cái để toàn trường tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn cử động. hắn càng đem khối kia to bằng đầu người hỗn độn nguyên thạch không quan tâm hung hăng ấn về phía đan điền của mình. Chương 135, Huyền Hoàng bất diệt thể chương 135, Huyền Hoàng bất diệt thể anh. Không có trong dự đoán huyết nục bạo liệt, cũng không có thần hồn bị thôn vệ thê lương rú thảm. Khối kia to bằng đầu người hỗn độn nguyên thạch tại tiếp xúc đến Lâm Mặc đan điền mấy mắt, lại giống như một khối nung đỏ bàn ủi ấn vào băng tuyết, phát ra tiếng xèo xèo vang trực tiếp chui vào bụng của hắn. Sau một khắc Lâm Mặc thân thể run lẩy bẩy, dưới da từng đạo đen nhánh ma văn như cùng sống vật điên cuồng du tẩu, một cỗ hủy diệt cùng thôn vệ bạo ngược khí tức phóng lên tận trời, để xung quanh tu vi hơi yếu tu sĩ sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà còn không đợi cỗ kia ma khí triệt để bộc phát, một tầng nặng nề, cổ phát huyền hoàng chi khí từ Lâm Mặc toàn thân chỗ sâu tuôn ra. Cái kia khí lưu không hề bóng ánh lại nặng nề đến phảng phất gánh chịu một phương vũ trụ cổ, nó hóa thành từng đạo gông xiềng tinh chuẩn cuốn chặt lấy những cái kia bạo động ma văn, cưỡng ép đem nó ép trở về đan điền chỗ sâu. Ma thai đang thét gào tại ba trạm, tính toán thoát khỏi. Huyền hoàng khí lại không hề bị lay động, chỉ là chậm chạp mà kiên định co vào giống như một cái kiên nhẫn thợ săn, tại một chút xíu làm hao mòn con mồi thể lực. Cứ kéo dài tình huống như thế cố kia đủ để cho thánh nhân cũng kinh hãi bạo ngược khí tức, lại bị cứ thế mà áp chế xuống. Trong hội trường vạn đạo sát ý ngưng kết ở giữa không trung. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia sắc mặt ảm đạm toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, lại cứ thế mà đứng không có ngã xuống thanh niên bình thường, trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng. Huyền hoàng bất diệt thể. Trên đài cao, Trương Mặc âm thanh thong thả vang lên vì mọi người giải ra bí ẩn. Vạn cổ hiếm thấy thể chất, trời sinh liền có thể gánh chịu huyền hoàng mẫu khí, nó đạo chính là chân áp, cùng cái này hỗn độn ma thai vừa lúc là một đôi trời sinh túc địch, không phải ngươi luyện hóa ta chính là ta nuốt ngươi. Hắn nhìn xem Lâm Mặc, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tiểu tử ngươi cực thắng, thắng một bước lên trời, thua hải cốt không còn, chúc mừng ngươi bắt được một đường sinh cơ kia. Toàn trường lại lần nữa xôn xao. Huyền hoàng bất diệt thể, lại một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất. Mọi người nhìn hướng Lâm Mặc ánh mắt triệt để thay đổi. Theo lúc trước trào phúng, đồng tình, càng về sau sắc ý, lại đến giờ phút này chỉ còn lại có sâu sắc kiêng kỵ. Cái này tam thiên giới thiên kiêu bảng đơn, sợ là muốn một lần nữa tẩy bài. Một người điên không đáng sợ, đáng sợ là một cái có thực lực, có quyết đoán, còn cực thắng người điên. Được rồi, về chỗ ngồi của ngươi lên đi, đừng chậm trễ phía sau vật đấu giá. Trương Mặc phất phất tay. Lâm Mặc lại lần nữa đối với Trương Mặc sâu sắc cúi đầu, cái này mới kéo lấy có chút phù phiếm bước chân tại vô số đạo ánh mắt phức tạp nhìn kỹ về tới chỗ ngồi của mình. Hắn lập tức ngồi xếp bằng toàn lực chấn áp thể nội viên kia bom hẹn giờ. Không khí của hội trường tại cái này biến đổi bất ngờ kích thích bên dưới bị đẩy hướng một cái mới đỉnh phong. Giao Hy đi lên phía trước vừa muốn mở miệng, Trương Mặc lại đưa tay ngăn lại nàng. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, thị nữ lại lần nữa lên lại, nhưng nàng trong tay trên khay trống rỗng. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, Trương Mặc đích thân đứng lên, tiếp xuống thứ 5 kiện áp trục vật đấu giá, tương đối là tù. Hắn nhìn xung quanh toàn trường ngữ khí bình thản, nói ra nội dung lại giống như một đạo cửu thiên thần lôi bổ vào mỗi người trên đỉnh đầu. Nó không phải vật thật, mà là một loại thể chất, linh hư đạo thể. Toàn trường nghẹn nào. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động. Đấu giá thể chất. Vô số xuất thân bình phàm, thiên tư phổ thông tu sĩ, tại cái này một khắc chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều xông lên đỉnh đầu, tim đập loạn đến cơ hồ muốn theo trong lồng ngực đụng tới. Cái này cái đạo thể nguyên loại có thể để một cái căn cốt bình thường tu sĩ thoát thai hoàn cốt, tái tạo là trong truyền thuyết thân thiện không gian đại đạo linh hư đạo thể. Trương Mặc âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, đương nhiên quá trình sẽ rất thống khổ, có thể hay không chịu nổi nhìn chính các ngươi tạo hóa. Đây là cho các ngươi những này không cam lòng người tầm thường, một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Điên, chết để điên. Nếu như nói phía trước bảo vật là cho các thiên tài dạy hoa trên ấm, vậy cái này kiện đồ vật chính là cho vô số tầm thường đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không, là trực tiếp đưa một vành mặt trời. Giá khởi điểm 20 vạn quân công, 50 vạn. Giá cả còn chưa rơi xuống đất, một cái ngồi ở hàng sau một mực yên lặng không lên tiếng trung niên tu sĩ bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt đỏ thấm dùng giọng khàn khàn hô lên một cái làm cho tất cả mọi người ghé mắt giá cả. Hắn trực tiếp tăng thêm 30 vạn. Đó là hắn dùng mệnh đổi lấy tất cả. 60 vạn, 70 vạn. Già Thiên Thủy Tông muốn. Đánh rắm. Như thế thân vật, người có được chiếm lấy. 80 vạn. Lần này, đấu giá không tại giới hạn tại những cái kia tuổi trẻ thiên tiêu. Các đại thánh địa, cổ lao thế gia đại biểu, những cái kia vốn chỉ là đến đứng ngoài quan sát thế hệ trước cường giả, toàn bộ đều ngồi không yên. Một cái tương lai không gian đại đạo trưởng không giả, nó giá trị đủ để thay đổi một cái tông môn tương lai cách cục. Giá cả lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng gọn, trong chớp mắt đã đột phá 100 vạn đại quan. Trong hội trường bầu không khí thay đổi đến dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. 110 vạn. Ta thần công các nguyện lại thêm một bộ thiên giai luyện khí tổng cương. Thần công các thiếu chủ lại lần nữa đứng lên, tình thế bắt buộc. Luyện khí tổng cương. Cầu thí. Thiên trận tông cái kia mập mạp cũng nhảy ra ngoài, đối chọi gay gắt, 120 vạn. Ta thiên trận tông kèm theo tặng một tòa thượng cổ truyền thống trận trận đồ. 130 vạn. Bắc Hải Long cung đối không gian này đạo thể cũng rất có hứng thú. Một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nhàn nhạt mở miệng, quanh người hắn hơi nước vờ quanh, ẩn có tiếng long ngâm. Mấy đại đỉnh cấp thế lực ở giữa đã bắt đầu ngôn ngữ giao phòng, không khí bên trong điện quang bắn ra bốn phía, phản phất một giây sau liền muốn ra tay đánh nhau. Liên tại cái này gần như mất khống chế dưới cục diện, một thân ảnh chậm rãi từ hàng thứ nhất đứng lên. Là Thượng Quan Kỳ. Từ đấu giá hội bắt đầu, hắn vẫn ngồi lặng lặng phản phất một người ngoài cuộc. Giờ phút này hắn đứng lên, toàn bộ hội trường ồn ào náo động phản phất đều bị trên người hắn cố kiên linh tĩnh trí viễn khí chẳng chỗ đè xuống. Hắn không có nhìn những cái kia tranh đến mặt đỏ tới mang thai thế lực đại biểu, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trên đài cao Trương Mặc. 1000 vạn. Ba chữ nhẹ nhàng, lại giống ba tòa thần sơn hung hăng đập vào trái tim của mỗi người. Toàn trường tĩnh mịch. Thần công các thiếu chủ miệng mở rộng, Thiên Trận Tông mập mạp trên mặt thịt mỡ đang run rẩy, Bắc Hải Long cung thanh niên con người đột nhiên co lại. 1000 vạn? Là bọn họ nghe lầm, hay là cái này thế giới điên? Đây chính là 1000 vạn quân công, đủ để đem một cái thánh địa từ đầu đến chân vũ trang một lần khủng bố tài phú. Thượng Quan Kỳ không để ý đến mọi người khiếp sợ, chỉ là đối với Trương Mặc cung kính mở miệng. Sư tôn, đệ tử nghĩ luyện hóa cái này thể chất, lấy không gian là lò luyện, lấy vạn đạo làm củi củi, là ngày sau tấn thăng hỗn độn thể trải bằng con đường. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trong lòng dâng lên càng sâu cảm giác bất lực. Nhân ra mua thứ này là vì xung kích truyền thuyết kia bên trong trí cao thể chất. Cách cục từ vừa mới bắt đầu liền không giống. Trên đài cao, Trương Mặc trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật sâu nhìn Thượng Quan Kỳ một cái này chính mình trên danh nghĩa đại đệ tử nó tâm tính, nó khát vọng đều đã trưởng thành. Hắn chậm rãi gật đầu, phun ra một cái chữ. Có thể. Câu điểm miễn phí tiểu lễ vật, cảm tạ chương 136, Tiên Vương tinh huyết chương 136, Tiên Vương tinh huyết chương mặc một cái chữ rơi xuống, Thượng Quan Kỳ trước mặt liền trống rông xuất hiện một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đạo trùng. 1000 vạn quân công con số trên trời, từ Thượng Quan Kỳ vòng tay bên trên im hơi lặng tiếng đi, liền cái bọt nước đều không có tóe lên tới. Toàn bộ hội trường vẫn như cũ đắm chìm tại cái kia 1000 vạn mang tới trong rung động, lặng ngắt như tờ. Thượng Quan Kỳ đối với Trương Mặc cung kính túi đầu tiếp nhận đạo chủng tọa hồi nguyên vị, cùng bên cạnh Sở Mạch, Lâm Mặc mở dạng, trực tiếp nhắm mắt tiến vào cấp độ sâu nhập định. Ba cái nguyên nhân, một cái muốn luyện hóa thế giới, một cái muốn chấn áp ma thai, một cái muốn tái tạo đạo thể. Hàng thứ nhất chỗ ngồi, gần như sắp thành bế quan thánh địa. Hội trường phía sau, những cái kia nguyên bản còn muốn kêu giá tông môn đại biểu, từng cái mặt xám như cho, giống như là bị rút khô tinh khí thần. Cùng loại này động một tí lật bàn đỉnh cấp tiên kiêu đấu giá, bọn họ liền làm vật làm nền tư cách đều không có. Tốt, kế tiếp. Trương Mặc âm thanh đem mọi người suy nghĩ kéo về hiện thực. Giao Hy bình phục một chút tâm trạng, ra hiệu thị nữ lại lần nữa lên đài. Lần này trên khay để đó chính là một cái hạt giống. Nó ước chừng to bằng long nhãn, toàn thân có màu xanh biếc, mặt ngoài hiện đầy cổ lão mà huyền ảo đường vân, phản phất là thiên địa sơ khai lúc đại đạo lưu lại ân ký. Nó liền như thế yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có kinh người dị tượng, cũng không có bảng bạc khí tức, thậm chí liền một tia sóng linh khí đều không cảm giác được, giống một khỏa phổ thông cây giống. Nhưng tất cả mọi người biết có thể vào lúc này được bưng lên đến tuyệt không có khả năng là phàm vật. Thứ 6 kiện áp trục vật đấu giá, thế giới thụ chi trùng. Giao Hy âm thanh rất nhẹ lại giống một cái trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Thế giới thụ. Đây không phải là trong truyền thuyết, có khả năng xuyên qua vạn giới kết nối hỗn độn hư vô vô thượng thần một sao. Nó mỗi một cái lá cây đều đủ để hóa thành một phương tiểu thế giới. Nó mỗi một cái thân cảnh đều có thể luyện chế thành trấn áp vạn cổ tiên khí. Bây giờ dạng này một gốc thần mục hạt giống, vậy mà xuất hiện ở đấu giá hội bên trên. Nhưng có thể hay không bồi dưỡng thành công là cái vấn đề lớn. Loại này chính là bản tọa từ một chỗ rách nát vũ trụ cổ hạch tâm bên trong tìm được, nó sinh cơ đã gần như đoạn tuyệt, có thể hay không chuyện lật vật đều xem cơ duyên. Trương Mặc bổ sung một câu, giống như là tại cho mọi người dội nước lạnh, nhưng nếu là có thể để cho nó một lần nữa nảy mầm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn dừng một chút báo ra giá quy định, giá khởi điểm 50 vạn quân công. Cái giá tiền này mới ra, rất nhiều người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. 50 vạn, mặc dù vẫn như cũng là giá trên trời, nhưng so với vừa rồi cái kia 1000 vạn, quả thực chính là cải trắng giá cả. Điều này nói rõ, các chủ cũng cho rằng thứ này chuyện lật vật hy vọng không lớn. Đây là một tràng so hỗn độn nguyên thạch nguy hiểm càng lớn đánh cược. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất cược thắng cái kia được đến nhưng chính là nguyên một mảnh tương lai. 55 vạn. Thiên Trận Tông mập mạp cái thứ nhất nhảy dựng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, như thế thân vật, nếu là có thể lấy ta Thiên Trận Tông tụ linh đại trận ngày đêm tầm bổ, chưa hẳn không thể cây khô gặp mùa xuân. Đến lúc đó lao tử trực tiếp trên tảng cây xây tông môn, ai dám xâm phạm hái cái lá cây đập chết hắn. Hừ, xuân tài. Thần công các thiếu chủ không khách khí chút nào niệm ai, như thế thần mục chi chủng, trong đó ẩn chứa chính là tiên thiên đất mục tinh hoa cùng tạo hóa chi khí, há lại các ngươi những cái kia phá lá cờ nát trận bản có thể thôi phát. Chỉ có lấy ta thần công các vạn vật hồng lô nung khô tinh luyện, kích phát nó bản nguyên sinh cơ, mới có một tia hy vọng. Ta ra 60 vạn. Họ Thiết, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Cái gì gọi là phá lá cờ nát trận bản? 65 vạn. Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi? 70 vạn. Quen thuộc tình cảnh lại lần nữa trình diễn, hai cái này tên dở hơi lại đòn khiêng bên trên. Minh Tử tại hàng thứ nhất nhìn đến say xương ngon lành, thậm chí còn từ nhận chứa đồ bên trong lấy ra một cái hạt dưa, răng rắc cắn. Sư tôn, ngài nói hai cái này nếu là đánh nhau, người nào phần thắng lớn một chút? Hắn không tim không phổi hướng Trương Mặc truyền âm. Đều rất yếu. Trương Mặc trả lời một câu, để Minh Tử gặm hạt dưa động tác đều ngừng một chút. Thần ba trong bao xương. Diệp Chi Xuân nhìn phía dưới viên kia xanh biết hạt giống, chẳng biết tại sao trong cơ thể nàng vạn vật linh thể lại sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có thân cận cùng khát vọng. Tiên sinh, cái này muốn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem nó cầm xuống. Trong ngọc bội, lão giả âm thanh lần thứ nhất mang lên không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng cấp thiết, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nha đầu ngươi nghe cho kỹ, thứ này đối ngươi đối lao phu đều cực kỳ trọng yếu. Lão giả âm thanh thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng, ngươi người mang vạn vật linh thể chính là trời sinh cỏ cây hoàng, thế gian này như còn có một người có thể để cho hạt giống này nảy mầm, người kia nhất định là ngươi. Mà lão phu như muốn tái tạo nhục thân, thoát khỏi cái này không người không bị trạng thái, cũng cần mượn nhờ thế giới thụ cái kia vô cùng mênh mông tạo hóa sinh cơ hội. Diệp Chi Xuân chấn động trong lòng, nàng chưa từng nghe tiên sinh dùng qua nghiêm túc như thế ngữ khí. Có thể là quân công của chúng ta. Quân công? Lão giả cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, cùng đám tiểu gia hỏa kia vui vừa một chút coi như xong, thật đến làm thật thời điểm, lão phu nội tình, như thế nào bọn họ có thể tưởng tượng. Dưới lầu, giá cả đã bị mang lên 130 vạn. Vĩnh Hằng Tiên Triều thái tử, Tây Mạc Phật Quốc tiểu hòa thượng, Bắc Hải Long cung lạnh lùng thanh niên, lại lần nữa hạ chẳng. Những này thế lực cao cấp nội tình xa không phải thần công cát, Thiên Trận Tông có thể so sánh. 150 vạn. Vĩnh Hằng Tiên Triều thái tử nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp đem giá cả tăng lên 20 vạn, ý đồ trấn nhiếp những người khác. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng hai tay chắp lại trên mặt khó khăn chi sắc, thái tử điện hạ, vật này cùng ta Phật môn hữu duyên, 160 vạn. Hữu duyên? Thiên hạ bảo vật đều cùng các ngươi Phật môn hữu duyên. Bắc Hải Long cung thanh niên hừ lạnh một tiếng, 170 vạn. Liên tại tam phương thế lực sắp lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc lúc, 200 vạn. Tần ba chữ thiên số một bao xương, đạo kia ôn hòa giọng nữ vang lên lần nữa. Vừa mở miệng, lại là trực tiếp tăng giá 30 vạn. Toàn trường ánh mắt đồng loạt lại lần nữa tập trung tại cái kia phiến đóng chặt trên cửa sổ. Lại là nàng. Vĩnh Hằng Tiên Triều thái tử cao mày, trầm giọng hỏi, dám hỏi các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Ta Vĩnh Hằng Tiên Triều, nguyện giao các hạ một cái bằng hữu. Hắn chuyển ra Vĩnh Hằng Tiên Triều danh hiệu, cái này tại 3000 giới gần như giống như là một tấm lệnh bài thông hành. Trong bao xương lão giả âm thanh thông qua Diệp Chi Xuân miệng, nhàn nhạt chuyển ra, bằng hữu. Lão phu bằng hữu tại lần trước kỷ nguyên đại kiếp lúc đều chết đến không sai biệt lắm. Một câu để Vĩnh Hằng Tiên Triều thái tử sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Lên cái kỷ nguyên, cái này mẹ nó là từ cái nào trong mộ đảo đi ra lão quái vật? 210 vạn. Thái tử cắn răng, lại lần nữa tăng giá. 300 vạn. Diệp Chi Xuân âm thanh vẫn bình tĩnh, phản phất báo ra không phải một cái đủ để mua xuống mấy cái thánh địa giá trên trời, mà là một cái bé nhỏ không đáng kể chữ số. Toàn trường hít một hơi lãnh khí âm thanh, giống như ống bể liên tục không ngừng. Thái tử điện hạ mặt triệt để đen. Đây cũng không phải là tại đấu giá, đây là tại dùng tiền nện mặt của hắn. Có thể hắn mà lại không dám phát tác. Tốt, rất tốt. Thái tử giận quá thành cười chậm rãi ngồi xuống, ta ngược lại muốn xem các hạ đến tuột cùng dày bao nhiêu bộ liếng. Hắn từ bỏ. Đối mặt loại này không theo lẽ thường ra bài, lại thực lực thâm bất khả chắc lão quái vật, lại tranh hạ đi sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Tây Mạc Phật Quốc tiểu hòa thượng cùng Bắc Hải Long cung thanh niên cũng lần lượt trầm mặc. 300 vạn quân công đã vượt xa khỏi bọn họ trao quyền phạm vi. 300 vạn, còn có cao hơn sao? Giao Hi âm thanh hơi khô chát chát. Nàng chủ trì qua vô số trận đấu giá hội, nhưng chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy tràn diện. Liên tại nàng chuẩn bị rơi truy thời điểm, một cái ai cũng không nghĩ tới người, giơ tay lên. Là Sở Mạch. Cái kia từ đầu tới đuôi chỉ ra qua hai lần giá cả, đập xuống tiểu thế giới hình thức ban đầu phía sau vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần kiếm tu. 300 vạn quân công. Hắn mở mắt ra, ánh mắt thanh lãnh như kiếm, lại thêm một bộ hoàn chỉnh đế kinh. Vâng. Đế kinh. Hoàn chỉnh đế kinh. Tất cả mọi người điên. Đây chính là một tôn đại đế cả đời tâm huyết kết tình, là có thể khai sáng một phương bất hủ đế thống vô thượng truyền thừa. Dùng một bộ hoàn chỉnh đế kinh, đi đổi một cái không biết có thể hay không chuyện lật vật hạt giống. Thủ bút này, thậm chí so vừa rồi trực tiếp hô lên 300 vạn còn muốn rung động. Tầng 3 trong bao xương, lão giả âm thanh cũng xuất hiện một tia ba động. Có chút quyết đoán, lấy đế kinh đổi một cái tương lai cuộc mua bán này cũng là không lỗ. Diệp Chi Xuân có chút khẩn trương hỏi, tiên sinh, chúng ta còn cùng sao? Cùng, vì sao không cùng? Lão giả cười khẽ, hắn có đế kinh, chẳng lẽ lão phu liền không có sao? Hắn khống chế Diệp Chi Xuân, âm thanh chậm rãi truyền ra, một bộ đế kinh cũng coi như đem ra được. Đã như vậy, cái kia lão thân liền cũng thêm chút tạc thưởng. 300 vạn quân công, cộng thêm một dọn tiên vương tinh huyết. Âm thanh rơi xuống, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chương 137, Tiên Bộ Thủy Tổ chương 137, Tiên Bộ Thủy Tổ Tiên Vương tinh huyết. Bốn chữ này nhẹ nhàng rơi xuống, lại so Sở Mạch cái kia bộ hoàn chỉnh đế kinh chung vào một chỗ còn nặng hơn vài lần. Nếu như nói đế kinh phàm là trần tục thế trung cực tài phú, cái kia tiên vương tinh huyết chính là gõ mở một phương khác tiên địa chìa khóa. Sở Mạch cái kia trương cổ giếng không gợn sóng trên mặt chậm rãi xuất hiện một tia vết rách. Hắn cầm cổ kiếm lòng tay ra trong kiếm ý thu lại, cả người giống như là bị rút đi chống đỡ khung xương lại tại tiếp theo một cái chớp mắt một lần nữa thẳng tắp. Hắn đối với tầng 3 bao xương xa xa ô quyền, sau đó dứt khoát lại ngồi xuống. Thua tâm phục khẩu phục. Đây không phải là tài lực cùng quyết đoán so đấu, mà là cấp độ nghiền ép. 300 vạn quân công, cộng thêm một giọt tiên vương tinh huyết, thành giao. Giao Hi âm thanh mang theo chính nàng cũng không phát giác run rẩy, rơi xuống đầu ra truy. Một cái xanh biết hạt giống, phá vỡ hư không, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Chi Xuân trước mặt trên bàn. Diệp Chi Xuân thậm chí không dám đi đụng vào, chỉ là ngơ ngác nhìn. Trong thức hải của nàng lão giả, phát ra mấy không thể nghe thấy thỏa mãn thở dài. Tất cả đều vui vẻ. Chư mặc âm thanh phá vỡ này quỷ dị linh tĩnh, tiếp tục mang thức ăn lên, bản tọa đói bụng. Đói bụng. Mọi người sững sờ lập tức kịp phản ứng, các chủ đây là ngại vừa rồi đấu giá không đủ kích thích. Rất nhanh, thứ bảy kiện áp chụp vật đấu giá bị đã bưng lên. Đó là một đạo bị phong ấn ở lưu ly bình bên trong khí lưu, ước chừng lớn bằng ngón cái toàn thân có tử kim sắc cao quý không tả nổi. Nó tại trong bình chậm chậm lưu động, mỗi một lần lăn lộn đều phản phất tại diện hóa một phương sơ khai thiên địa, tỏa ra nồng đậm đến cực hạn tạo hóa khí tức. Hồng nông tử khí bạn sinh đồ vật, tạo hóa nguyên khí. Chư mặc đích thân giới thiệu, không có gì tác dụng lớn, chính là có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất, bình thường thánh binh nhiễm một kia, có cơ hội lộ sắc thành đế binh hình thức ban đầu, nếu là đế binh lấy nó tầm bổ, thì có như vậy một khả năng nhỏ nhoi sinh ra thiên tính. Lời còn chưa dứt, thần công các thiếu chủ hô hấp nháy mắt thay đổi đến nặng nề, đỏ ngầu cả mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia tử kim sắc khí lưu, phản phất nhìn thấy tông môn vật khởi vô thượng hy vọng. Thiên Trận Tông mập mạp cũng kích động đến run rẩy, nhưng hắn nhìn một chút chính mình vòng tay bên trên còn dư lại không có mấy quân công, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia bổ nhào bệnh mụn cơm đồng dạng thần công các thiếu chủ, sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Giá khởi điểm, 100 vạn quân công. 120 vạn. Thần công các thiếu chủ trực tiếp đứng lên, một bộ tình thế bắt buộc dáng dấp. 130 vạn. Một cái âm lanh âm thanh từ khác một bên vang lên. Mọi người nhìn chỉ thấy một người mặc xích diễm trường bảo thanh niên đứng lên, hắn khuôn mặt gầy gò trong hai con ngươi phảng phất có hai đoàn ngọn lửa u lam đang thiêu đốt. Là Thiên Hỏa môn người. Luyện khí giới một cái khác cự đầu, rốt cuộc đã đến. Thiên Hỏa môn cùng thần công các nổi danh, đồng dạng là tam thiên giới vực đứng đầu nhất luyện khí tông môn. Chỉ bất quá thần công các coi trọng quỷ phủ thần công, lấy xảo đoạt tiên công chi thuật nghe tiếng. Mà Thiên Hỏa môn thì thờ phụng chân hỏa luyện vật, thủ đoạn bá đạo, phong cách thô kệch. Hai nhà từ tổ sư ra cái kia thế hệ lên liền lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh, đấu mấy chục và năm. Thiên Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thiên Hỏa môn thiếu chủ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, thế nào, vừa rồi mua cục gạch tiền đều không đủ, liền lại nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Thần công các thiếu chủ sắc mặt tối đen, đây là tại bóc vết sẹo của hắn. Ta thần công các vô liếng, còn chưa tới phiên ngươi Hỏa Vân Tà đến quan tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, 150 vạn. Chậc chậc, xem ra khối kia cục gạch không có để ngươi táng ra bại sản a. Hỏa Vân Tà cười quái dị một tiếng, không chút do dự đuổi theo, 160 vạn. Vật này chính là luyện khí chí bảo cùng ta thần công các hữu duyên, Hỏa Vân Tà, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Thần công các thiếu chủ âm thanh mang lên một tia cảnh cáo. Hữu duyên, thiên hạ hỏa đều cùng chúng ta Thiên Hỏa môn hữu duyên, cái này tạo hóa nguyên khí có thể tạo ra hóa chi hỏa, tự nhiên cũng nên về ta Thiên Hỏa môn tất cả. 180 vạn, 200 vạn, 220 vạn. Hai người triệt để đòn khiêng bên trên, giá cả một đường báo táp, nhìn đến người khác hãi hùng kiếp đĩa. Đây cũng không phải là tại mua đồ, đây là tại đốt tiền, dùng tông môn nội tình tại tiến hành một tràng đánh cược. Hàng thứ nhất, Minh Tử nhìn đến mặt mày hớn hở, hắn thậm chí lấy ra giấy bút, giống như mở cái sòng cược, kêu gọi xung quanh mấy cái quen biết ma đạo thiên kiêu đặt cược. Tới tới tới, mua định rời tay. Áp thần công các bồi một, áp thiên hỏa môn bồi hai. Làm giá cả bị mang lên 300 vạn lúc, Hỏa Vân Tà sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi đến ngưng trọng. Sắc Vô Tâm, ngươi quả thật muốn cùng ta Thiên Hỏa môn ăn thua đủ. Bớt nói nhiều lời. Thần công các thiếu chủ Sắc Vô Tâm hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên đã lên đầu, 310 vạn. Tốt. Hỏa Vân Tà cắn răng một cái, 320 vạn. Ta lại thêm ta Thiên Hỏa môn bí mật bất truyền phần thiên chân hỏa lục bản dập một phần. Phần thiên chân hỏa lục. Đây chính là Thiên Hỏa môn trấn tông công pháp. Mặc dù chỉ là bản dập, nhưng nó giá trị cũng đủ làm cho bất luận cái gì hỏa hệ tu sĩ điên cuồng. Sắc Vô Tâm thân thể nhoáng một cái này tăng vật đặt cược để hắn áp lực tăng gấp bội. Hắn gắt gao siết quả đấm, chán nổi gân xanh lên. Hắn nhớ tới phía trước hai lần đấu giá thất bại bị khuất, nhớ tới tầng ba lão quái vật kia nhẹ nhàng một câu, nhớ tới toàn trường những cái kia như có như không đùa cợt ánh mắt. Không thể thua nữa. 350 vạn. Hắn gào thét lên tiếng, giống một đầu dã thú bị thương, ta dùng ta thần công các tương lai trăm năm tất cả ích lợi, đổi lấy các chủ một lần ưu tiên quyền mua. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Dùng tông môn tương lai trăm năm ích lợi làm thế chấp. Đây cũng không phải là đánh bạc, đây là tại bán mình. Trên đài cao, Trương Mặc lông mày gật gật. Tiểu tử này có chút ý tứ. Hắn nhìn hướng Hỏa Vân Tà, cái sau sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chán nản ngồi xuống. Hắn lại điên, cũng không dám cầm toàn bộ tông môn tương lai đi cược, hắn nói cũng không tính. Thành giao. Trương Mặc đích thân mở miệng, giải quyết dứt khoát. Đạo kia tạo hóa nguyên khí, nháy mắt xuất hiện ở Sắc Vô Tâm trước mặt. Sắc Vô Tâm từng ngụm thở hổn hển, giống như là mới từ trong nước vớt đi ra đầu dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên lưu ly bình, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn mừng như điên nụ cười. Hắn thắng. Dùng một loại gần như sỉ nhục phương thức, thắng trở về thuộc về thần công các mặt mũi. Hắn đối với Trương Mặc phương hướng, thật sâu bái một cái. Xa xôi đến không cách nào dùng khoảng cách cân nhắc thời không bị ngạ. Rẽ nát, tĩnh mịch tiên vực. Một tòa từ vô số đầu đống cốt xây mà thành cung điện màu đen chỗ sâu, đậm đặc huyết chỉ kịch liệt lan lộn. Phúc. Đệ nhị tổ lại phun ra một cái đen nhánh tiên huyết, cả người hể bại tới cực điểm, tấm kia gầy khô gương mặt bên trên, chỉ còn lại sâu tận xương thủy hoảng sợ. Hắn hao hết nhiều hơn phân nửa bản nguyên, cuối cùng xông phá nơi đây cấm chế, đi tới đại điện chỗ sâu nhất. Nơi này là một mảnh hỗn độn hư vô, một cái to lớn đến khó lấy tưởng tượng quan tài đồng tháo cổ, tiên tính lơ lửng ở trong hỗn độn đường. Mấy bạn đầu thô như lớn như núi đạo xiềng xích, từ bốn phương tám hướng kéo dài mà đến, gắt gao quấn quanh lấy quan tài. Mỗi một cái trên xiềng xích đều chảy xuôi màu đỏ sẫm quang mang, tỏa ra làm người sợ hãi mục nát cùng bất tưởng. Đại ca, đệ nhị tổ quỳ rạp xuống đất, đối với quan tài đồng tháo cổ điên cuồng dập đầu. Hắn mở ra cổ tay của mình, tùy ý cái kia ẩn chứa chuẩn tiên vương pháp tắc bản nguyên tinh huyết, hóa thành một đạo huyết tiễn, không ngừng đẩy vào nắp quan tài bên trên. Đại ca, tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại a. Thanh âm của hắn thê lương mà tuyệt vọng, tại tĩnh mịch hỗn độn bên trong quanh quẩn. Hạ giới. Hạ giới ra một cái quái vật. Một cái chúng ta không thể nào hiểu được quái vật. Tam tổ đạo thân bị xóa bỏ. Ta lưu tại đế quan con mắt, cũng bị hắn một chỉ điểm diện, liền một tia vết tích đều không thể truyền về. Huyết tế, kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Đệ nhị tổ khí tức đã suy yếu đến điểm đóng băng, thân thể thay đổi đến khô quắt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho bụi. Liên tại hắn sắp dầu hết đèn tắt, ý thức rơi vào hắc ám mấy mắt. Giang giác. Một tiếng nhẹ nhàng giòn vang, ở trong hỗn độn vang lên. Cuốn quanh ở quan tài đồng trao cổ bên trên một cái đại đạo xiềng xích, từng khúc nổ tung. Giang giác. Giang giác giang giác. phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền, mấy bạn đầu đại đạo xiềng xích trong cùng một lúc bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó một cái tiếp lấy một cái, ầm vang đứt gãy. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố từ quan tài bên trong chậm rãi xuống lại. Khí tức kia siêu việt tiên vương, áp đảo vạn đạo bên trên, mang theo một cỗ mục nát chư thiên, chôn vùi kỷ nguyên vô thượng uy áp. Toàn bộ tàn phá tiên vực đều tại cái này cỗ khí tức bên dưới gào thét, run rẩy, vô số phiêu phủ trong hư không sao sương cốt im hơi lặng tiếng hóa thành một biển. Đệ nhị tổ hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia to lớn nắp quan tài, tại một trận rợn người tiếng ma sát bên trong, chậm rãi rời đi một cái khe hở. Một cái tay từ khe hở bên trong đưa ra ngoài, nhẹ nhàng đắp lên quan tài xuôi theo bên trên. Đó là một cái khô héo, gầy cao, hiện đầy ám tử sắc thi bàn tay. Chuyện gì? Quấy nhiễu ta ăn nghỉ. Một cái khàn khàn, cổ lão, không mang một tơ một hào tình cảm âm thanh từ trong quan vang lên. Vẹn vẹn mấy chữ này, liền để xung quanh hỗn độn khí lưu cũng vì đó đông kết. Đệ nhị tổ lộn nhào bổ nhào vào quan tài phía trước, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem 3000 giới phát sinh tất cả, từ khởi nguyên trí bảo cát xuất hiện, đến Trương Mặc nhất niệm xóa bỏ tam đế một tiền, lại đến vừa rồi cái kia một chỉ điểm diện hắn tất cả con mắt khủng bố cảnh tượng, dùng thần niệm chi tiết không bỏ sót chuyển tới. Đại ca, người kia là chân chính tiên vương, không nhận mảnh này cổ sử trói buộc, thậm chí khả năng siêu việt tiên vương. Hắn ngay tại chúng ta nuôi nốt hậu hoa viên bên trong, tùy ý xuyên tạc quy tắc, tàn sát chúng ta hạt giống. Không kịp ngăn cản nữa hắn, chờ hắn triệt để trưởng thành, chúng ta. Đệ nhị tổ âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy, trong quan cặp kia chậm rãi mở mắt ra, không có con ngươi, không có tròng trắng mắt, chỉ có hai đoàn giống như lô đen thâm thúy, tĩnh mịch vòng xoáy, phản phất có thể thôn phệ thế gian tất cả quan cùng hy vọng. Một tổ nghe xong hắn tự thuật, sau đó lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn không có đứng dậy, không có nổi giận, thậm chí liền cỗ kia khí tức khủng bố đều thu liễm trở về. Rách nát tiên vực, nháy mắt lâm vào so tử vong càng thêm khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. Chỉ có đệ nhị tổ nặng nề mà hoảng sợ tiếng thở dốc, tại trống trải hỗn độn bên trong, cô độc vang vọng. Chương 138, người nào nói cho ngươi chúng ta là nhân tộc? Chương 138, người nào nói cho ngươi chúng ta là nhân tộc? Tĩnh mịch, giống như kỷ nguyên bị mai táng lúc tĩnh mịch. Đệ nhị tổ nặng nề tiếng thở dốc tại cái này mảnh hỗn độn bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột, hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia đắp lên quan tài xuôi theo bắt đầu, phía trên kia dày đặc thi ban phảng phất là vũ trụ hướng đi suy vong ấn ký. Tại một trận rợn người tiếng ma sát bên trong, nắp quan tài bị triệt để lấy ra. Một thân ảnh chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, cũng không phải là tiên phong đạo cốt, cũng không phải uy áp vạn cổ đế hoàng phong thái. Đó là một bộ sắc khô, một bộ toàn thân có ám tử sắc, phản phất bị phơi khô ước vạn năm khô lâu. Duy chỉ có hốc mắt chỗ sâu thiêu đốt hai đoàn to như hạt đậu ưu lục sắc hồn hỏa, theo hắn động tác nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn không có đi nhìn nằm dạp trên mặt đất đệ nhị tổ, mà là nâng lên cái kia tay khô héo, tựa hồ tại cảm thụ được mảnh này tàn phá trong tiên vực chảy xuôi tử khí. Đệ nhị tổ không cảm giác được bất kỳ tức giận gì, chỉ có một loại thuần túy hờ hững, phản phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều cùng bụi bặm không khác. Loại này hờ hững, so lửa giận ngập trời càng làm cho hắn trái tim băng giá. Đại ca, đệ nhị tổ âm thanh khàn giọng mà cấp thiết, người này đã thành tiên vương, không nhận chúng ta trưởng khống, chính là họa lớn trong lòng. Hắn thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, chỉ một cái xóa bỏ nhân quả, không nứt cơ hội đều không thể nhìn trộm nó mảy may. Nhất định phải nhanh xóa bỏ. Đệ nhất tổ động tác dừng lại một chút. Hắn cái kia khô lâu đầu có chút chuyển động, trong hốc mắt hai đoàn hồn hỏa cuối cùng nhìn về phía đệ nhị tổ. Hồn hỏa nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, không có phẫn nộ, ngược lại toát ra một loại gần như hài đồng hiếu kỳ cùng hứng thú. Xóa bỏ nhân quả, giấu giếm được thiên cơ. Hắn cái kia khô khốc âm thanh ở trong hỗn độn vang vọng, giống như là hai khối cổ lão mộ bia tại ma sát, có chút ý tứ, ngược lại là cái thú vị biến số. Đệ nhị tổ sửng sốt. Thú vị? Cái này đều lửa cháy đến nơi, đại ca vậy mà cảm thấy thú vị. Đại ca, người này khác biệt ngày trước. Hắn sợ cái gì? Đệ nhất tổ lạnh lùng đánh gây hắn, hồn hỏa bên trong điểm này hứng thú cấp tốc rút đi một lần nữa hóa thành tĩnh mịch. Một cái kỷ nguyên luân hồi mà thôi, cái dạng gì thiên tiêu yêu nghiệt chưa từng thấy. Hoang cổ thánh thể, hỗn độn đạo thai, nghịch sống chín thế hồng trần tiên. Cuối cùng, không phải đều thành chúng ta chất dinh dưỡng. Đệ nhị tổ không hiểu, hắn muốn tranh luận lại bị đệ nhất tổ cái kia u lục hồn hỏa nhìn đến thần hồn run lên, phía sau cứ thế mà kẹt ở trong cổ họng. Đệ nhất tổ đống nhiên phát ra một trận chói tai gượng cười, tiếng cười kia giống như là vô số xương khô tại lẫn nhau đè ép, say nghiền, nghe đến đệ nhị tổ thần hồn như kim châm. Lão nhị a, ngươi theo ta nhiều như thế cái kỷ nguyên, làm sao hay là không nhìn thấu bản chất? Đệ nhất tổ chậm rãi từ bên trong quan tài đồng thau cổ đứng lên. Hắn cái kia khô quắt trên thân thể nồng đậm tử khí bắt đầu tập hợp, hóa thành một kiện rộng lớn trường bào màu đen, đem hắn cái kia kinh khủng hình thái che lấp đứng lên. Thoạt nhìn, giống như là một cái đến từ cựu lũ địa phủ câu hồn xứ người. Hắn dạo bước đến đệ nhị tổ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này chính mình một tay để bạt lên đệ đệ. Người nào nói cho ngươi? Đệ nhất tổ âm thanh bỗng nhiên thay đổi đến lơ lửng không cố định, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực, chúng ta là nhân tộc. Lời vừa nói ra, đệ nhị tổ như bị sét đánh. Hắn thần hồn giống như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, toàn bộ hồn thể đều kịch liệt vặn bẹo một chút tư duy tại cái này một khắc triệt để đình trệ. Không phải nhân tộc, vậy bọn hắn là cái gì? Nhìn xem đệ nhị tổ bộ kia lờ đẫn giáng dấp, đệ nhất tổ tựa hồ rất hài lòng. Hắn quay người đưa lưng về phía đệ nhị tổ, ngước nhìn mảnh này tĩnh mịch hỗn độn, trong thanh âm mang theo một loại hồi ức trước kia xa xăm. Cố hương của chúng ta tại hồng mông bên ngoài, cái kia mảnh ngay cả ánh sáng đều không thể đến trung cực hư vô. Tên của chúng ta Tiêu Phệ Linh tộc, chúng ta lấy kỷ nguyên khí vận làm thức ăn, chúng ta là vũ trụ chủng tộc kẻ thu gặt. mỗi một chữ cũng giống như một cái nung đỏ bàn đùi, hung hăng in dấu tại đệ nhị tổ thần hồn bên trên, để hắn thống khổ không chịu nổi nhưng lại không cách nào thoát khỏi. Mỗi cái lớn kỷ nguyên, chúng ta đều sẽ lựa chọn thời đại kia có tiềm lực nhất chủng tộc, ngụy trang thành bọn họ một thành viên. Đệ nhất tổ âm thanh thay đổi đến cuồng nhiệt mà băng lãnh, tiên đạo kỷ nguyên chúng ta chính là tiên tộc, hiện thế kỷ nguyên chúng ta chính là nhân tộc, chúng ta ăn cắp cao nhất quyền hành, dẫn đạo văn minh hướng đi huy hoàng nhất đỉnh phong, tựa như một cái kiên nhẫn nông phu chờ đợi trái cây thành thụ. Sau đó, hắn mở hai tay ra, phản phất muốn ôm mảnh này hắc ám, tại trái cây vui tươi nhất, khí vận dày đặc nhất một khắc này, phát động kỷ nguyên đại kiếp đem toàn bộ vũ trụ tính cả vạn linh, vạn đạo, cùng với bọn họ tất cả hy vọng cùng huy hoàng cùng nhau thu hoạch, thôn vệ. Cái gọi là hắc ám náo động, những cái kia tự chém một đao cấm khu chí tôn đệ nhất tổ phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo, bất quá là chúng ta nuôi nốt heo, thỉnh thoảng có mấy đầu không an phận nghĩ nhảy ra chuồng heo gây ra chút động tĩnh mà thôi, bọn họ dây rủa càng lợi hại tản ra tuyệt vọng khí tức, thì càng mỹ vị. Đệ nhị tổ triệt để cứng đờ. Hắn nhớ tới chính mình vô số tuế nguyệt đến sở tác sở vi, dẫn đạo cấm khu chủ hoạch náo động, nhìn xem từng cái kinh tài tuyệt diễm nhân tộc đại đế tại không cam lòng trong hạ màn. Hắn vẫn cho là, đây là vì duy trì tiên bộ thống trị, là vì cân bằng hạ giới lực lượng. Quay đầu lại, bọn họ chỉ là tại chăn heo, mà chính mình chính là cái kia phụ trách trông giữ chuồng heo đồ tể. Vậy ngươi, ta, tam đệ bọn họ. Đệ nhị tổ âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Tam đệ, đệ nhất tổ xoay người, hồn hỏa bên trong đùa cợt gần như muốn tràn ra tới, còn có lão tứ, lão ngũ, bọn họ đương nhiên là nhân tộc, là chúng ta tại trong chuồng heo tỉ mỉ chọn lựa ra cường tráng nhất mấy đầu heo mà thôi, cho bọn hắn trường sinh hy vọng, cho bọn hắn trí cao địa vị, bọn họ liền sẽ khăng khăng một mực đất là chúng ta bán mạng, thậm chí sẽ giúp chúng ta thanh đao mài đến càng sắc bén. Cái này bí mật từ đầu đến cuối chỉ có ngươi cùng ta biết, trí nhớ của ngươi cũng nên khôi phục. Đệ nhị tổ thần hồn tại cái này một khắc từng khúc giạn nứt, nhìn xem đệ nhị tổ bộ kia sắp sụp đổ bộ dạng, đệ nhất tổ lại không tiếp tục để ý hắn, một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia mảnh hư vô, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, nhìn thấy cái kia đang ngồi ở ghế bành bên trên nhàn nhã uống trà thân ảnh. Cái này kêu Trương Mặc tiểu tử. Đệ nhất tổ hồn hỏa nhảy lên kịch liệt đứng lên, sự xuất hiện của hắn sẽ nhiễu loạn chúng ta chuẩn bị dòng dã một cái kỷ nguyên thu hoạch kế hoạch. Cái này mới là lão phu thức tỉnh nguyên nhân thực sự. Đệ nhị tổ rốt cuộc hiểu rõ, đại ca tỉnh lại không phải là bởi vì kiêng kỵ Trương Mặc lực lượng, mà là bởi vì hắn viên này không bị khống chế quân cờ, sẽ hủy chỉnh bản cờ. Hắn sẽ đập bọn họ bát cơm. Đệ nhị tổ thần hồn tại vô tận trong tuyệt vọng, một lần nữa ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn lại sát ý điên cuồng, đại ca, đã như vậy, ta nguyện thiêu đốt bản nguyên, đích thân hạ giới, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem hắn. Không cần. Đệ nhất tổ đánh gây hắn. Chúng ta phệ linh tộc lực lượng, bắt nguồn từ thôn phệ cùng hủy diệt, đồng nguyên lực lượng thường thường sẽ bị khắc chế, biến số này có thể chỉ một cái xóa bỏ con mắt của ngươi, nói rõ trên người hắn có chúng ta chỗ không hiểu đồ vật. Đích thân xuất thủ, nguy hiểm quá lớn. Đệ nhất tổ hồn hỏa lấp loé không yên, giống như là tại tính toán cái gì. Một đầu không nghe lời chó dại, không cần thiết để chủ nhân đích thân hạ chẳng đi cắn. Hắn tay khô héo chỉ trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo phàm nhân nhìn không thấy tuyến nhân quả, liên tiếp đến xa xôi không biết chi địa. Chúng ta chỉ cần một cái, đầy đủ đao sắc bén là đủ rồi. Cầu miễn phí tiểu lễ vật, phanh phanh phanh, cảm tạ. Chương 139, điều kiện chương 139, điều kiện đệ nhất tổ hồn hỏa yên tĩnh thiếu đốt, cái kia hai điểm u lục quang mang cũng không nhìn hướng nằm dạp trên mặt đất đệ nhị tổ. Hắn cái kia che đậy tại dưới hắc bào đầu lâu có chút nâng lên, phản phất tại quan sát dưới chân mảnh này sớm đã mục nát tiên vực. Hắn ánh mắt xuyên thấu tàn phá cung điện, vượt qua tĩnh mịch huyết trì, không nhìn thời không khoảng cách. Ánh mắt kia cũng không phải là thực chất, lại so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn sắc bén. Nó giống một cái vô hình đao khắc, tại vũ trụ mênh mông tranh cảnh bên trên rạch ra một đạo đen nhánh vết rách. Vết rách một chỗ khác cũng không phải là tam thiên giới vực, mà là một chỗ bị vô tận ma khí nhuộm dần, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn cổ lao giới vực. Nơi đó là cổ ma huyên, ung nhọt của vũ trụ, mảnh đất bị vạn đạo vứt bỏ. Một đạo mơ hồ bóng đen gánh chịu lấy đệ nhất tổ ý chí, theo vết nứt kia lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Cổ ma huyên chỗ sâu nhất, ma khí đậm đặc đến gần như hóa thành thực chất mực nước. Một tòa từ ước vạn sinh linh xương sống lưng đắp lên mà thành bạch cốt ma điện, lơ lửng tại cái này mảnh mạc hải trung ương. Trong điện, vương tọa bên trên, một tôn cao tới vạn trượng ma ảnh yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Hắn thân mặc cốt giáp đầu có hai sừng hai mắt nhắm nghiền, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới toàn bộ ma huyên tùy theo chập trùng, phản phất hắn chính là phiến tiên địa này trái tim. Cổ ma lão tổ, một tôn sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên lưu lại tại chuẩn tiên vương đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một chân liền có thể quân lâm thiên hạ kinh khủng tồn tại. Liên tại đệ nhất tổ ý chí giáng lâm ngay mắt, hắn cái kia đóng chặt vài vạn năm hai mắt đột nhiên mở ra. Một đôi mắt không có con người, chỉ có hai vòng xoay tròn huyết sắc vòng xoáy, bên trong là núi thây biển máu là chúng sinh trầm luân. Người nào? Cổ ma lão tổ âm thanh tại trong ma điện quanh quẩn, mỗi một cái âm tiết đều hóa thành thực chất ma văn lạc ấn trong hư không. Hắn cảm nhận được một cỗ không thuộc về thế này, thậm chí không thuộc về bất luận cái gì đã biết giới vực mục nát khí tức chính không nhìn hắn bày ra cấm chế dày đặc, ép thẳng tới trước điện. Tiên vực thanh toán người, những cái kia tự xưng là chính đạo ngụy quân tử lại tới trả thù. Ma điện cửa lớn không tiếng động mở ra. Cổ ma lão tổ ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy cái kia đậm đặc ma khí bên trong trống rông xuất hiện một mảnh tuyệt đối trống không. Khu vực kia bên trong, ma khí, pháp tắc, thậm chí thời gian đều bị một loại cấp bậc cao hơn lực lượng cưỡng ép lao đi hóa thành thuần túy hư vô. Trong hư vô ương một đạo áo đen bóng người yên tĩnh đứng lặng. Thấy không rõ khuôn mặt cũng cảm giác không đến tu vi, chỉ có thể cảm giác được một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu nhất băng lãnh cùng tĩnh mịch. Cổ ma lão tổ từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng dậy, cái kia vạn trượng ma thân mang tới cảm giác áp bách, đủ để cho bất luận cái gì một tôn đại đế đạo tâm sụp đổ. Giấu đầu lộ đôi đồ vật, xưng tên ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảnh giác cùng sát ý, danh tự không trọng yếu. Đệ nhất tổ hình chiếu phát ra thần niệm, thanh âm kia không đi qua không khí trực tiếp tại cổ ma lão tổ hồn hải bên trong vang lên, bản tọa cái này đến, không phải là trả thù. Ồ. Cổ ma lão tổ hai con mắt màu đỏ ngòm có chút nheo lại, người ta hai tộc từ lên cái kỷ nguyên chính là không chết không thôi, không vì trả thù, không phải là hướng bản tổ dâng lên đầu. Bản tọa là đến tiễn ngươi một cọc ngày đại tạo hóa. Đệ nhất tổ ý chí không hề bận tâm, hoàn toàn không thấy đối phương khiêu khích. Tạo hóa. Cổ ma lão tổ giống như là nghe đến chuyện cười lớn, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, chấn động đến cả tòa bạch cốt ma điện đều đang run rẩy. Bản tổ đặt chân chuẩn tiên vương đỉnh phong đã có ba cái kỷ nguyên, cái dạng gì tạo hóa chưa từng thấy. Người tiên vực bộ kia cho xiếp, hay là giữ lại đi lừa gạt những cái kia ba tuổi tiểu nhi đi. Thật sao? Đệ nhất tổ hình chiếu vẫn bình tĩnh, cái kia tiên vương chi cảnh tạo hóa, người muốn hay không? Cổ ma lão tổ tiếng cười im bặt mà dừng. Trong điện không khí nháy mắt ngưng kết. Tiên vương chi cảnh, bốn chữ này giống như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng của hắn. Đây là hắn cả đời khát vọng, là hắn vô số cái kỷ nguyên đến nay chằn chọc mong mà không được các ngộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia áo bào đen thân ảnh, hai con mắt màu đỏ ngòm trung lưu lộ ra ngưng trọng. Người đang đùa ta? Bản tọa không có cái kia rảnh rỗi. Đệ nhất tổ ý chí truyền đến, trả lời bản tọa một vấn đề, ngươi cổ ma nhất tộc hoàng mạch tiên phú là không gian pháp tướng, có thể lấy lục thân vượt qua giới vực. Cổ ma lão tổ chấn động trong lòng. Vực này hạch tâm bí mật, đối phương là như thế nào biết được? Hắn không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Đệ nhất tổ tựa hồ cũng không cần câu trả lời của hắn, phối hợp nói ra, ngươi không cách nào đột phá, là vì vùng vũ trụ này pháp tắc có thiếu, thiên đạo không cho phép lại có mới tiên vương sinh ra, ngươi bị kẹt lại, không phải ngươi không được là ngày này không cho phép. Lời nói này, câu câu đều nói đến cổ ma lão tổ tâm khảm bên trong. Hắn từng vô số lần xung kích tiên vương hàng rào, mỗi một lần đều cảm giác chỉ kém mảy may, nhưng dù sao có một cỗ trong cõi u minh lực lượng đem hắn gắt gao để lại. Nguyên lai là thiên đạo có thiếu, ngươi có biện pháp. Cổ ma lão tổ âm thanh thay đổi đến khàn khàn. Bản tọa có thể bổ thiên. Đệ nhất tổ hình chiếu chậm rãi nâng lên một cái tay, một sợi hơi bại, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa thôn phệ vạn vật, tái tạo quy tắc khí tức khủng bố, từ hắn đầu ngón tay tràn ra. Đó cũng không phải là tiên khí, cũng không phải là ma khí, mà là một loại cấp bậc cao hơn bản nguyên chi lực. Cổ ma lão tổ tại tiếp xúc đến cố khí tức này mấy mắt, hắn cái kia rắn chắc như thần thiết ma hồn lại không bị khống chế run rẩy lên. Hắn từ cái kia sợi khí tức bên trong cảm nhận được một loại áp đảo trên thiên đạo khủng bố phẩm chất riêng. Hắn tin đối phương thật sự có năng lực này. Điều kiện. Cổ ma lão tổ cưỡng ép đè xuống trong lòng mừng như điên cùng chấn động. Hắn sống vô tận với nguyện, biết rõ thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Càng là mê người trái cây, thường thường bao vây lấy càng là chí mạng kịch động. Rất đơn giản. Đệ nhất tổ ý chí truyền đến, bản tọa giúp ngươi chứng đạo tiên vương, đồng thời lấy bí pháp đem ngươi nhập cư trái phép vào tam thiên giới vực. Xem như trao đổi, ngươi muốn thay bản tọa giết một người. Giết người. Cổ ma lão tổ nhíu mày, người nào? Cần một tôn tân tấn tiên vương đích thân xuất thủ. Một cái gọi Trương Mặc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi. Cổ ma lão tổ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, một người trẻ tuổi cũng đáng được ngươi ta đại động can qua như vậy. Hắn không phải phổ thông người trẻ tuổi. Đệ nhất tổ ý chí bên trong mang lên một tia cảm xúc, đó là tuyệt đối sát ý lạnh như băng, hắn là một cái biến số, một cái có thể hủy đi tất cả biến số, bản tọa không tiện đích thân xuất thủ, mà ngươi là tốt nhất đạo. Cổ ma lão tổ rơi vào trầm mặc. Trong điện chỉ còn lại hắn cái kia đùng bằng như sấm tiếng tim đập. Một bên là dễ như trở bàn tay, tha thiết ước mơ tiên vương đại đạo. Một khi công thành, hắn sẽ thành cổ ma huyền chi nhanh này vạn cổ đến nay vị thứ nhất chân chính vương, dẫn đầu toàn tộc hướng đi trước nay chưa từng có huy hoàng. Bên điện là không biết nguy hiểm, có thể để cho trước mắt cái này thần bí tồn tại đều không muốn đích thân xuất thủ, cần hao tổn tâm cơ tìm chính mình làm đau người trẻ tuổi sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Chuyến này việc phải làm, cựu tử nhất sinh. Hắn nhớ tới xung kích tiên vương thất bại về sau, loại kia sâu tận xương vì bất lực cùng tuyệt vọng. Hắn liền nghĩ tới trở thành tiên vương về sau, loại kia quan sát vạn cổ chấp trưởng càn khôn vô thượng uy nghiêm. Dục vọng cùng lý trí, trong lòng hắn điên cuồng giao chiến. Thật lâu, cổ ma lão tổ ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong chỉ còn lại có bị vô tận dã tâm cùng tham lam lấp đầy đến cuồng. Một tôn tiên vương, đi giết một người trẻ tuổi. Hắn miết môi lộ ra một cái lành lạnh răng nanh, nụ cười kia so trong vực sâu ác quỷ còn muốn dữ tợn. Cuộc mua bán này, nghe tới cũng là không lỗ. Bản tổ, tiếp. Chương 140, Luân hồi trùng sinh ấn ký chương 140, Luân hồi trùng sinh ấn ký thần công các thiếu chủ sắt vô tâm miệng lớn thở hổn hển, giống như là mới vừa đánh xong một tràng hao hết tâm thần sinh tử đại chiến. Hắn gắt gao nắm chặt cái kia phong tồn tạo hóa nguyên khí lưu ly bình, trên mặt mừng như điên cùng nghĩ mà sợ đan vào thần sắc phức tạp tới cực điểm. Xung quanh quăng tới ánh mắt, có ghen ghét có đùa cợt cũng có kính nể. Dùng tông môn trăm năm tương lai đổi một kiện bảo vật, là người điên cũng là kiêu hùng. Trên đài cao Trương Mặc nhẹ nhàng gõ gõ tay vịt, đem mọi người lực chú ý một lần nữa kéo lại. Được rồi, đừng một bộ trời sập xuống bộ dạng, xin ý mà thôi. Hắn lười biếng mở miệng, bên trên đạo thứ 8 đồ ăn. Giao Hy không người xác nhận, lần này nàng đích thân nâng một cái cổ phát hắc ngọc hộp đi đến này. Cái hộp này mới ra toàn bộ trong hội trường, tất cả mọi người vô ý thức dùng mình một cái. Cũng không phải là huy áp, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn băng lãnh, phản phất một nháy mắt bị đẩy vào cựu u minh phụ xung quanh đều là âm lãnh luân hồi khí tức. Minh Tử buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức xương ngón tay ngừng lại, hắn cặp kia trùng đồng bên trong, hôi bại luân hồi lực lượng lại không bị khống chế tự mình vận chuyển lại. Thứ này, hắn meo lại mắt lộ ra chân chính cảm thấy hứng thú thần sắc. Giao Hy mở ra hộp ngọc, bên trong không có ánh sáng bắn ra bốn phía bảo vật, chỉ có một cái lớn chừng bàn tay từ không biết tên xương cốt điêu khắc thành màu xám ấn ký. Ấn ký bên trên vẽ tàn phá lục đạo luân hồi đồ án, từng đạo nhỏ xíu vết rách trải rộng trên nó, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Thứ tám kiện áp chụp vật đấu giá, luân hồi trùng sinh ấn ký. Giao Hy thanh âm êm dịu lại giống một đạo kinh lôi tại mỗi người thức hải bên trong nổ vang. Ấn ký này chính là từ một chỗ tên là Táng Tiên Cốc cổ lao u minh tuyệt địa chỗ sâu phát hiện, ẩn chứa trong đó một tia sớm đã thất truyền tán phá luân hồi pháp tắc, đối thần hồn có cực lớn tầm bổ kỳ hiệu, có thể gột rửa đạo tâm loại trừ tâm ma. Nàng lời nói xoay chuyển, âm thanh mang lên một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Mà nó chân quý nhất chỗ ở chỗ nếu có người thân bạn bè tình cảm chân thành vẫn lạc không lâu, thần hồn ấn ký còn chưa tại luân hồi trường hà bên trong triệt để ma diệt, liền có thể bằng ấn ký này vì dẫn cưỡng ép tại ước vạn chân linh bên trong tìm đến nó cái kia một tia độc nhất vô nhị chân linh, đổi lấy một lần. Trung nhập luân hồi lại sống một thế cơ hội. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ hội trường lâm vào so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn triệt để tĩnh mịch. Đế quan huyết chiến, thi cốt như núi. Ở đây cái nào thiên tiêu, không có mất đi kể vai chiến đấu huynh đệ. Cái nào tông môn, không có đau mất qua kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Cái nào cổ lão thế gia, không có mai táng qua huyết mạch liên kết dòng dõi. Trên đường trường sinh tiếc nuối lớn nhất, không gì bằng sinh tử tương cách. Mà bây giờ một cái đền bù tiếc nuối cơ hội liền bày ở trước mặt bọn hắn. Hô, không biết là ai, phát ra một tiếng nặng nề như ống bê hô hấp. Cái này âm thanh hô hấp giống như là một cái chốt mở, nháy mắt đốt lên toàn trường tâm tình của tất cả mọi người. Vô số đạo ánh mắt đỏ thẫm gắt gao đính tại viên kia màu xám xương ấn bên trên, ở trong đó thiêu đốt chính là hối hận là nhớ là vô luận như thế nào cũng muốn đem nó đoạt tới tay đến cùng. Giá khởi điểm, 100 vạn quân công. Giao Hy báo ra một cái để vô số người tuyệt vọng chữ số. 150 vạn. Một cái thân hình khôi ngô đầy mặt dâu quai nón hán tử bỗng nhiên đứng lên, trong mắt của hắn che kín tia máu âm thanh khàn giọng đến giống như bị giấy giáp mài rút qua. Là Liệt Tiên Tông Thạch Cảm Đương. Hắn huynh đệ duy nhất, cái kia danh xưng tiểu bá vương gia hỏa, vì cứu hắn bị ba đầu ma soái vây công hải cốt không còn. 200 vạn. Lại một đạo âm thanh vang lên, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đó là một người mặc nữ tử áo xanh, nàng khuôn mặt thanh tú giờ phút này lại cắn chặt môi dưới, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay. Đó là Thanh Vân Kiếm Tông thủ tịch, đạo lữ của nàng tại thủ thành lúc bị ma đế một sợi khí tức làm vỡ nát thần hồn. Từng cái danh tự, từng đoạn mang máu cố sự, trong đám người thấp giọng truyền lại. Trận này đấu giá không còn là băng lãnh chữ số trò chơi, mà là vô số phần nặng nề nhớ va chạm. Giá cả một đường báo táp, trong nháy mắt đã đột phá 300 vạn đại quan. Giá giá đều là những cái kia đỉnh cấp tông môn cùng cổ lão thế gia không tính đại giới bồi dưỡng đứng lên nhân vật thủ lĩnh, bọn họ gánh vác lấy toàn bộ tông môn kỳ vọng, vận dụng là vô số đồng môn dùng máu tươi đổi lấy khổng lồ quân công. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh mà kiên định giọng nữ từ hội trường một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh truyền đến. 500 vạn. Toàn trường nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc trắng thuần váy dài nữ tử chậm rãi đứng lên, nàng thân hình hơi có vẻ đơn bạc sắc mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc, duy chỉ có cặp mắt kia phát sáng đến kinh người, phản phất thiêu đốt nàng toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn. Là Vọng Nguyệt Tiên Tông Tần Bất Nguyệt. Nàng còn sống. Nghe nói đạo lữ của nàng, cái kia kinh tài tuyệt diễm Bạch Tỷ Liễu Cẩm Thiên, tại đế quan chi chiến cuối cùng một ngày vì yểm hộ đại bộ đội rút lui, một thân một mình dẫn ra hai tôn ma quân cuối cùng kiệt lực mà chết, liền một cái dây đàn đều không thể lưu lại. Nàng vậy mà tích lũy 500 vạn quân công. Nửa tháng này, nàng là tại đế quan giết cái bảy vào bảy ra sao? Tần Vãn Nguyệt không để ý đến xung quanh nghị luận, trong mắt của nàng chỉ có viên kia có thể đổi về người yêu một tia sinh cơ luân hồi ấn ký. 500 vạn, Vọng Nguyệt Tiên Tông nội tình, có lẽ chấm dứt đi. Một cái lạnh nhạt âm thanh lúc trước xếp truyền đến. Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử chậm rãi đứng dậy, hắn khuôn mặt tuấn lãng khí chất siêu nhiên, giờ phút này trong mắt lại mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống thương hại. Ta Thái Sơ Thánh Địa, lần này vẫn lạc một vị chuẩn thánh, là tương lai có hy vọng xung kích chuẩn đế cảnh lương đống, cái này cái ấn ký ta thánh địa nhất định phải được. Hắn đưa ra một cái tay, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. 600 vạn. Tần Vãn Nguyệt thân thể lung lay một chút, tấm kia vốn là mặt tái nhợt, giờ phút này càng là giống như trong suốt. 600 vạn. Đó là nàng không cách nào với tới chữ số. Nàng nhìn xem trên đài viên kia gần trong gang tấc nhưng lại xa tại thiên nhai sơn ấn, trong mắt đoàn kia thiêu đốt hỏa diễm dần dần bị tuyệt vọng băng lánh nơi bao bọc. Người xung quanh phát ra trận trận tiếc hận thở dài. Đây chính là hiện thực, tại thực lực tuyệt đối cùng nội tình trước mặt lại thâm trầm yêu thương, cũng lộ ra như vậy bất lực. Liên tại Giao Hy sắp mở miệng, liên tại tất cả mọi người cho rằng kết cục đã định lúc. Tần Vãn Nguyệt đột nhiên làm ra một cái ai cũng không nghĩ tới cử động. Nàng không có lại nhìn vậy quá lần đầu thánh tử, mà là xoay người đối với trên đài cao cái kia từ đầu đến cuối đều giống như đang xem kịch nam nhân chậm rãi quỳ xuống. Đông. Nàng cái chán chạm đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Vạn bối Tần Vãn Nguyệt, cả gan mời các chủ chiếu cố. Nàng thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng, mỗi một chữ đều mang khắp huyết quyết tuyệt. Vạn bối nguyện lập xuống thiên đạo huyết hệ, là tam thiên giới vực chấn thủ đế quan 3000 năm. Lấy thân là tường, máu không chảy khô, chết không lui quan. Chỉ cầu các chủ có thể đem ân ký này ban cho vạn bối. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Tần Vãn Nguyệt cái này bi trắng mà điên cuồng lời thề cả kinh nói không ra lời. Chấn thủ đế quan 3000 năm, đó là khái niệm gì? Đó là đem chính mình quý báo nhất 3000 năm tuế nguyệt, triệt để đóng đinh tại cái kia huyết đục tối say bên trên, ngày đêm cùng ma vật chém giết, cho đến thân tử đạo tiêu. Thái Sơ Thánh Tử trong mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn thấy đây là tại dùng đạo đức bắt cóc các chủ, là tại phá hư đấu giá hội quy củ. Trên đài cao, Trương Mặc buông xuống trong tay chén trà. Hắn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đánh giá cái kia quỷ dạp trên đất nữ tử. Hắn gặp nhiều người lửa ta gạt, gặp nhiều vì cầu trường sinh không từ thủ đoạn tu sĩ, giống như vậy thuần túy đồ đần, ngược lại là lần đầu gặp. Thế gian này thuần thích sao mà khó khăn? Trấn thủ đế quan 3000 năm. Trương Mặc âm thanh băng lãnh không mang một tia tình cảm, để Tần Vãn Nguyệt tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ngươi huyết thệ ngươi 3000 năm, tại bản tọa trong mắt không đáng một đồng. Nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển, nét miệng lên một vẻ nghiền ngẫm độ cong. Bất quá ngươi cố sự này, bản tọa coi như thích nghe. Hắn cong ngón búng ra. Viên kia luân hồi trùng sinh ấn ký không nhìn không gian khoảng cách, nhẹ nhàng rơi vào Tần Vãn Nguyệt trước mặt. Đồ vật là ngươi. Tần Vãn Nguyệt sửng sốt, không dám tin ngẩng đầu. Đến mức quân công. Trương Mặc một lần nữa nằm trở về khôi phục bộ kia lười biếng dáng dấp, âm thanh kéo đến thật dài. Liên làm bản tọa cho ngươi mượn. Lúc nào, đem nhà ngươi người kia từ luân hồi bên trong vớt đi ra, hai ngươi đồng thời đi ta cái này chỉ bảo các cửa quét rác trả nợ đi. Đế quan bên kia cơ bản đã không có chiến sự, có Dương Hạo cái kia đổ đầu đất là đủ rồi, bản tọa nơi này còn thiếu hai cái chuyên môn làm việc vặt. Chương 141, chứng đạo cơ hội chương 141, chứng đạo cơ hội Tần Vãn Nguyệt quỳ rạp trên đất, trong lực viên kia băng lãnh, tàn phá xương ấn giờ phút này lại so thế gian bất luận cái gì thần hỏa đều muốn ấm áp. Quét rác trả nợ. Nàng kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn trên đài cao cái kia một lần nữa ngã lệch tại ghế thái sư nam nhân, cặp kia thanh lanh con mắt bên trong hiện lên mê man bên ngoài cảm xúc. Xung quanh vô số đạo ánh mắt đan vào, ghen tị, ghen ghét, tiếc hận, không cam lòng. Nhưng cuối cùng đều hóa thành đối đài cao sâu sắc kính sợ. Các chủ tâm tư, không người có thể đoán. Hắn lúc thì lanh khốc vô tình, nhất nghiệm xóa bỏ. Lúc thì vừa thương xót ngày thương người, nghịch chuyển sinh tử. Giờ phút này lại giống cái tính toán chi ly chủ nợ, dùng một phần thiên đại ân tình đổi hai cái quét rác tạp dịch. Thái sơ thánh tử chậm rãi ngồi xuống, tuấn lãng khuôn mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là trong tay áo tay cuối cùng không có lại nâng lên. Tại tuyệt đối tùy hứng trước mặt tất cả quy củ cùng nội tình đều thành trò cười. Tốt, cảm động cố sự kết thúc. Trương Mặc âm thanh lười biếng vang lên, đánh gây mọi người hỗn loạn suy nghĩ, có thể tiếp tục. Giao Hi hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cái kia phần bởi vì Tần Vãn Nguyệt mà lên bận sóng. Nàng đối với Trương Mặc yêu kiểu túi đầu sau đó quay người âm thanh một lần nữa thay đổi đến trong suốt mà trang nghiêm. Tiếp xuống, là thứ 9 kiện vật đấu giá. Tiếng nói vừa ra một tên thị nữ chân thành lên đài, chỉ là trong tay nàng trên khay trống rỗng. Toàn trường sững sờ. Đây là ý gì? Liên Giao Hi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng cũng không tiếp vào an bài như vậy. Đang lúc mọi người châu đầu ghé thai suy đoán trong đó huyền cơ thời điểm, Trương Mặc đích thân mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn lại mang theo một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng, làm cho cả hội trường nháy mắt yên tĩnh lại. Thứ 9 kiện vật đấu giá, tên là Chứng đạo cơ hội. Chứng đạo cơ hội. Mọi người nhai nuốt lấy bốn chữ này, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ nặng nề cảm giác đập vào mặt. Như thế nào chứng đạo cơ hội? Trương Mặc ngồi ngay ngắn ánh mắt đảo qua toàn trường, mỗi một cái bị hắn nhìn thấy người đều cảm giác chính mình thần hồn tại có chút run rẩy. Đến cơ duyên này người, có thể không xem phương vũ trụ này thiên đạo bình cảnh. Hắn dừng một chút dùng một loại bình thản đến gần như tàn nhẫn ngữ khí, ném xuống một viên đủ để nổ nát vụn toàn bộ tam thiên giới vực kinh lôi. Tại tài nguyên đầy đủ dưới tình huống có 90 chắc chắn, một bước bước vào đại đế chi cảnh. Thiên địa, nghẹn nào. Thời gian, không gian, tia sáng, âm thanh, tất cả đều tại cái này một khắc bị rút ra. Trong hội trường gần một vạn tên tam thiên giới vực đứng đầu nhất thiên tiêu cùng cường giả, tập thể lâm vào tư duy đứng máy trạng thái. Bọn họ biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, có há to miệng có trợn tròn mắt, có thậm chí vô ý thức móc móc lỗ tai, hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Một bước vào đại đế, 90 chắc chắn. Đây là đang làm cái gì mộng? Đại đế là cái gì? Là một thời đại duy nhất chí tôn, là vạn đạo tranh phong cuối cùng bên thắng, là đạp vô số thiên kiêu thi cốt đăng đỉnh vô thượng tồn tại. Từ xưa đến nay vị nào đại đế không phải trải qua cựu tử nhất sinh, từ trong núi thây biển máu giết ra đến. Hiện tại có người nói cho bọn họ, thứ này có thể bán buôn. Từ ngực, đứng tại Trương Mặc bên người hư vô đại đế, vị này đã từng đế cảnh chúa tể hầu kết khó khăn trên dưới bông núc nhích qua một cái, phát ra toàn trường duy nhất âm thanh. Hắn tấm kia trải qua vạn cổ tang thương trên mặt, không tự giác xuất hiện hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc. Đây cũng không phải là người tiên, đây là tại sáng tạo tiên. Nhưng mà liền tại mọi người bị cái này ngập trời dụ hoặc xung kích đến sắp đánh mất lý trí, chuẩn bị liều lĩnh điên cuồng đấu giá lúc, Trương Mặc lời kế tiếp lại giống như một chậu đến từ cửu lũ hàn băng từ đỉnh đầu bọn họ rội xuống. Vật này ba phần không bán, chỉ tặng người hữu duyên. Toàn trường vừa bận đốt lên điên cuồng hỏa diễm nháy mắt bị dội tắt, chỉ còn lại từng sợi khói xanh cùng trên mặt tất cả mọi người cái kia đặc sắc xuất hiện biểu lộ. Từ mừng như điên đến kinh ngạc lại đến cực hạn mờ mịt, chỉ dùng không đến một hơi thời gian. Không bán. Vậy ngươi lấy ra làm cái gì? Vô số người trong lòng đang gầm thét, lại liền một cái dám cũng không dám thả. Tại mọi người cái kia đủ để giết chết người u ám ánh mắt bên trong, Trương Mặc ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào hàng thứ nhất mấy cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì trấn định, hoặc là nói bị tin tức này chấn động đến còn không có tỉnh táo lại người trẻ tuổi trên thân. Quân công bảng trước ba. Trương Mặc âm thanh không mang tình cảm vang lên. Thượng quan kỷ, Minh tử, Sở Mạnh, ra khỏi hàng. Bạch, bạch, bạch. Toàn trường gần vạn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái kia ba đạo thân ảnh bên trên. Thượng quan kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, vừa vận dung hợp linh hư đạo thể để quanh người hắn không gian đều tại có chút vặn mèo. Hắn đứng lên thần sắc bình tĩnh, đối với Trương Mặc cúi đầu. Minh tử nết nết miệng, trùng đồng bên trong xương mù sám của quận. Hắn huýt sáo đứng lên, cỗ này bất cần đời cuồng tình lại trở về. Sở Mạch ôm kiếm không tiếng động đứng dậy, hắn cái kia yên lặng kiếm ý lại lần nữa thay đổi đến sắc bén, nhắm thẳng vào thương khung. Ba vị đương thời đứng đầu nhất tuổi trẻ trí tôn, tại vô số đạo ánh mắt phức tạp bên trong chậm rãi đi tới bàn đấu giá phía trước, đứng sóng vai. Nguyên lai là cho bọn họ khen thưởng. Trong lòng mọi người hiểu rõ, lập tức dâng lên chính là càng sâu ghen ghét cùng bất lực. Ba người này tại đế quan trên chiến trường giết ra đến công tích, đủ để cho bất luận kẻ nào ngậm miệng. Cái này ba phần chứng đạo cơ hội, vốn nên là các ngươi. Trương Mặc nhìn xem dưới đài ba người, chậm rãi nói. Trong mắt ba người đều hiện lên một tia tinh quang. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cho rằng cuộc bán đấu giá này sắp lấy loại này phương thức quyết ra cuối cùng bên thắng lúc, Trương Mặc lời nói xoay chuyển. Nhưng bản tọa cảm thấy, còn chưa đủ. Không đủ. Cái gì không đủ? Là khen thưởng không đủ, vẫn là bọn hắn không đủ tư cách? Trong lòng mọi người lại lần nữa dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Thượng quan Kỳ ba người cũng là sửng sở, không hiểu nhìn hướng Trương Mặc. Trương Mặc không để ý đến bọn họ nghi hoặc, hắn ánh mắt vượt qua ba người nhìn về phía tầng ba cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì thần bí bao xương. Diệp Chi Xuân, hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cũng xuống. Tầng ba, chữ thiên trong một gian phòng. Chính là bởi vì cái kia tiên vương tinh huyết mà tâm thần khuấy động Diệp Chi Xuân nghe đến chính mình danh tự cả người đều bối rối. Nàng vô ý thức nhìn hướng ngoài cửa sổ, cái kia vô số đạo hoặc kinh nghi, hoặc ghen ghét, hoặc tìm kiếm ánh mắt, để nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tiên sinh, cái này, đi. Trong ngọc bội lão giả âm thanh cũng mang theo một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Vị các chủ này thật là không theo lẽ thường ra bài, hắn tất nhiên điểm ngươi tên tự có hắn đạo lý, đi xuống xem một chút hắn hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Được đến tiên sinh cho phép, Diệp Chi Xuân lấy lại bình tĩnh. Tại toàn trường chú ý phía dưới, nàng bước liên tục nhẹ nhàng giống như một vị từ nguyệt cung bên trong đi ra tiên tử không nhiễm bụi bặm, chậm rãi đi xuống lầu bậc thang. Cuối cùng nàng đi tới trước sân khấu, cùng Thượng Quan Kỳ, Minh Tử, Sở Mạch ba người đứng sóng vai. Một cái dịu dàng như ngọc, một cái quang minh lẫm liệt, một cái ma khí ngập trời, một cái kiếm ý lăng lệ. Bốn vị phong cách khác lạ lại đồng dạng phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ trí tôn đứng chung một chỗ, hình ảnh kia bản thân là đủ trở thành một thời đại ân ký. Rất tốt. Trương Mặc nhìn xem dưới đài bốn người trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nụ cười kia bên trong tràn đầy việc vui người sắp nhìn thấy trò hay chờ mong. Bốn người, ba phần cơ duyên. Hắn duỗi ra ngón tay tại bốn người ở giữa vừa đi vừa về điểm một cái, giống như là tại chọn lựa cái gì. Động tác này để dưới đài bốn người tâm cũng hơi nhấc lên. Bản tọa cho các ngươi cuối cùng một tràng khảo nghiệm. Trương Mặc âm thanh đột nhiên thay đổi đến nghiền ngẫm đứng lên, mỗi một chữ đều đánh tại tất cả mọi người tiếng lòng bên trên. Bên thắng, lấy đi tất cả. Cái bại, không có gì cả. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bốn người, hỏi câu kia làm cho cả hội trường bầu không khí triệt để nổ tung lời nói. Các ngươi, có dám thử một lần? Chương 142, thua cũng là một loại thắng. Chương 142, thua cũng là một loại thắng. Một lời đã nói ra, bốn phương đều yên tĩnh. Trong hội trường gần vạn tên tu sĩ hô hấp phảng phất tại cùng thời khắc đó bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt. Bốn người, ba phần cơ duyên. Đây là cỡ nào đơn giản, lại là cỡ nào tàn khốc quy tắc. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trước sân khấu cái kia bốn đạo tuyệt thế phong hoa thân ảnh bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét, cùng nhiệt cùng với một tia khó nói lên lời chờ mong. Đây là Dương Lưu. Các chủ căn bản không quan tâm ai sẽ thắng, hắn chỉ là muốn nhìn một tràng trò hay. Một tràng đánh cược đại đế con đường, đương thời cao cấp nhất bốn vị thiên kiêu trùng cực quyết đấu. Thượng quan Kỳ quanh thân không gian có chút ba động, hắn đối với đài cao bên trên Trương Mặc bình tĩnh ôm quyền thi lễ. Đệ tử, tuân theo sư tôn pháp chỉ. Minh Tử nhếch miệng cười một tiếng sâm bạch răng tại dưới ánh đến hiện ra hàn quang, hắn lẻ lươi liếm môi một cái. Trung đồng bên trong chiến ý cùng tham lam đan vào. Sư tôn an bài trò chơi, đệ tử đương nhiên phải cổ động. Sở Mạch không nói gì, chỉ là đem trong ngực cổ kiếm nhẹ nhàng nâng lên một tấc, vỏ kiếm cùng trôi kiếm ở giữa bắn ra sắc bén kiếm minh đã là tốt nhất trả lời. Diệp Chi Xuân đứng tại ba người bên người, cô kia đập vào mặt trùng thiên khí thế để nàng hơi có vẻ yếu đuối. Nhưng nàng ngẩng đầu đón lấy Trương Mặc cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả con mắt, dịu dàng con mắt bên trong giấy lên không muốn chịu thua hỏa diễm. Nàng đối với Trương Mặc yêu kiều cúi đầu. Vạn bối, nguyện lĩnh các chủ khảo nghiệm. Rất tốt. Trương Mặc rất hài lòng kết quả này. Hắn buông tay phát ra tiếng. Ba. Bốn người dưới chân bạch ngọc quảng trường liền cùng hắn bọn họ xung quanh trăm trượng không gian nháy mắt cùng toàn bộ hội trường bóc ra. Không có kinh thiên động địa dị tượng, vùng không gian kia chỉ là im hơi lặng tiếng hóa thành một mảnh thuần túy hư vô, giống như bị mực nước nhuộm dần vải vẽ ngăn cách trong ngoài tất cả. Trong hội trường mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn màu đen hình cầu lơ lửng tại đấu giá trước sân khấu, không nhìn thấy bên trong mảy may. Hư vô không gian bên trong, bốn người thần sắc đề phòng, ngắm nhìn bốn phía. Chớ khẩn trương, không phải để các ngươi đánh nhau. Trương Mặc âm thanh tại trong hư vô vang lên, mang theo vài phần trêu tức. Bốn người các ngươi, hai cái là đồ đệ của ta, một cái là đồ đệ bằng hữu, còn có một cái là khách hàng lớn, thật đánh nhau đả thương cái nào bản tọa đều đau lòng. Minh Tử nhếch miệng, không có lên tiếng âm thanh. Khảo nghiệm rất đơn giản. Trương Mặc âm thanh tiếp tục truyền đến. Tại cái này phiến không gian bên trong bản tọa giấu ba viên chứng đạo đạo trùng, cũng chính là các ngươi muốn đồ vật. Theo hắn lời nói, hư vô bên trong đột nhiên sáng lên ba điểm ánh sáng nhạt. Một điểm có hỗn độn sắc, nặng nề như núi, phản phất gánh chịu lấy vạn đạo bắt đầu. Một điểm có duệ kim sắc, phong mang tất lộ, giống như có thể chạm phá chư thiên hoàn vũ. Một điểm có u minh sắc, tử khí cùng sinh cơ đan bảo, diễn hóa luân hồi huyền bí. Ba viên đạo trùng cách nhau cực xa, riêng phần mình tản ra độc thuộc về đại đế vô thượng đạo vận. Quy tắc nha cũng rất đơn giản. Trương Mặc trong thanh âm tràn đầy việc vui người sắp nhìn thấy trò hay vui vẻ. Tới trước được trước, nắm bắt tới tay chính là các ngươi. Đến mức cái kia không có cầm tới, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đây coi là cái gì khảo nghiệm? Quả thực chính là một chàng trần trụi tốc độ cùng vận khí so đấu. Liên tại Thượng Quan Kỳ chuẩn bị vận dụng không gian đạo thể, một bước chiếm đoạt tiên cơ lúc, Trương Mặc âm thanh vang lên lần nữa. "A, đúng, quên nói cho các ngươi, mảnh không gian này không quá ổn định." Vừa dứt lời, ầm ầm, toàn bộ hư vô không gian kịch liệt rung động. Nguyên bản không có vật gì hắc ám bên trong, trống rỗng hiện ra vô số viên to to nhỏ nhỏ tinh thần. Có tinh thần nóng bỏng như liệt dương, tản ra hủy diệt tính ánh sáng cùng nhiệt. Có tinh thần băng lãnh như huyền băng, những nơi đi qua liền không gian đều bị đông kết. Còn có thì là sớm đã tịch diệt tử tinh, toàn thân hôi bại lại nặng nề vô cùng, cuốn theo vỡ nát tất cả động năng. Những ngôi sao này cũng không phải là bất động, bọn họ tuần hoàn theo một loại hỗn loạn vô tự quỹ tích tại cái này mảnh phong bế không gian bên trong cao tốc vận hành, va chạm lẫn nhau ma sát thậm chí chôn bụi. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đủ để cho Thánh Nhân Vương cũng vì đó biến sắc cơn bão năng lượng. Này chỗ nào là cái gì hư vô không gian, đây rõ ràng là một phương bị cưỡng ép áp xúc vô số lần, ngay tại hướng đi hủy diệt cổ lao vũ trụ. Cho chơi, bắt đầu. Trương Mặc cái kia không mang tình cảm tuyên bố, giống như súng lệnh vang. Ha ha ha, có ý tứ. Đây mới gọi là khảo nghiệm. Minh Tử cái thứ nhất động. Hắn không có lựa chọn né tránh, mà là cuồng tiếu trực tiếp hướng về viên kia u minh sắc đạo loại vào tới. Hắn cặp kia trùng đồng bên trong màu xám trắng xương mù điên cuồng lưu chuyển, nháy mắt khám phá vô số tinh thần quỹ tích vận hành, khóa chặt một đầu ngắn nhất thẳng tắp đường đi. Phía trước, một viên thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hàng tinh to lớn chặn lại đường đi. Minh Tử không tránh không né quanh thân ma khí ngập trời, vạn ma chi thai lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Cút ngay cho ta. Hắn lại giống như một viên hình người đạn tháo, dùng nhục thân cứ thế mà đục vào. Vâng. Viên kia đủ để nháy mắt bốc hơi một vị đại thánh hàng tinh, lại bị hắn đâm đến từ trong vỡ ra, hóa thành tràn đầy thiên hỏa mưa. Mà Minh Tử chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân cháy đen từ hỏa vũ bên trong lao ra, tốc độ không giảm điểm hào tiếp tục hướng về mục tiêu báo táp mà đi. Đơn giản, thô bạo, không giảng đạo lý. Bên kia, Thượng Quan Kỳ thân ảnh thay đổi đến lơ lửng không cố định. Hắn mới được linh hư đạo thể tại cái này mảnh hỗn loạn trong tinh vực như cá gặp nước. Thân thể của hắn lúc thì hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xuyên thấu một viên gạo thép mà qua thiên thạch. Lúc thì lại cùng không gian hòa làm một thể, tại một cái tinh thần sắp đụng vào hắn lúc bị dị xuất hiện ở tinh thần một chỗ khác. Hắn không có lựa chọn ngắn nhất con đường, mà là tại vô số ngôi sao khe hở ở giữa đi ra một đầu an toàn nhất, nhất dùng ít sức đường gãy, mục tiêu nhắm thẳng vào viên kia hỗn độn sắc đạo chủng. Hắn đi là vương đạo, là chính đạo, là đường đường chính chính lưu tính. Kinh người nhất là sở mạch. Hắn từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại. Tại Trương Mặc tuyên bố bắt đầu nháy mắt, hắn liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mãi đến Minh Tử cùng Thượng Quan Kỳ đều đã lao ra thật xa, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong cặp mắt kia không có tinh thần, không có phong bạo, chỉ có một thanh thuần túy đến cực hạn kiếm. Kiếm tâm của hắn sớm đã khóa chặt viên kia duệ kim sắc đạo loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động. Người cung kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo xé tan bóng đêm kinh hãi thiên kiếm cầu vồng. Lộ tuyến của hắn đồng dạng là thẳng tắp, nhưng cùng Minh Tử dã man va chạm khác biệt. Phàm là ngăn tại hắn con đường phía trước bên trên tất cả tinh thần, thiên thạch, cơn bão năng lượng đều tại tiếp xúc đến đạo kia kiếm cầu vồng nháy mắt bị im hơi lặng tiếng một phân thành hai. Vết cắt bóng loáng như gương, liền một tia năng lượng đều chưa từng tiêu tán. Hắn kiếm không phải tại phá hư, mà là tại chém ra quy tắc. Một kiếm phía dưới vạn pháp bất xâm. Ba vị thiên tiêu, các hiện thần thông, tại cái này mảnh hủy diệt trong tinh vực trình diễn một tràng cực hạn tốc độ cùng kích tỉnh. Duy chỉ có Diệp Chi Xuân lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nàng người mang vạn vật linh thể, trời sinh thân thiện sinh mệnh cùng tạo hóa. Mà mảnh không gian này tràn ngập hủy diệt, tĩnh mịch cùng kết thúc. Mỗi một ngôi sao chôn bụi, mỗi một đạo năng lượng bộc phát, đối nàng mà nói đều giống như từng cây đâm vào thần hồn bên trên kim nhọn, để trong cơ thể nàng linh lực vận chuyển đều thay đổi đến tối nghĩa đứng lên. Trước ngực nàng ngọc bội có chút nóng lên, lão giả âm thanh tại trong thức hải của nàng cấp thiết vang lên. Nha đầu, đừng bị cái này hủy diệt biểu tượng mê hoặc. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, sinh cùng tử vốn là một người có hai bộ mặt. Ổn định lại tâm thần cảm thụ cái kia hủy diệt bên trong dựng dục một chút hy vọng sống. Diệp Chi Xuân ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng từ bỏ đuổi theo cái kia ba viên xa không thể chạm đạo trùng, mà là hai mắt nhắm lại đem toàn bộ tâm thần chìm vào chính mình vạn vật linh thể bên trong. Nàng bắt đầu nếm thử không đi kháng cự, mà là đi cảm thụ. Cảm thụ một viên hàng tinh tại sinh mệnh phần cuối sau cùng một phát. Cảm thụ hai khối đến từ khác biệt thế giới sát tại ba chạm bên trong hướng bụi bặm. Cảm thụ cái kia vũ trụ tĩnh mịch bụi bặm bên trong, yếu ớt nhất một tia năng lượng ba động. Ngay tại lúc này, ha ha ha, là của ta. Minh Tử tiếng cuồng tiếu vang vọng cả vùng không gian. Hắn toàn thân đẫm máu lại giống như điên dại, bắt lại viên kia u minh sắc đạo loại. Gần như trong cùng một lúc, ông một đạo trong suốt kiếm minh vang vọng, sở mạch thân ảnh xuất hiện ở miếng kia duệ kim sắc đạo loại phía trước, bình tĩnh buông tay, đem nó nắm tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Thượng Quan Kỳ thân ảnh cũng tại không gian ba động bên trong hiện lên, bình tĩnh đem cuối cùng một cái hỗn độn đạo trùng bỏ vào trong túi. Thắng bại đã phân, ba vị bên thắng gần như không phân trước sau lấy được thuộc về mình cái kia phần trung tự tạo hóa. Bọn họ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía vùng tinh vực kia trung ương. Diệp Chi Xuân vẫn như cũ nhắm hai mắt yên tĩnh lơ lửng tại nguyên chỗ, đối với ngoại giới tất cả phảng phất giống như không nghe thấy. Nàng thua. Liên tại ba người chuẩn bị lui ra mảnh không gian này lúc, dị biến nảy sinh. Diệp Chi Xuân thân thể không có dấu hiệu nào tách ra bóng ánh chói mắt màu xanh biếc thần quang. Phía sau nàng một gốc thông thiên triệt địa thế giới thụ hư ảnh chậm rãi hiện lên. Cái kia hư ảnh cắm rễ ở hư vô, thân cảnh lại đưa về phía mảnh này hỗn loạn tinh vực mỗi một góc. nguyên bản tại trong cơ thể nàng yên lặng biến kia thế giới thụ chi trùng tại cái này một khắc lại bị nàng lấy tự thân vạn vật linh thể vì dẫn, lấy phương vũ trụ này hủy diệt chi lực là chất dinh dưỡng cưỡng ép thôi phát ra một tia sinh cơ. Một tia đại biểu cho hủy diệt cùng tĩnh mịch dòng khí màu xám, bị thế giới thụ sợi dễ từ hư không bên trong rút ra, mà sau khi được qua thân cây chuyển hóa, tại cành lá đỉnh, ngưng tụ thành từng giọt tinh thuần đến cực hạn màu xanh biết tạo hóa dịch giọt. Hủy diệt, ngay tại hướng sinh mệnh chuyển hóa. Cái này, Thượng Quan Kỳ, Minh Tử, Sở Mạch ba người, nhìn trước mắt cái này thần tích một màn đều sửng sốt. Bọn họ mặc dù lấy được chứng đạo cơ hội, nhưng đây chẳng qua là thông hướng đại đế vé vào cửa. Mà Diệp Chi Xuân nàng chuyện đang làm là lý giải đại đế lực lượng, là lĩnh ngộ sáng thế cùng diệt thế bản nguyên. Trên đài cao, trong mắt Trương Mặc tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là muốn mượn cái này hoàn cảnh, để Diệp Chi Xuân minh bạch phá rồi lại lập đạo lý, lại không nghĩ rằng cái này nhìn như hâm nóng nguyện nhu yếu nữ tử lại có như thế quyết đoán cùng nội tính, trực tiếp trình diễn vừa xuất hiện tràng bản thâu thiên hóa nhật. Trương Mặc vỗ tay phát ra tiếng. Hư vô không gian tản đi, bốn người lại xuất hiện tại đấu giá trên đài. Thượng Quan Kỳ, Minh Tử, Sở Mạch ba người trong tay các nâng một cái đạo trùng, khí tức bên hông, hiển nhiên thu hoạch to lớn. Diệp Chi Xuân hai tay trống trơn, nhưng nàng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói phía trước nàng là nhà ấm bên trong bị tỉ mỉ che chở tiên ba, như vậy giờ phút này nàng chính là một gốc trải qua mưa gió lôi đỉnh, cắm rễ ở hỗn độn bên trong, sắp chống lên một vùng vũ trụ thế giới thụ. Nàng ánh mắt trong suốt mà kiên định, nhiều một tia chúa tể vạn vật quả quyết. Trương Mặc nhìn xem ba người trong tay đạo trùng, khẽ gật đầu. Hắn cong ngón đúng ra, ba viên đạo trùng hóa thành ba đạo lưu quang phân biệt chui vào ba người mi tâm. Cực kỳ luyện hóa, chớ có rơi bản tọa tiết tuổi. Ba người cùng nhau đối với Trương Mặc làm một đại lễ. Đa tạ sư tôn, các chủ. Sau đó Trương Mặc ánh mắt rơi vào tay không mà lập thân bên trên Diệp Chi Xuân. Toàn trường tất cả mọi người nín thở. Vị này nữ tử thần bí mặc dù thua khảo nghiệm, lại được đến không tưởng tượng được tạo hóa, các chủ lại sẽ làm sao đánh giá nàng? Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Trương Mặc một lần nữa nằm lại ghế bành dùng bộ kia lười biếng giọng điệu nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Có đôi khi thua cũng là một loại thắng. Diệp Chi Xuân nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng nhìn xem Trương Mặc cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt, trong lòng sáng rực khắp. Đúng vậy à, nàng thua một phần chứng đạo cơ hội, lại thắng một đầu chân chính thuộc về mình thông hướng cảnh giới cao hơn vô thượng đại đạo. Phần này thu hoạch xa so với một cái đạo chủng muốn chân quý và lần. Nhiều cảm ơn các chủ chỉ điểm. Diệp Chi Xuân đối với Trương Mặc lại lần nữa sâu sắc cúi đầu. Cái này cúi đầu, vui lòng phục tùng. Muộn chút còn có, vụ sớm minh đệ có thể không cần chờ. Có chút kẹt văn chương 143, Tiên Vương Pháp chương 143, Tiên Vương Pháp bốn người quý vị. Trong hội trường bầu không khí cũng rốt cuộc không trở về được lúc trước. Chứng đạo cơ hội, đây chính là thông hướng đại đế vé vào cửa. Bây giờ ba tấm vé vào cửa cứ như vậy hời hợt đưa ra ngoài, mặc dù Diệp Chi Xuân không được đến, lại thành tựu một phen càng hơn một bậc tạo hóa. Ở đây gần vạn tên tu sĩ, vô luận lúc trước là bực nào thân phận, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại hai loại cảm xúc. Đối trên đài bốn người kia vô tận cực kỳ hâm mộ, cùng với đối trên đài cao nam nhân kia sâu sắc kính sợ. Lúc trước còn muốn đấu giá nghĩ đến tranh đoạt, hiện tại bọn hắn liền ý nghĩ này đều không sinh ra tới. Bây giờ đã không phải là một tràng đấu giá hội, đây là một tràng thuộc về các chủ đơn phương quà tặng. Giao Hy đứng tại trên đài, chỉ cảm thấy cổ họng của mình hơi khô chát chát. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình bảo trì ổn định, nhưng cái kia nhỏ xíu run rẩy vẫn như cũ bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Chư vị, tiếp xuống. Nàng âm thanh mang theo một tia liền chính nàng cũng không phát giác thanh âm rung động. Chính là lần này khởi nguyên trí bảo các đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá. Cuối cùng áp chủ. Tất cả mọi người tâm lại một lần nữa bị nâng lên cổ họng. Tiểu thế giới hình thức ban đầu, đạo lý của gạch, kỷ nguyên văn vọng, hỗn độn ma thai, linh hư đạo thể, thế giới thụ loại, tạo hóa nguyên khí, luân hồi ấn ký, thậm chí cái kia trực tiếp tặng cho chứng đạo cơ hội. Phía trước bất luận một cái nào đều đủ để tại ngoại giới nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu, để đế thống đạo môn cũng vì đó điên cuồng. Vậy cái này cuối cùng một kiện, lại nên là cỡ nào kinh thế hai tụ. Lần này, Trương Mặc không có lại để Giao Hy làm thay. Hắn chậm rãi từ tấm kia phảng phất sinh trưởng ở trên thân ghế thái sư đứng lên, đây là đấu giá hội bắt đầu đến nay hắn lần thứ hai đứng dậy. Lần đầu tiên là vì cái kia bốn cái người trẻ tuổi, mà lần này là vì cuối cùng này chất bảo. Hắn vươn tay, động tác tùy ý giống là muốn theo kệ hàng bên trên lấy một kiện bình thường hàng hóa. Một cái tay thăm dò vào trước người hư vô, nơi đó không có vật gì, lại phảng phất kết nối lấy một phương khắc thần bí bảo khố. Coi hắn tay lại lần nữa rút ra lúc, hai kiện vật phẩm yên tĩnh lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Tay trái là một bộ ngọc sách. Nó không biết từ loại nào chất liệu đúc thành, toàn thân chạy xuôi như mộng ảo hỗn độn ánh sáng, cổ lão, nặng nề, mênh mông. Vẹn vẹn nhìn xem nó, liền khiến người ta cảm thấy chính mình đại đạo tại cùng cộng hưởng theo. Thân hồn phảng phất muốn bị hút vào trong đó, đi lắng nghe kia đến từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu đạo âm. Tay phải thì là một viên quang cầu. Nó đen như mực, phảng phất thế gian thâm trầm nhất tối, liền một tia sáng đều không thể bỏ trốn. Quang cầu mặt ngoài, ước vạn đạo huyết sắc cấm kỵ phù văn như vật sống chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một lần lập lòe, đều tỏa ra một cỗ đủ để cho tiên vương đều hai hùng khiếp vía khí tức hủy diệt. Chí bảo cùng hung vật, quang minh cùng hắc ám, sáng tạo cùng hủy diệt. Hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức, nhưng lại vô cùng hài hòa cùng tồn tại tại một người chi thủ. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, là một bộ. Trương Mặc âm thanh tại tĩnh mịch hội trường bên trong vang lên, bình thản, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kết thúc ý vị. Thượng cổ tiên vương cấp công pháp Ngọc Linh Tiên Khuyết Tiên Kinh. Hắn điểm một cái tay trái hỗn độn ngọc sách. Cùng với, hắn ánh mắt chuyển hướng tay phải quả cầu ánh sáng màu đen, trong giọng nói nhiều một tia nghiền ngẫm, cùng nó nguyên bộ cấm kỵ thần thông, Phá Thiên Quyết, Thiên Vương cấp công pháp, cấm kỵ thần thông. Hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau, để ở đây trái tim tất cả mọi người đều lơ mất một nhịp. Cái này tiên kinh nha, không có gì đáng nói, làm từng bước tài nguyên tu luyện bao no, vận khí không quá kém, trộn lẫn cái chuẩn tiên vương vấn đề không lớn. Trương Mặc hời hợt nói, phản phất tại đánh giá một đạo đồ ăn thường ngày. Toàn trường tu sĩ khỏe miệng đều tại run rẩy. Trộn lẫn cái chuẩn tiên vương, còn hỏi đề không lớn. Lời nói này đi ra, có thể để cho cựu tiêu tiên vực những cái kia vì đột phá chuẩn tiên vương cảnh quyết đấu sinh tử lao quái vật bọn họ, tại chỗ đạo tâm sụp đổ. Đến mức cái này thần thông, Trương Mặc ước lượng viên kia tản ra bất tường khí tức quả cầu ánh sáng màu đen, trên mặt lộ ra việc vui người đặc thù đủ cười, liền có ý tứ. Nó không chém nhục thân, không diệt thần hồn. Nó chém chính là ngươi tồn tại ở cái này kỷ nguyên bên trong đạo và lý. Trương Mặc âm thanh rất nhẹ, lại giống một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đập vào trái tim của mỗi người. Đơn giản đến nói, một khi bị một chiêu này đánh trúng, ngươi sẽ không chết cũng sẽ không thụ thương, thậm chí liền sợi lông cũng sẽ không rơi. Ngươi chỉ là sẽ. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp từ. Bị xóa sạch. Từ dòng sông thời gian đi qua, hiện tại, lại đến tương lai, tất cả liên quan tới ngươi tồn tại qua vết tích, đều đem bị triệt để lao đi. Thân nhân của ngươi sẽ quên ngươi, ngươi bằng hữu sẽ quên ngươi, ngươi địch nhân cũng sẽ quên ngươi, thậm chí liền thiên đạo ghi chép bên trong, đều sẽ không còn có tên của ngươi. Ngươi thật giống như chưa hề tại cái này thế gian xuất hiện qua đồng dạng. Giờ khắc này, trong hội trường không có kinh hô, không có nghị luận, chỉ có một mảnh sâu tận xương tủy tinh mịch. Tất cả mọi người cảm giác chính mình phần gáy đang liều lĩnh khí lạnh, một cô không cách nào nói rõ hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây là cái gì không giảng đạo lý thần thông? Đây cũng không phải là mạnh, đây là thuần túy hàng duy đả kích, là khái niệm phương diện xóa bỏ. Giết người, bất quá đầu chạm đất. Mà một chiêu này, là chu tâm, là giết tồn tại. Tầng 3 trong bao xương. Diệp Chi Xuân trước ngực ngọc bội lần thứ nhất chấn động kịch liệt đứng lên, lão giả âm thanh tại trong thức hải của nàng điên cuồng gào thét, tràn đầy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng không dám tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là chuẩn tiên đế lĩnh vực mới có thể chạm đến lực lượng. Hắn làm sao có thể nắm giữ? Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Vật này, chỉ lấy quân công. Trương Mặc âm thanh đem mọi người từ cái kia sợ hãi vô ngần bên trong kéo về thực tế. Người trả giá cao được. Hắn dựng thẳng lên năm ngón tay, báo ra một cái làm cho cả Tam Thiên giới vực cũng vì đó nghẹn ngào chữ số. Giá khởi điểm 500 vạn. 500 vạn quân công. Cái số này giống như là một đạo không thể vượt qua là trời, vắt ngang tại mọi người trước mặt. Nó giống một cái tinh chuẩn cái sàng, nháy mắt sàng chọn rơi tại chàng 99,99 người. Trong hội trường, những cái kia vừa vặn cũng bởi vì các loại bảo vật mà kích động không thôi tông môn đại biểu, thiên tiêu yêu nghiệt, giờ phút này đều giống như bị xương đánh quả cả. Từng cái hiệu xịu xuống, trên mặt chỉ còn lại đắng chắc cùng bất lực. Mua không nổi. Táng ra bại sản, đem toàn bộ tông môn bán cũng mua không nổi. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt đồng dạng, đồng loạt tập hợp hướng về phía cùng một cái phương hướng. Hàng thứ nhất, cái kia từ đấu giá hội bắt đầu, cũng chỉ vì linh hư đạo thể xuất thủ qua một lần, thời gian còn lại cũng giống như cái người ngoài cuộc đồng dạng yên tĩnh ngồi thanh niên. Thượng quan kỳ, quân công bảng đệ nhất. Cái kia lấy sức một mình, tại đế quan thảm thiết nhất khu vực phòng thủ, chém giết 3 tôn cổ ma quân, tàn sát vượt qua 10 vạn ma tộc tinh nhuệ nam nhân. Hiện tại, toàn trường hy vọng, hoặc là nói duy nhất khả năng sáng tạo kỳ tích người, chỉ có hắn. Tại gần vạn đạo ánh mắt nhìn kỹ, Thượng quan kỳ chậm rãi đứng dậy. Hắn không có đi nhìn trên đài cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó điên cuồng tiên kinh cùng thần thông, cũng không có để ý tới xung quanh những cái kia ánh mắt phức tạp. Hắn chỉ là bình tĩnh giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua chính mình viên kia thường thường không có gì lạ quân công vòng tay. Một màn ánh sáng từ vòng tay bên trên bắn ra mà ra. Phía trên liên tiếp dáng dấp làm mắt người hoa hỗn loạn chữ số, yên tĩnh biểu thị giữa không trung. Không ai có thể đếm rõ vậy cụ thể là bao nhiêu, bọn họ chỉ biết là mấy cái chữ kia vượt xa 500 vạn, thậm chí khả năng đã đạt đến 9 chữ số. Đó là núi thây biển máu, đó là thuộc về một người. Chiến tranh sử thi. Thượng quan Kỳ nhìn thoáng qua này chuỗi chữ số, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Những cái kia quân công, hắn muốn định dùng để hối đoái thành tài nguyên, đi bồi dưỡng càng nhiều nhân tộc lương đống, đi thực hiện sư môn truyền thừa xuống di chí. Nhưng bây giờ, hắn có lựa chọn tốt hơn. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể càng tốt thủ hộ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần thứ nhất cùng trên đài Trương Mặc đối mặt. Sau đó, hắn dùng một loại bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt ngữ khí, nói ra câu kia làm cho cả hội trường tất cả mọi người ra đầu tê dại lời nói. Sư tôn, đệ tử nhận. Không do dự, không có cân nhắc. Phản phất cái kia đủ để mua xuống nửa cái Tam Thiên giới vực khủng bố tài phú, trong mắt hắn bất quá là mua một chuỗi mức quả tiền lẻ. Hắn đem vòng tay nhắm ngay đài cao. Sau một khắc, này chuỗi dáng dấp làm người hít thở không thông chữ số, lấy một loại không tiếng động nhưng lại chấn động không gì sánh nổi phương thức, nháy mắt về không. Không còn một mống. Trương Mặc trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn chính là kết quả này. Hắn đem tay trái hỗn độn ngọc sách cùng tay phải quả cầu ánh sáng màu đen, tiện tay vứt cho Thượng quan Kỳ. Cầm đi chơi đi. Thượng quan Kỳ tiếp nhận hai kiện vật phẩm, cái kia đủ để cho đại đế đều run rẩy trọng lượng, trong tay hắn lại vững như bàn thạch. Hắn đối với Trương Mặc thật sâu bái một cái. Đa tạ sư tôn. Liên tại hắn đứng lên một khắc này, tối tăm bên trong, một cỗ nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại chân thật tồn tại mênh mông khí vận, giống như cựu thiên ngân hà chảy ngược, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Hội trường bên trong chỉ có Minh Tử, Diệp Chi Xuân thức hải bên trong lão giả, cùng với đài cao bên trên Trương Mặc, có thể nhìn thấy cái kia kinh thế hai tụ một màn. Tại bọn họ cảm giác bên trong, sau lưng thượng quan kỳ một đầu vốn chỉ là chiếm cứ ẩn nút khí vận kim long, tại lúc này ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động vạn cổ gào thét. Hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, vảy rồng thay đổi đến càng thêm óng ánh, long chảo thay đổi đến càng thêm sắc bén, cặp kia mắt rồng bên trong đã có quan sát chư thiên, chúa tể một thời đại chìm nổi vô thượng uy nghiêm. Toàn bộ đấu giá hội, tất cả bảo vật, tất cả cơ duyên, phản phất cũng là vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Thượng quan kỳ tập hợp ngàn vạn khí vận vào một thân, từ đó long vào đại hải lại không công xiềng. Chương 144, sâu kiến trước mặt, không phải. Chương 144, sâu kiến trước mặt, không phải. Theo cuối cùng một kiện vật đấu giá hết thảy đều kết thúc, trận này chấn động 3000 giới đấu giá hội cuối cùng hướng đi hồi cuối. Nay chuỗi dáng dấp làm mắt người hoa hỗn loạn chữ số, im lặng hướng hư vô. Thượng quan kỳ viên kia đại biểu cho vô tận sát phạt cùng chiến công hiển hách quân công vòng tay, thay đổi đến trước nay chưa từng có sạch sẽ. Hắn bình tĩnh tọa hồi nguyên vị, phản phất vừa bạn tiêu xài rơi không phải đủ để mua xuống nửa cái tam thiên giới vừa khủng bố tài phú. Trong hội trường yên tĩnh như chết, lúc trước tất cả ồn ào náo động, tranh đoạt, tính toán, tại cái này một khắc đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Trương Mặc duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một trận đôm đốp giòn vang, hắn tùy ý phất phất tay. Tốt, khí kịch nhìn xong, tiền cũng tiêu hết, tất cả giải tán đi. Thanh âm của hắn phá vỡ mảnh này ngưng kết bầu không khí, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, tập thể phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Bọn họ nhìn xem trong tay chất bảo, lại nhìn bên cạnh tay không mà về đồng bạn, vui vẻ, thất lạc, cực kỳ hâm mộ, vui mừng. Tất cả cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, nhưng mà mọi người chuẩn bị đứng dậy, liền tại khởi nguyên trí bảo các cửa lớn sắp mở ra, đem cái này vô số bị sửa vận mệnh sinh linh phong thích về 3000 giới lúc. Cổ Ma Huyên, đen như mực ma hải kịch liệt sôi trào. Thâm viên dưới đáy, cổ ma lão tổ cái kia vạn trượng ma thân điên cuồng rung động, một sợi đến từ vô tận thời không bị ngạn hôi bại tử khí tại đệ nhất tổ ý chí dẫn đạo bên dưới hóa thành dã man nhất chìa khóa, cưỡng ép cậy mở cái kia phiến cầm giữ hắn ba cái kỷ nguyên tiên vương cửa lớn. Giống. Một tiếng không giống thống cổ, ngược lại tràn đầy cực hạn mừng như điên gào thét xé rách Ma Huyên. Đó là tránh thoát gông xiềng tù phạm, là tuyên bố thần chỉ trở về cái lệnh. Cổ Ma Huyên tiên địa pháp tắc tại xung quanh hắn từng khúc nổ tung, sau đó lại lấy hắn làm trung tâm một lần nữa bệnh. Tiên vương, hắn là tiên vương. Vô biên vô tận lực lượng tràn ngập hắn mỗi một tấc ma thân, hắn chỉ là nhẹ nhàng nắm tay, quanh mình trăm vạn dặm không gian tựa như trang giấy bị bóp tầng tầng nhăn nhẻo. Đây mới thật sự là lực lượng. Hắn hướng về cái kia sợi hôi bại tử khí truyền đến phương hướng lướt qua, giữ tận ma trên mặt hiện ra một vẻ khinh thường. Tiên vực lao giả kia, gọi đây là tạo hóa. Đây bất quá là giải ra vốn là thuộc về hắn công xiềng, vùng vũ trụ này đã sớm nên có hắn một tôn vương tọa. Đến mức coi hắn nào? Cho cười. Đệ nhất tổ khuyên bảo hắn, muốn bí ẩn làm việc, muốn lặng yên ám sát. Lặng yên. Vương, chưa từng đi chênh lệch. Vương, sẽ chỉ đường hoàng đá văng cửa lớn, hướng thế giới tuyên bố chính mình quân lâm. Hắn sẽ không trở thành người nào đao, hắn muốn trở thành lật tung toàn bộ bản cờ phong bạo. Tam thiên giới vực. Hắn trời sinh không gian pháp tướng, tại tiên vương lực lượng gia trì bên dưới, để hắn nháy mắt cảm giác được phương kia tràn đầy sinh cơ bừng bừng vũ trụ tọa độ. Giống một viên treo ở đầu cành, nước sung mãn hoa quả tươi. Hắn mím môi, lộ ra một cái lạnh lạnh răng nhọn. Hắn quân lâm, muốn lấy một tràng rực rỡ nhất khói lửa xem như mở màn. Hắn không có đi tìm cái gì tọa độ không gian, càng không có đi tạo dựng cái gì ổn định thông đạo, mà là thật cao nâng lên hắn cái kia bao trùm lấy cốt giáp to lớn lợi trảo, lấy tân tấn tiên vương vô thượng ngạo mạn, hướng về hiện thực màn che, hung hăng kéo xuống. Cho bản tổ mở. Vạn tượng thần đô. Đấu giá hội kết thúc về sau, thần đô trên không vẫn như cũ trời quang mây tạnh, trời trong gió nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời bị xé ra. Không phải vết dạng, là một đạo dã man tàn bạo to lớn vết sẹo, phản phất có cái nào đó vũ trụ cấp tồn tại dùng vết bẩn móng tay tại lông nhung thiên nga trên bầu trời vạch ra đạo này xấu xí lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng đen nhánh, là thôn phệ tất cả quang cùng hy vọng tuyệt đối hư vô. Còn không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, một cô cùng phương tiên địa này không hợp nhau uy áp ầm vang hạ xuống. Nó không giống đại đế uy áp như vậy cùng vạn đạo cộng minh, nó tràn đầy dị chất bạo ngược cùng thuần túy hủy diệt cảm giác, giống như là một cái hoàn toàn khác biệt vũ trụ pháp tắc, đang dùng thô bạo nhất phương thức biểu thị công khai chính mình tồn tại. Ông, vạn tượng thần đô cái kia từ tiên kim bức thành, minh khắc vô số thánh nhân phủ văn hộ thành đại trận, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Màn sáng kịch liệt lay động, không thể phá vỡ trên tường thành, lại hiện ra giống mạng nhện tinh mịn vết rách. Nội thành nước vạn sinh linh, như rơi vào hầm băng. Đó là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ nghiền ép, là sâu kiến nhìn lên thiên long lúc bản năng run rẩy. Thánh cảnh phía dưới tu sĩ, thậm chí liền sợ hãi cũng không kịp cảm thụ, liền hai mắt trắng dã ngất đi. Chí bảo các bên trong, bầu không khí nháy mắt kéo căng. Vừa vặn đột phá đại thánh hăng hái dương hạo, chỉ cảm thấy một tòa vô hình thần sơn bỗng nhiên nện ở cong lên, để hắn bị một chân trên đất xương cốt rung động. Lâm Mặc thể nội hỗn độn ma thai điên cuồng va chạm, truyền lại ra đã sợ hãi lại tham lam mâu thuẫn cảm xúc. Sau lưng Diệp Chi Xuân thế giới thụ hư ảnh không bị khống chế hiện lên, cành lá kịch liệt lắc lư tính toán che chở chủ nhân. Minh Tử trên mặt nghiền ngẫm không còn sót lại chút gì, hắn trùng đồng điên cuồng xoay tròn xương mù sáng của quận, tiên vương. Mà còn không phải chúng ta bên này tiên vương. Vừa vặn được đến vô thượng truyền thừa thượng quan kỳ sừng sững cũng đủ, quanh thân vờn quanh mênh mông khí vận đem cố kia uy áp ngăn cách tại bên ngoài, nhưng hắn mặt trầm như nước. Duy chỉ có Trương Mặc đang chuẩn bị một lần nữa nằm lại ghế bành động tác, ở giữa không trung dừng lại. Hắn nghiêng đầu, giống một buổi trưa ngủ bị hàng xóm trang trí đánh thức chủ thuê nhà trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Hắn thở dài một hơi, thanh âm kia bên trong tràn đầy rõ ràng bực bội. Không xong đúng không? Ánh mắt của hắn xuyên thấu lầu các nhìn ra phía ngoài cái kia tận thế cảnh tượng, mới vừa đóng cửa chuẩn bị xuống ban, liền có người tới cửa đến phá nhà. Từ cái này thâm viên vết rách bên trong, một chân chậm rãi bước ra. Vậy chân to lớn vô cùng, bao trùm lấy sâm bạch cốt giáp, vẹn vẹn tồn tại liền đem một mảng lớn hộ thành màn sáng dẫm đến vỡ vụn thành từng mảnh. Một tôn đỉnh đầu thương khung thao thiên ma ảnh từ vết rách bên trong đi ra. Hắn cặp kia từ huyết sắc vòng xoáy tạo thành đôi mắt, quan sát phía dưới bóng ánh thần đô, giống như nhìn xem một cái tùy thời có thể dẫm nát tổ kiến. Một trận âm u, cuồng ngạo, giống như ước vạn tinh thần sụp đổ tiếng cười, vang vọng đất trời. Bản tổ giáng lâm, các ngươi phàm trần, vì sao không bái? Âm thanh bản thân chính là một loại vật lý phương diện công kích, hóa thành sóng xung kích đem thần đô bên ngoài vô số sông núi san thành bình địa. Hắn huyết sắc ánh mắt đảo qua run rẩy thành thị, tràn đầy quân vương tuần sát lãnh địa lúc bắt bẻ cùng bất mãn. Quá yếu, quá ổn. Cuối cùng, hắn ánh mắt khóa chặt tại tòa kia tại vô biên uy áp bên dưới, vẫn như cũ lù lù bất động khởi nguyên bên trên trí bảo cát. Hắn cảm nhận được trong đó cố kiêm ngưng tụ như thực chất khổng lồ khí vận, giống trong đêm tối ngọn đuốc đồng dạng rõ ràng. Cái kia kêu trương mặc sâu kiến. Hắn gào thét, chấn động thế giới căn cơ. Lan ra đây, quỳ gối tại bản tổ trước mặt, dâng lên ngươi tất cả, bản tổ có thể ban cho ngươi một cái. Ma vương âm thanh vang vọng bất tiêu, ngạo mạn cùng uy nghiêm nhảy lên tới đỉnh điểm. Toàn thây, hôm nay một vạn một, cầu chút ít lễ vật, cảm tạ. Chương 145, ngươi đoán xem nhìn chương 145, ngươi đoán xem nhìn cổ ma lão tổ tiếng cười như ước vạn tinh thần sụp đổ hóa thành thực chất sóng âm, đem vạn tượng thần đô vào ngoài sông núi từng tấc san thành bình địa. Hai chữ cuối cùng mang theo tiên vương ngôn xuất pháp tùy vô thượng uy nghiêm nện ở mỗi một cái còn có thể duy trì thành tỉnh sinh linh trong lòng. Cái này cũng không tính uy hiếp, là tiên vương đối sâu kiến chúng sinh xem thường. Khởi nguyên trí bảo các bên trong, cái kia vừa mới còn bởi vì được đến đầy trời tạo hóa mà hang hái bầu không khí nháy mắt bị đông cứng. Dương Hạo quỳ một chân trên đất, thể nội cái kia vòng so thời kỳ toàn thịnh còn muốn hừng hực mặt trời giờ phút này bị một cô đến từ càng cao sinh mệnh cấp độ lực lượng gắt gao áp chế, liền một tia sáng cùng nóng đều không thể lộ ra. Hắn cắn nát răng, Thái Dương Thánh Thể Hoàng Kim huyết dịch từ khoe miệng chảy ra, lại liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Lâm Mặc thể nội huyền hoàng bất diệt thể đều kém chút không chấn áp được, giờ phút này lại như cái bị hoảng sợ chim cút run lẩy bẩy, truyền lại ra thuần túy nhất sợ hãi. Sau lưng Diệp Chi Xuân thế giới thụ hư ảnh điên cuồng chập chờn, xanh biết cảnh lá bên trên bị kín một tầng màu cho tàn, đó là sinh mệnh bản nguyên tại đối mặt tuyệt đối hủy diệt lúc bản năng gào thét. Hàng thứ nhất, ba cái kia vừa vặn bị bạn chúng chú mục tuổi trẻ trí tôn giờ phút này trên mặt viết đầy quất đủ. Ở đây đợi cường giả trước mặt, bọn họ liền xuất thủ cơ hội cũng sẽ không có. Sở Mạch trong tay cổ kiếm phát ra không cam lòng rên rỉ, hắn tính toán thẳng tắp sống lưng tại tiên vương chi uy bên dưới cong như cung. Minh Tử trùng đồng bên trong xương mù sáng quần quận gần như muốn tràn ra biến mắt, hắn cười gần muốn thôi động bạn ma chi thai, lại phát hiện pháp lực của mình giống như bị phong đông lạnh sông lớn ngưng trệ bất động. Thượng quan Kỳ là duy nhất còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng người, quanh người hắn đầu kia vừa vận thành hình khí vận kim long phát ra phẫn nộ gào thét. Dùng thân thể cao lớn gắt gao bảo vệ chủ nhân, nhưng cũng bị cô kia dị chất vương uy ép tới lân phiến nổ tung tia sáng ảm đạm. Tiên vương, đây chính là tiên vương, không phải bọn họ cái này kỳ nguyên, cần vạn đạo cho phép, cùng vũ trụ cộng mình căn cứ chính xác đạo giả, mà là một cái đến từ vực ngoại lấy thuần túy lấy lực lượng nghiền ép tất cả. Xem giới này pháp tắc như không. Người xâm nhập. Đứng tại Trương Mặc bên người hư vô đại đế, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn từng vì đại đế đứng tại một thời đại đỉnh phong, nhưng tại đỉnh tiên lập địa ma ảnh trước mặt, hắn lại cảm giác chính mình giống như một cái sơ sinh chim non, mà đối phương là bay lượn chín tiên tầng ưng. Hắn thậm chí cảm giác không đến khí tức đối phương bên dưới, cái kia ma thân phản phất chính là một mảnh độc lập, hoàn chỉnh, tràn đầy ác ý vũ trụ. Loại này cảm giác hắn chỉ ở trên người một người trải nghiệm qua. Đó chính là các chủ. Tuyệt vọng giống như ôn dịch tại đáy lòng của mỗi người lan tràn. Bọn họ vô ý thức đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều ngồi vững điếu ngư đài nam nhân. Nhưng mà Trương Mặc chỉ là ngáp một cái, khắp khuôn mặt là khó chịu. Hắn liếc qua bên ngoài cái kia không ai bị nổi ma ảnh, hừ lạnh một tiếng. Mới vừa thành vương cứ như vậy phách lối, thật không có lễ phép. Hắn lẩm bẩm một câu, phản phất tại đánh giá một cái không hiểu chuyện nhà hàng xóm tiểu hài. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn xem hắn, chờ mong hắn có thể giống phía trước xóa bỏ tam đế một tiên như vậy hời hợt một chỉ điểm ra, để cái này tận thế cảnh tượng tan thành mây khói. Có thể Trương Mặc cũng không có xuất thủ. Hắn ngược lại duỗi lưng một cái, đưa ánh mắt về phía tầng ba cái kia yên tĩnh bao xương. Diệp nha đầu, hắn lười biếng mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Vừa rồi khối kia cục gạch, mượn bản tọa dùng một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người đại não đều đứng máy. Cục gạch. Lúc này, ngài muốn mượn một khối cục gạch. Tầng ba trong bao xương, Diệp Chi Xuân cùng trong thức hải của nàng lao giả càng là trực tiếp sửng sốt. Hắn muốn làm cái gì? Diệp Chi Xuân âm thanh đều có chút cả lăng. Lão phu cũng không biết. Trong ngập bội, lão giả âm thanh tràn đầy không thể tưởng tượng. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn dùng món đồ kia đi nện một tôn tiên vương? Ý niệm này quá mức hoang đường, thế cho nên lão giả chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Tại toàn trường tu sĩ cái kia hỗn tạp không hiểu, mờ mịt, thậm chí có chút hoang đường ánh mắt bên trong, một khối màu nâu xanh cục gạch không nhìn không gian ngăn trở, xuyên thấu bao xương hàng rào chậm rãi bay đến Trương Mặc trong tay. Trương Mặc ước lượng trong tay cục gạch, phát ra bang bang hai tiếng bang trầm nặng, giống như là đang kiểm tra dưa hấu quen không có quen. Ân, xúc cảm tạm được. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó từ tấm kia phảng phất sinh trưởng ở trên thân ghế thái sư đứng lên. Vừa sải bước ra, không có xe rách không gian, không có pháp tắc ba động. Thân ảnh của hắn liền như thế thường thường không có gì lạ biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện tại vạn tượng thần đô thủng trăm ngàn lỗ hộ thành màn sáng bên ngoài, cùng tôn kia đỉnh thiên lập địa ma ảnh xa xa tương đối. Một bên là nhỏ bé như hạt bụi nhân loại thân hình, trong tay còn cầm một khối phá gạch. bên kia là cao tới vạn trượng, ma khí đủ để xâm nhiễm tinh hà cổ ma chi vương. Hình tượng này, tràn đầy khó nói lên lời buồn cười cảm giác. Cổ ma lão tổ nhìn thấy Trương Mặc hiện thân, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong đầu tiên là hiện lên một tia cảnh giác. Nhưng làm hắn ánh mắt rơi vào Trương Mặc trong tay khối kia thường thường không có gì lạ cục gạch bên trên lúc, cái tia cảnh giác nháy mắt biến thành nồng đậm trào phúng. Cuồng vọng, không hổ là mao đầu tiểu nhi, vọng tưởng cầm một khối cục gạch chết cười bản vương sao? Thanh âm của hắn hóa thành quần quần lôi âm ở trong thiên địa nổ vang, tràn đầy cao cao tại thượng trêu tức. Bản tổ đã thành tiên vương, làm chúa tể vạn cổ chìm nổi, khuyên các ngươi đừng đội sai lầm. Trương Mặc không để ý đến hắn gào thét. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình khối này lớn chừng bàn tay cục gạch, lại ngẩng đầu quan sát cái kia giống như tinh thần thật lớn ma thân, rất chân thành nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì rất vấn đề nghiêm túc. Một lát sau hắn đối với cái kia ma vương ngoắc ngón tay. Động tác này rất có vũ nhục tính. Cổ ma lão tổ cặp kia huyết sắc vòng xoáy đôi mắt nháy mắt nhau lại, đủ để đồng kết thời không sát ý bắt đầu bao phủ. Ngươi tất nhiên đã thành tiên vương. Trương Mặc âm thanh rất bình thản, giống như là tại cùng một cái không hiểu chuyện văn bối giảng đạo lý, nên biết, cái này một giới nhân quả, bây giờ đều cùng ta cùng một nhịp thở. Cổ ma lão tổ chấn động trong lòng. Nhân quả? Cái này sâu kiến đang nói cái gì mê sảng? Trương Mặc không nhìn hắn cái kia sắp buộc phát lửa giận, phối hợp tiếp tục nói, ngươi đoán xem, cái kia trốn tại tiên vực bên trong, đem ngươi từ trong chuồng heo thả ra lão gia hỏa, vì cái gì chỉ dám dùng đốt không được mặt bàn tiểu thủ đoạn, nhưng thủy chung không dám đích thân hạ chẳng cùng ta va vào. Vâng. Câu nói này lập tức để cổ ma lão tổ cực kỳ hoảng sợ. Hắn làm sao sẽ biết? Tiên vực, cái kia thần bí tồn tại, đây là bọn họ ở giữa cao nhất bí mật. Cái này hạ giới sâu kiến là như thế nào biết được? Cổ ma lão tổ trên mặt trào phúng cùng ngạo mạn nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là trước nay chưa từng có kinh hãi cùng ngưng trọng. Hắn lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này xách theo cục gạch nam nhân. Chỉ bằng ngươi một cái dựa vào ngoại lực, cưỡng ép thúc gà mở tiên vương Trương Mặc trong giọng nói mang lên một chút xíu không che giấu xem thường, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ngươi! Cổ ma lão tổ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cái kia vừa mới bởi vì tấn thăng tiên vương mà bành trướng tới cực điểm tự tin, tại cái này một khắc bị đối phương hời hợt mấy câu chọc đến thủng trăm ngàn lỗ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cái kia thần bí tồn tại sẽ như thế kiên kỵ người này? Đây là nhận biết chiều không gian nghiền ép. Đối phương đứng tại một cái hắn hoàn toàn không cách nào lý giải độ cao nhìn xuống hắn, tựa như một cái kỳ thủ nhìn xem một viên tự cho là nhảy ra bàn cờ kỳ thực vẫn còn tại kỳ thủ trưởng không bên trong quân cờ. Chương 146, đối xứng chương 146, đối xứng cổ ma lão tổ cái kia từ huyết sắc vòng xoáy tạo thành đôi mắt tại cái này một khắc đột nhiên co bảo, ngưng tụ thành hai cái hủy diệt tính kỳ điểm. Tiên vực, lao già kia, chuồn heo. Những này từ ngữ mỗi một cái đều giống như ngâm kịch độc đạo châm xuyên thấu hắn vừa vặn đúc thành tiên vương thân thể, hung hăng đâm vào hắn cái kia bành trướng đến cực hạn ma hồn bên trên. Hắn làm sao sẽ biết? Cái này nhỏ bé, hèn mọn, trong mắt hắn cùng đuổi bặm không khác hạ giới sinh linh là như thế nào nhìn ra cái này vượt ngang mấy cái kỷ nguyên, liền tiên vực rất nhiều bất hủ giả đều che ở trống bên trong trung cực bí mật. Tấn tiên vương cái kia phần đủ để chìm ngập tinh hải cuồng ngạo cùng tự tin trong nháy mắt này bị rút khô, thay vào đó là phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất băng lãnh cùng sợ hãi. Không đúng, hắn sống vô tận tuyến nguyện, tâm tính sớm đã ma luyện đến so hỗn độn huyền kim còn cứng cỏi hơn. Ngắn ngủi kinh hãi sau đó là càng thêm bạo ngược cùng sát ý điên cuồng. Phô trương thanh thế, nhất định là phô trương thanh thế. Hắn nhất định là dựa vào một loại nào đó không biết cổ lão di vật, trùng hợp nhìn trộm đến một tia nửa điểm chân tướng, muốn dùng cái này đến dao động đạo tâm của mình. Không sai, nhất định là như vậy. Chỉ cần đem hắn xóa bỏ. Tính cả tòa thành này, nơi này tất cả sinh linh tất cả nghe đến lời nói này tồn tại, toàn bộ từ thế gian triệt để xóa sạch. Cái này bí mật, liền đem vĩnh viễn là bí mật. Cổ ma lão tổ ý niệm trong lòng khẽ động, tấm kia giữ tợn ma trên mặt kinh hãi rút đi, chỉ còn lại hủy thiên diệt địa quyết tuyệt. Hắn không nói thêm lời một câu nói nhảm, bởi vì hắn biết làm bí mật không còn là bí mật lúc, lựa chọn duy nhất chính là để tất cả người biết chuyện đều biến thành người chết. Hắn từ bỏ cùng Trương Mặc ngôn ngữ giao phong, mà là vận dụng chính mình thân là cổ ma hoàng tộc bản nguyên nhất, cũng là đáng tự hào nhất không gian thiên phú. Chôn bụi. Hắn trầm thấp phun ra hai chữ. Cũng không có công kích Trương Mặc, cái kia huyết sắc ánh mắt khóa chặt Trương Mặc dưới chân tòa kia tại Tiên Vương uy áp bên dưới run lẩy bẩy vạn tượng thần đô. Chỉ thấy hắn thật cao nâng lên cái kia so sơn nhạc còn muốn to lớn ma chảo, năm ngón tay mở ra. Đầu ngón tay bên trên không còn là thuần túy ma khí, mà là một loại càng khủng bố hơn, giống như màu đen như thủy tinh tầng tầng vỡ vụn không gian phát tắc. Hắn muốn không phải hủy diệt tòa thành này, mà là muốn đem tòa thành này tính cả trong đó ước vạn sinh linh tồn tại, từ vùng vũ trụ này tọa độ bên trong miễn cưỡng đào đi. Hắn muốn đem bọn họ tính cả dưới chân đại địa cùng nhau trục xuất tới không gian loạn lưu chỗ sâu nhất, cái kia liền thời gian đều sẽ bị mài mòn thành hư vô trục xuất chi địa. Hắn muốn để cái này tên là Trương Mặc nam nhân nhìn tận mắt chính mình thủ hộ tất cả hóa thành hư không, trở thành một cái người cô đơn, đạo tâm sụp đổ, khí vận tán loạn. Một cái che khuất bầu trời ma chảo sẽ rách hiện thực cùng hư ảo giới hạn, mang theo xóa sạch tất cả ý chí trộm tới cái kia lung lay sắp đổ hộ thành màn sáng. Giờ khắc này trí bảo các bên trong tất cả mọi người cảm giác chính mình chết rồi. Hư vô đại đế vị này đã từng thời đại chỗ thể, con người co lại thành to bằng mũi kim. Hắn cảm thụ được cố lực lượng kia, đây không phải là chiến đấu, đó là càng cao chiều không gian thao tác. Tựa như một cái họa sư không hài lòng trên họa một cái nào đó bộ phận, vì vậy cầm lấy cục tẩy đem khối kia khu vực tính cả trang giấy bản thân cùng nhau lao đi. Xong. Đây là mọi người trong lòng ý niệm duy nhất. Bọn họ tuyệt vọng nhìn hướng Trước Mặt, lại phát hiện tên kia thậm chí nhảm chán ngáp một cái rủi rủi con mắt. Liên tại cái kia đủ để đem thế giới bản thân đều bắt đi ma chảo, sắp chạm đến bạn tượng thần đô màn sáng ngay mắt. Nó đột ngột dừng lại. Liền như thế cứng đờ lơ lửng giữa không trung, khoảng cách màn sáng chỉ có không đến một tấc khoảng cách lại phản phất ngăn cách một đạo không thể vượt qua vũ trụ là trời. Cổ ma lão tổ hai con mắt màu đỏ ngòm trung lưu lộ ra chân chính hoảng sợ. Hắn phát hiện chính mình cái kia đủ để trục xuất một phương đại thiên thế giới lực lượng, bị một cô vô hình bình chướng gắt gao ngăn lại. Cái kia bình chướng nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại cứng cỏi đến không dạng đạo lý. "Quên nói cho ngươi." Trương Mặc cái kia thanh âm lười biếng, thong thả truyền vào trong thai của hắn. "Cái này thần đô hiện tại là địa bàn của ta. Ngươi động nó, chính là đang động ta." Cổ ma lão tổ trái tim hung hăng co quắp một chút, mà đụng đến ta Trương Mặc ngữ khí dừng một chút, mang theo một loại gần như ác liệt nghiền ngẫm, chẳng khác nào tại cùng cái kia trốn tại tiên vực liền mặt cũng không dám lộ lao ra chính thức tuyên chiến. "Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì ngươi như thế một khỏa vừa bản thúc còn không quá nghe lời quân cờ, liền trước thời hạn nhất bàn sao?" "Vâng." Cổ ma lão tổ ma hồn giống như là bị một đạo sáng thế thần lôi chính diện bổ trúng. Hắn hiểu được. Hắn cái gì đều hiểu. Trên người đối phương quấn quanh nhân quả dây, phức tạp, thâm thúy, khủng bố đến để cái kia tiên vực phía sau màn hắc thủ cũng không dám trực tiếp đụng vào trình độ. Mà chính mình xem như lão giả kia phái tới thăm dò đao, tự nhiên cũng bị tầng này nhân quả có hạn chế. Hắn không những giết không được người này, thậm chí liền người này địa bàn đều không động được mảy may. Hắn bị chơi xỏ. Từ đầu tới đuôi hắn cũng giống như một cái đồ đần, bị hai cái hắn hoàn toàn nhìn không thấu tồn tại đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đầu tiên là bị tiên vực lão giả làm vũ khí sử dụng, hứa hẹn hư vô mở mị tạo hóa, kỳ thực chỉ là giải ra chính hắn công xiềng. Hiện tại lại bị người trẻ tuổi trước mắt này dùng vô hình quy tắc hàng rào gắt gao đè lại, liền xuất thủ tư cách đều không có. Vô tận khuất nhục giống như đốt lên ma dầu liên hỏa, tại hắn trong lồng ngực cầm vang dẫn nổ, hóa thành cuồng bạo đến đủ để thiêu tận cửu thiên ma diễm. A a a! Cổ ma lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia bên trong lại không nửa phần ngạo mạn, chỉ còn lại thuần túy điên cuồng cùng nổi giận. Hắn từ bỏ công kích thần đô, cái kia đỉnh trệ giữa không trung to lớn ma chảo đột nhiên thu hồi. Tất cả không gian pháp tắc, tất cả tiên vương lực lượng, tất cả thuộc về cổ ma lão tổ tất cả, đều trong nháy mắt này toàn bộ chạy trở về, ngưng tụ tại hữu quyền của hắn bên trên. Hắn muốn dùng thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, nhất không giảng đạo lý lực lượng, đem trước mắt cái này đáng ghét sâu kiến liền cùng hắn trên thân cái kia đáng chết nhân quả, cùng nhau ép thành trong vũ trụ bé nhất không đủ đạo trần ai. Đấm ra một quyền. Quyền phong những nơi đi qua, tinh hà vỡ nát, đại đạo gào thét. Toàn bộ tam thiên giới vực, phản phất đều bị một quyền này rung chuyển căn cơ. Đối mặt cái này đủ để đem bất luận cái gì một tôn đại đế đều đánh về nguyên hình, thậm chí triệt để xóa sạch một quyền, Trương Mặc cuối cùng động. Hắn không có khí thế kinh thiên động địa, không có dẫn động vạn đạo cộng minh. Hắn chỉ là cầm trong tay khối kia màu nâu xanh cục gạch, tùy ý vung đi ra. Động tác kia cực kỳ giống ở nông thôn lão nông xua đuổi trước cửa ổ nào chó hoang, lại giống một cái buồn bực ngán ngẩm hài đồng đang chơi đánh chuột đất trò chơi. Động tác rất chậm, quỹ tích rất rõ ràng, chậm đến bất kỳ một phàm nhân đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cổ ma lão tổ thấy cảnh này, trên mặt hiện ra cực độ bặm mẻo nhe răng cười. Chậm rãi như vậy công kích hắn có một vạn loại phương pháp có thể né tránh, sau đó dùng nắm đấm của mình đem đầu của đối phương nện thành một bãi bùn não. Nhưng mà, liền tại hắn ý nghĩ này dâng lên mấy mắt, trên mặt hắn nhe răng cười đọc lại. Khối kia trong mắt hắn chậm như rùa bò cục gạch, đã không nhìn khoảng cách, không gian, thời gian, cùng với hắn tất cả giác quan phán đoán. Nhẹ nhàng khắc ở hắn tấm kia so tinh thần còn muốn to lớn ma trên mặt. 3. Không có tiếng vang, không có bạo tạc, chỉ có một tiếng thanh thúy đến gần như buồn cười tiếng vang, tại tĩnh mịch giữa thiên địa đột ngột băng lên. Cổ ma lão tổ cái kia bị thiên diệt địa một quyền, dừng ở Trương Mặc trước mặt không đủ ba thước địa phương, quyền phong thậm chí không thể lay động Trương Mặc một sợi tóc. Hắn sửng sốt, cả người giống như bị làm định thân chú, cứng ở nơi đó. Hắn không cảm giác được đau đớn, không cảm giác được bất luận cái gì lực trùng kích. Hắn chỉ là cảm giác má trái của mình chuyển đến một trận khó mà hình dung khác thường cảm giác. Cổ ma lão tổ vô ý thức nâng lên một cái tay khác, vươn hướng má trái của mình muốn đi kiểm tra. Sau đó, hắn sờ soạn cái trống không. Chí bảo các bên trong tất cả thông qua lầu các cửa sổ hình chiếu thấy cảnh này người, tập thể lâm vào ngốc trệ. Bọn họ thần hồn phảng phất bị đông cứng, đại não hoàn toàn không cách nào xử lý trước mắt cái này vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết hình ảnh. Bọn họ nhìn thấy cổ ma lão tổ tấm kia giữ tợn của bố, đủ để cho thần Phật cũng vì đó run rẩy má trái, tính cả cái kia tượng trưng cho hoàng tộc huyết mạch cùng sức mạnh vô thượng to lớn ma giác, toàn bộ xẹp xuống. Thật giống như một cái sung no bụng tức giận bóng ra, bị người dùng lung đỏ bàn ủi nóng một chút. Cái kia một phiến khu vực tất cả lập thể cảm giác, tất cả đường vân, tất cả huyết đục cùng xương cốt, đều trong khoảnh khắc đó biến thành một tấm bóng loáng băng thẳng, không có bất kỳ cái gì độ dày. Hai dê bức họa. Trương Mặc thu hồi cục gạch, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi phía trên căn bản không tồn tại cho bụi. Sau đó hắn ngẩng đầu dùng một loại phi thường nghiêm túc ánh mắt nhìn xem đã triệt để hóa đá cổ ma lão tổ. Ta người này a, có chút chứng rối loạn ám ảnh cơ chế, liền thích đối xứng đồ vật. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Người cái này khuôn mặt một bên có một cái sừng, một bên không có, nhìn đến trong lòng ta khó chịu. Trương Mặc làm như có thật gật gật đầu. Hiện tại tốt, đối xứng, cũng sạch sẽ. Một bên là giữ tận lập thể, ma diễm ngập trời mà vương má phải. Bên kia là bóng loáng bằng thẳng, thậm chí còn mang theo một tia ấn loát phẩm rực rỡ chân dung má trái. Hai loại hoàn toàn khác biệt hòa phòng, bị cưỡng ép ghép lại tại cùng một khuôn mặt bên trên, tạo thành một bức đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy nó người đều đạo tâm sụp đổ, cực độ hoang đường vừa kinh khủng hình ảnh. Cổ ma lão tổ cuối cùng từ cái kia vô biên ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn cảm thụ được chính mình má trái cái kia quỷ dị mặt phẳng cảm giác, cảm thụ được khu vực kia bị triệt để bóc ra hiện thực chiều không gian hư vô. Một loại so nhục thân bị nghiền nát, thần hồn bị châm lửa còn mãnh liệt hơn vạn lần khuất nhục cùng điên cuồng, giống như vũ trụ đại bạo tạc trong lòng hắn ầm vang dẫn nổ. A, một tiếng không giống nhân tộc sinh linh có khả năng phát ra, chấn động vạn cổ tràn đầy vô tận khuất nhục cùng điên cuồng gào thét, vang vọng toàn bộ tam thiên giới vực. Chương 147, hai bức tranh cuốn chương 147, hai bức tranh cuốn cái kia gào thét bên trong không có nửa phần tiên vương uy nghiêm, chỉ còn lại bị nghiền nát tôn nghiêm điên cuồng cùng vô tận khuất nhục. Cổ ma lão tổ cái kia vạn trượng ma thân điên cuồng run rẩy, thể nội tân tấn tiên vương bản nguyên giống như vỡ đê thiên hà, mãnh liệt xông về phía mình má trái cái kia mảnh bị họa rơi khu vực. Hắn muốn tái tạo, muốn đem cái kia mảnh quỷ dị 2D mặt phẳng một lần nữa chống đỡ về 3D hiện thực. Nhưng mà cái kia đủ để ma diệt tinh thần tái tạo càn khôn tiên vương lực lượng, tại tiếp xúc đến cái kia mảnh bóng loáng bằng phẳng giấy vẽ biên giới lúc, lại như chìm vào đại hải, biến mất không còn chút tung tích. Khu vực kia thành một cái tuyệt đối chết khu. Pháp tắc tại chỗ này đoạn tuyệt, năng lượng tại chỗ này chôn vùi, liền hắn đáng tự hào nhất không gian thiên phú đều không thể ở chỗ này nhấc lên một tia gợn sóng. Càng kinh khủng sự tình phát sinh. Đạo kia 2D cùng 3D biên giới tuyến, đạo kia đã phân biệt tác phẩm hội họa cùng hiện thực hình dáng cũng không bất động bất động. Nó giống nhỏ vào nước sạch một giọt mực, chính lấy một loại chậm chạp lại không cho kháng cự tư thái, kiên định hướng về thân thể của hắn những bộ vị khác lan tràn. Đầu tiên là bên trái hốc mắt, cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm chậm rãi mất đi chiều sâu, biến thành một cái mặt phẳng vòng tròn màu đỏ. Sau đó là cái cổ, giữ tận cốt thứ cùng bắp thịt đường vân ngay tại một chút xíu bị san bằng để ép, biến thành giấy vẽ lên mấy đạo đơn giản đường cong. Lại tiếp tục như vậy, cả người hắn từ một tôn sống sờ sờ tiên vương lại biến thành một tấm treo ở trong vũ trụ. Di ảnh, cổ ma lão tổ tâm rơi vào cổ ma huyền chỗ sâu nhất còn muốn băng lãnh tâm nguyên, quyết định thật nhanh. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ quyết tuyệt ngoan lệ. Tất nhiên phiến khu vực này đã hoại tử, vậy liền đem nó triệt để chặt đứt. Bỏ xe giữ tướng. Tâm niệm vừa động, không gian pháp tắc tại hắn bên cổ ngưng tụ thành một thanh mỏng như cánh ve lại sắc bén đến đủ để chặt đứt nhân quả đen nhánh chặt đầu đao. Hắn muốn tự tay chém xuống đầu lâu của mình, đem này quỷ dị nguồn ô nhiễm triệt để vứt bỏ. Nhưng mà hắn mới vừa động ý nghĩ này, liền thấy phía dưới cái kia sách theo cục gạch nam nhân, buồn bực ngán ngẩm lắc đầu. Đừng uổng phí sức lực. Trương Mặc âm thanh thong thả truyền đến, giống như là đang chỉ điểm một cái phạm sai lầm văn bối. Trong giọng nói thậm chí mang theo điểm suy nghĩ cho ngươi thành khẩn. Ta đạo lý kia, coi trọng chính là một cái chính thể, nó cảm thấy ngươi trái mặt là ngươi một bộ phận, cho nên nó liền đem mặt trái của ngươi vẽ. Ngươi nếu là đem đầu chém, nó liền sẽ cho rằng ngươi cái cổ cũng là ngươi một bộ phận, sau đó liền sẽ tiếp lấy họa cổ của ngươi, ngươi nếu là lại chém nó liền họa ngực của ngươi, lại chém liền họa bụng của ngươi. Mãi đến đem ngươi cả người, từ đầu đến chân hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ xong mới thôi. Có chuyện gì cùng ta cục gạch nói đi đi. Cổ ma lão tổ ngưng tụ không gian chặt đầu đao động tác, cứng đờ. Hắn kinh ngạc nhìn Trương Mặc, nhìn đối phương trên mặt bộ kia ta đều muốn tốt cho ngươi chân thành biểu lộ, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, từ hắn cái kia đã bị 2D hóa một nửa xương của sống, bay thẳng đỉnh đầu. Này chỗ nào là giảng đạo lý? Đây là tại tuyên bố. Tuyên bố hắn vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi này quỷ dị vẽ tranh cuối cùng vận mệnh. Xa xôi đến không cách nào dùng lúc trống không cân nhắc tiên vực cấm điện. Tòa kia từ vô số đầu đống cốt xây mà thành cung điện màu đen chỗ sâu, bên trong quan tài đồng thau cổ đệ nhất tổ trong hốc mắt hai đoàn đũ lục sắc hồn hỏa kịch liệt nhảy lên. Cái kia nhảy lên không còn là hiếu kỳ cùng hứng thú, mà là hôn tạp thật sâu kiên kỵ, cùng một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận. Sợ hãi. Hắn thông qua trong cõi u minh cảm ứng, nhìn thấy tam thiên giới vực phát sinh tất cả. Khối kia cục gạch, cái kia quỷ dị 2D hóa. Đây không phải là lực lượng. Tiên vương lực lượng mạnh hơn, cũng chung quy là tại lợi dụng quy tắc giàn khung người trong nghề sự tình. Mà khối kia cục gạch, bản thân nó chính là một loại quy tắc. Một loại áp đảo thế này trên đại đạo, đặc biệt nhằm vào sinh linh tồn tại bản thân tiến hành hàng duy đả kích khủng bố vũ khí. Đệ nhất tổ nháy mắt suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Bọn họ phệ linh tộc lấy thôn phệ kỷ nguyên khí vận, thôn phệ vạn vật tồn tại mà sống. Mà cái này vũ khí lại có thể đem tồn tại bản thân từ trong hiện thực bóc ra, đem nó phong ấn thành một loại tuyệt đối bất động khái niệm. Đây là thiên địch, là chuyên môn khắc chế bọn họ loại này lấy sinh linh tồn tại làm thức ăn kẻ thu gặt, cuối cùng giải pháp. Bọn họ chuẩn bị vạn cổ bán cờ, lần thứ nhất xuất hiện một cái hắn hoàn toàn không cách nào trưởng khống, thậm chí có thể đem hắn cùng một chỗ nhấc xuống bàn cờ biến số. Vạn tượng thần đô trên không, cổ ma lão tổ triệt để lâm vào tuyệt vọng. Trương Mặc cái kia vài câu nhẹ nhàng lời nói triệt để vỡ vụn hắn sau cùng một tia may mắn. Hắn tựa như một cái bị mạng nhện dính chặt phi trùng, càng dây rủa cái kia mạng nhện liền cuốn lấy càng chặt, mãi đến đem hắn triệt để bào khỏa tiêu hóa. Vô tận khuất nhục cùng không cam lòng, cuối cùng hóa thành đập nồi dìm thuyền điên cuồng. A a a a! Hắn phát ra một tiếng sau cùng gào thét, lần này hắn không tại tính toán công kích, cũng không tại thử nghiệm chạy trốn. Binh giải, hắn muốn từ bỏ cỗ này kinh doanh vô số kỷ nguyên, vừa mới đặt chân tiên vương chi cảnh vô thượng ma thần. Hắn muốn dùng tráng sĩ chặt tay quyết tuyệt, đổi lấy chân linh bỏ chạy một chút hy vọng sống. Vâng, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Hắn gái kia vạn trượng ma thân bên trên tất cả ma khí, tất cả tiên vương bản nguyên, tất cả khắc sâu tại máu thịt bên trong pháp tắc đạo vận, trong nháy mắt này toàn bộ hướng bên trong sụp xuống tịch diệt. Theo hắn chủ động từ bỏ đối nhục thân không chế, cái kia 2D hóa tiến trình đột nhiên gia tốc. Chí bảo các bên trong tất cả mọi người nín thở, trơ mắt nhìn xem cái kia có thể xưng thần tích lại có thể nói một màn kinh khủng. Cổ ma lão tổ cái kia đỉnh thiên lập địa khổng lồ ma thân, giống như một cái như khí cầu bị đâm thủng nhanh chóng thoát hơi, từ sung mãn lập thể hình thái nhanh chóng hướng về một cái mặt phẳng sụp đổ. Huyết nục, xương cốt, ma diễm, uy nghiêm, hết thảy tất cả đều ở trong quá trình này mất đi độ dày, mất đi thọc sâu, cuối cùng triệt để hóa thành một tấm lơ lửng trong hư không to lớn bức tranh. Bức tranh bên trên, một tôn đỉnh thiên lập địa ma vương ngửa mặt lên trời gào thét, thần thái còn vĩnh viễn duy trì binh giải lúc trước một khắc giữ tợn cùng quyết tuyệt, sinh động như thật. Liên tại ma thân triệt để hóa thành bức tranh ngáy mắt, một điểm óng ánh đến cực hạn ngưng tụ cổ ma lão tổ tất cả tu vi cùng thần hồn lưu quang, tự vẽ cuốn trô mi tầm bắn ra. Đó là hắn chân linh. Hắn thành công. Chân linh hóa thành một đạo ngang qua thiên địa tia chớp màu đen, cũng không quay đầu lại xé rách không gian, hướng về cổ ma huyên phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Hắn có thể cảm giác được, cái kia sách theo cục gạch nam nhân cũng không có truy kích. Hắn dư quang thoáng nhìn, Trương Mặc Chính ngẩng đầu thưởng thức bức kia vừa vặn từ chính hắn thân thể tạo thành ma vương đồ, trên mặt thậm chí còn lộ ra mấy phần nhà nghệ thuật dò xét chính mình tác phẩm lúc mới có hài lòng tận sắc. Một tia sống sót sau tai nạn mừng như điên, tại cổ ma lão tổ chân linh bên trong điên cuồng dâng lên. Hắn thành công. Mục tiêu của đối phương chỉ là nhục thân của mình, hoặc là nói đối phương chỉ là muốn dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức đến nhục nhã chính mình. Chỉ cần mình trốn về cổ ma huyên dốc lòng tu luyện, sẽ có một ngày muốn đem hôm nay chịu khuất nhục gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Vết nứt không gian đang ở trước mắt, cái kia quen thuộc lại thân thiết ma huyên khí tức đã đập vào mặt. Chỉ cần xuyên qua, hắn liền triệt để an toàn. Nhưng mà liền tại cổ ma lão tổ chân linh chỉ nửa bước đã bước vào cái kia đen nhánh khe nước, trên mặt cái kia mừng như điên biểu lộ nhảy lên tới đỉnh điểm mấy mắt. Phía dưới, Trương Mặc cuối cùng động. Hắn giống như là vừa mới nhớ tới còn có như vậy một kiện việc nhỏ không có xong xuôi, không nhanh không chậm lại lần nữa giơ lên trong tay cục gạch. Muốn chạy trốn. Hắn đối với cái kia chân linh chạy trốn phương hướng, tùy ý vung lên. Đi thì đi, cũng không chào hỏi, thật không có lễ phép. Lần này, cục gạch không có bay ra ngoài. Nó cũng không có truy kích đạo kia đã chạy ra thật xa chân linh. Nó chỉ là nhẹ nhàng đập vào đạo kia vừa vặn bị cổ ma lão tổ xé ra, còn chưa kịp khép kín vết nứt không gian bên trên. Ba, lại là một tiếng vang lanh lảnh. Nhưng thanh âm này không giống như là vật lý phương diện va chạm, càng giống là có một loại nào đó nghe không được, sờ không được khái niệm, bị cái này một cục gạch cho miễn cưỡng đập bể. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến bạn cổ thời không cũng vì đó bất động một màn phát sinh. Đạo kia ngay tại chậm rãi khép kín vết nứt không gian, tính cả trong đó cuộn bạo không gian loạn lưu, cùng với cái kia chỉ nửa bước đã bước vào trong đó trên mặt còn ngưng kết mừng như điên biểu lộ cổ ma lão tổ chân linh. Tại cái này một khắc, toàn bộ dừng lại. Bọn họ không có biến mất, không có vỡ nát, mà là giống phía trước tôn kia ma thân một dạng, bị cái này một cục gạch cứ thế mà cho đập thành một bức vĩnh hằng bức tranh. Bức tranh danh tự có lẽ có thể gọi là đào vong. Trong họa, đen nhánh khe nứt thành bối cảnh, cuồng bạo loạn lưu thành tô điểm, mà hình ảnh nhân vật chính chính là vị kia cổ ma lão tổ chân linh. Hắn chân linh một nửa còn lưu lại tại tam tiên giới vực hiện thực, một nửa khác đã chạm vào đại biểu cho hy vọng hư vô. Trên mặt hắn cái kia sống sót sau tai nạn mừng như điên, cái kia sắp giành lấy cuộc sống mới kích động, liền như thế vĩnh viễn ngưng kết tại một khắc này. Thành thế gian này, nhất châm trọng cũng nhất tuyệt vọng một phong cảnh. Chương 148, Thượng Quan Kỷ Minh tử chứng đạo. Chương 148, Thượng Quan Kỷ Minh tử chứng đạo giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tấm kia bị cương ép 2D hóa ma vương đồ cùng bức kia tên là đảo vòng chân linh đồ, liền như thế yên tĩnh lơ lửng trên bầu trời vạn tượng thần đô. Một bức dữ tợn quyết tuyệt, một bức mừng như điên ngưng kết. Cộng đồng tạo thành một bức đủ để ghi vào sử sách, để hậu thế toàn bộ sinh linh đều nhìn không hiểu tranh chịu tự vấn. Trương Mặc thu hồi cục gạch, trong tay đức lượng, lại còn đưa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Diệp Chi Xuân. Diệp Chi Xuân vô ý thức tiếp nhận, khối kia vào tay ôn nhuận, không có chút nào khác thường màu nâu xanh cục gạch giờ phút này lại bỏng cho nàng thần hồn đều đang run rẩy. Trong thức hải của nàng lão giả liền hô hấp đều ngừng. Rất không tệ tác phẩm nghệ thuật, treo ở nơi này có chút lãng phí. Trương Mặc sờ lên cằm, làm như có thật đánh giá chính mình hai bức kỳ tác. Chí bảo các bên trong, hư vô đại đế đám người xuyên thấu qua màn sáng nhìn xem nhà mình các chủ như cái hành lang trưng bày tranh lao bản đồng dạng nhìn kỹ một tôn tiên vương di ảnh. Chỉ cảm thấy đạo tâm của mình đang lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức bị lặp đi lặp lại nghiền ép, tái tạo, lại nghiền ép. Có. Trương Mặc vỗ tay phát ra tiếng. Hắn đối với cái kia hai bức tranh cuốn xa xa chỉ một cái. Hai bức tranh cuốn im hơi lặng tiếng xé rách hư không, biến mất tại vạn tượng thần đô bên trên. Đế quan. Tòa này sừng sững tại tam thiên giới vực biên thủy, dù lúc vạn sinh linh máu xương đổ bê tông mà thành bất hủ hùng thành, giờ phút này chính tắm rửa tại tà dương bên trong. Trên tường thành, ngay tại chỉnh đốn tu sĩ bỗng nhiên cảm giác trời tối xuống dưới. Bọn họ vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy hai bức to lớn đến che đậy thương khung bức tranh từ trong hư vô giáng lâm, giống như hai tòa thiên bi một trái một phải treo ở đế quan cao nhất chủ thành lầu hai bên. Bên trái trên bức họa, một tôn đỉnh thiên lập địa ma vương ngửa mặt lên trời gào thét khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Bên phải trên bức họa, một đạo lưu quang chính ra sức trốn hướng một khe hở không gian, cái kia lưu quang bên trên thậm chí có thể thấy rõ một tấm bởi vì mừng như điên mà vặn vẹo mặt. Cái này, đây là cái gì? Là vị nào đại năng tác phẩm hội họa? Vì sao treo ở nơi đây? Chờ một chút, các ngươi nhìn bên trái cái kia họa bên trong ma vương giống hay không? Cổ ma tộc. Một cái kiến thức rộng rãi giả thánh nhân gắt gao nhìn chằm chằm bức kia ma vương đồ đống nhiên toàn thân bị chấn, trong tay quải trượng đều không cầm được, môi hắn run rẩy dùng một loại gặp quỷ ngữ khí nghẹn ngào gào lên. Sừng. Trên đầu của hắn sừng. Một cái. Chỉ có một cái. Là cổ ma huyên vị lão tổ kia. Nghe đồn hắn chính là độc giác. Hắn không phải tại xung kích tiên vương chi cảnh sao? Làm sao? Làm sao biến thành vẽ? Còn có bên phải tấm này, cái này họa chính là thân hồn bỏ chạy đồ. Ta tiên. Một tôn tiên vương bị người đánh thành họa. Treo ở chúng ta đế quan trên cổng thành thị chúng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cả tòa đế quan bạo phát ra một trận đủ để lật tung thiên khung gieo họ cùng điên cuồng gào thét. Từ đó, đế quan nhiều một chỗ mới danh thắng. Vô số năm sau, nên có tân binh nhập quan, các lão binh đều sẽ chỉ vào cái kia hai bức trải qua vạn cổ tuế nguyệt vẫn như cũ rõ ràng như lúc ban đầu bức tranh, ngậm lấy điếu thuốc cán dùng một loại mây trôi nước chảy ngựa khí nói ra, thấy không? Nhớ năm đó, ta giới có cái ngon nhân, một cục gạch đập chết cái tiên vương, treo chỗ này làm môn thần. Rách nát tiên vực, huyết trì lan lộn. Đệ nhất tổ ngồi ngay ngắn ở bên trong quan tài đồng tao cổ, trong hốc mắt hai đoàn hồn hỏa trước đây chỗ không có tần số điên cuồng lập loè. Sợ hãi, một loại hắn cho rằng đã sớm bị chính mình thôn phệ, luyện hóa cảm xúc, giờ phút này đang từ hắn bản nguyên chỗ sâu nhất, giống như giỏi trong xương điên cuồng sinh sôi. Đó là đến từ sinh mệnh cấp độ, đến từ chủng tộc thiên tính tuyệt đối áp chế. Bọn họ phệ linh tộc lấy tồn tại làm thức ăn, mà khối kia cục gạch lại có thể đem tồn tại bản thân từ trong hiện thực xóa sạch, hàng duy thành một cái không cách nào bị thôn phệ, không cách nào bị lý giải khái niệm. Đây là giải pháp, là chuyên môn dùng để đối phó bọn hắn cuối cùng giải pháp. Hắn trầm mặc rất lâu, cái kia tay khô héo chỉ tại quan tài xuôi theo bên trên khinh khinh đánh, phát ra rợn người tiếng vang. Thu hoạch, nhất định phải trước thời hạn, phải báo cho trong tộc. Hắn cái kia thanh âm khàn khàn tại tĩnh mịch hỗn độn bên trong vang lên, mang theo một cỗ không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng cùng quyết tuyệt. Viên này trái cây, không thể đợi thêm nữa. Khởi nguyên trí bảo các bên trong, những khách nhân sớm đã đi đến không còn một mảnh. Tất cả mọi người giống như là mất hồn đồng dạng bước chân phù phiếm, ánh mắt đờ đẫn rời đi tòa này để bọn họ thế giới quan triệt để sụp đổ ma quật. Trương Mặc trở lại trong các một lần nữa ngã lệch tại tấm kia ghế thái sư, nhìn xem trống rỗng hội trưởng có chút mất hết cả hứng. Ai, náo nhiệt kết thúc, thật buồn chán. Hắn nhìn hướng thượng quan Kỳ cùng Minh Tử, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tới. Hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cung kính đi lên trước. Sư tôn, các chủ. Trương Mặc không nói chuyện, chỉ là tiện tay vung lên. Soạn. Một trận so tinh thần truy lạc còn nóng ánh hơn hào quang lóe lên, trước mặt hai người trống rỗng xuất hiện một tòa từ các loại thần kim, tiên liệu, lão đan, bản nguyên kết tinh đắp lên mà thành núi nhỏ. Mỗi một khối tài liệu đều tản ra đủ để cho đại đế đều đỏ mắt tim đập khí tức. Sư tôn, đây là. Thượng quan Kỳ đều sửng sốt. Lễ gặp mặt, chia của, hoặc là kêu cái gì cũng được. Trương Mặc lười biếng xua tay, tiểu tử ngươi đem vốn liếng đều móc giống, làm sư phụ cũng không thể quá keo kiệt, còn có ngươi. Hắn liếc qua Minh Tử, tiểu tử ngươi cho ta cống hiến không ít niềm vui thú, những này tính toán thưởng ngươi. Minh Tử nhìn xem tòa kia bảo sơn, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn cái kia U Minh Ma Tông vơ vét mấy chục vạn năm vốn liếng, cùng trước mắt đống đồ này so ra quả thực chính là cái đống rác. Nhìn cái gì vậy, nhanh, tại chỗ luyện hóa. Trương Mặc thúc giục nói, tránh khỏi về sau lại đến cái gì a miêu a cẩu, còn phải ta đích thân xuất thủ, phiền cực kỳ. Tại chỗ này, Minh Tử đều cả lăm. Đây chính là xung kích đại đế chi cảnh, không tìm cái tuyệt mật chi địa, không ra cái 9981 trọng cấm chế, không mời mấy cái lao tổ hộ pháp, cứ như vậy tại nhân gia trong đại sảnh. Đột phá. Nói nhảm, ta chỗ này so tiên vực bất kỳ địa phương nào đều an toàn. Trương Mặc không kiên nhẫn nói, ta cho các ngươi hộ pháp, nhanh, đừng chậm trễ ta nghỉ ngơi. Thượng quan Kỳ không có lại do dự, hắn đối với Trương Mặc thật sâu cúi đầu. Đệ tử tuân mệnh. Hắn ngồi xếp bằng, trước người cái kia 1/3 bảo sơn nháy mắt hóa thành tinh thuần nhất năng lượng dòng lũ, tràn vào trong cơ thể của hắn. Viên kia vừa vặn được đến căn cứ chính xác đạo cơ hội ẩm vang kích hoạt. Vâng. Một đạo núi liền trời đất mênh mông kim quang từ thượng quan Kỳ đỉnh đầu phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thủng trí bảo các mái vòm, cùng tam thiên giới vực đại đạo bản nguyên sinh ra của mình. Phía sau hắn đầu kia khí vận kim long ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể tại năng lượng dòng lũ đổ vào sau khi điên cuồng tăng vọt, mỗi một chiếc vảy rồng đều thay đổi đến giống như thực chất, lóe ra bất hủ thần uy. Ngọc Linh Tiên Khuyết Tiên Kinh tự mình vận chuyển, đem cái kia năng lượng bàng bạc chuyển hóa thành tinh thuần nhất tiên vương căn cơ. Linh hư đạo thể cùng hắn tự thân đạo thai thánh thể hoàn mỹ dung hợp, để cả người hắn đều thay đổi đến phiêu miểu mà nặng nề, phản phất đã là không gian khởi điểm, lại là vạn đạo điểm cuối cùng. Thiên cung bên trên, vạn đạo pháp tắc như bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng hắn tập hợp. Một cái hoàn toàn mới đế vị đang bị cưỡng ép ngưng tụ. Bên kia, Minh Tử nhìn xem thượng quan Kỳ cái kia rộng lớn chính lớn dị tượng, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý mẹ hắn, điên, đều điên. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, há miệng giống như cá voi hút nước, đem mặt khắc 1/3 bảo sơn một cái nuốt vào. Giống. Hoàn toàn khác biệt cảnh tượng xuất hiện. Vô tận ma khí từ Minh Tử thể nội nô lên mà ra, đây không phải là hậu thiên tu luyện ma công, mà là bắt nguồn từ hắn vạn ma chi thai bản nguyên nhất lực lượng. Hắn trùng đồng bên trong, màu xám trắng luân hồi lực lượng hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa của sáng, một mặt kết nối lấy U Minh địa phủ, một mặt thăm dò vào không biết luân hồi trường hạ. Vô số tàn phá hồn ảnh, cổ lao chiến linh, tại hắn trong đồng tử chỉ nổi, kêu rên. Hắn được đến căn cứ chính xác đạo cơ hội cũng theo đó kích hoạt, lại bị hắn dùng một loại không thèm nói đạo lý phương thức cưỡng ép và mẹo, cùng mình vạn ma chi thai cùng trùng đồng lực lượng nắn bóp ở cùng nhau. Hắn muốn đi không phải thiên đạo ban cho đế lộ. Hắn muốn lấy ma đạo, lấy luân hồi, mở ra một đầu chuyên thuộc về chính mình, xưa nay chưa từng có. Ma đế con đường. Trong lúc nhất thời toàn bộ khởi nguyên trí bảo các bên trong, một nửa là thần thánh mênh mông kim quang phổ chiếu, một nửa là ưu ám thâm thúy ma khí ngập trời. Hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là túc địch đế cảnh khí tức, trong cùng một lúc cùng một địa điểm điên cuồng kéo lên. Sở Mạch, Lâm Mặc, Diệp Chi Xuân đám người đứng tại các bên ngoài ngơ ngác nhìn trước mắt cái này thần tích một màn. Bọn họ nhìn xem cái kia hai đạo đang tiếp thụ vạn đạo triều bái thân ảnh, trong lòng trừ rung động, càng nhiều hơn chính là một cỗ bị châm lửa hỏa diễm. Nguyên lai, đường còn có thể như thế đi. Nguyên lai, đại đế cũng có thể bán buôn. Không biết qua bao lâu, tia sáng cùng ma khí toàn bộ nội liễm. Thượng quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt ôn hòa lại phảng phất ẩn chứa một phương vũ trụ sinh diệt. Minh Tử cũng đứng lên nhếch miệng cười một tiếng, trung đồng lúc khép mở, có luân hồi trưởng hà lao nhanh không ngừng. Hai vị tân tấn đại đế cứ như vậy sinh ra. Bọn họ cảm thụ được thể nội cái kia đủ để nhất niệm vỡ nát tinh hà lực lượng kinh khủng, sau đó không hẹn mà cùng đối với cái kia như cũng lệnh qua ghế thái sư nam nhân, thật sâu bái một cái. Trương Mặc ngáp một cái, rủi rủi con mắt.
"Ân, không sai.
Đế cảnh chỉ là bước đầu tiên." Chương 149, ba họ Gia Nô Tiêu Thiên Sách. Chương 149, ba họ Gia Nô Tiêu Thiên Sách. Cổ ma tộc Thâm Uyên, ung nhọt của vũ trụ, mảnh đất bị vạn đạo vứt bỏ. Nơi này bầu trời vĩnh viễn là ám trầm màu đỏ máu, ma khí đậm đặc đến giống như mực nước tại không có một ngọn cỏ đại địa bên trên chậm rãi chảy xuôi. Một tòa từ vô số cự thú hải cốt xây dựng mà thành bạch cốt ma điện lơ lửng tại cái này mảnh tử tịch chi địa trung ương, giống như một đầu ẩn nút viễn cổ hung thú. Trong điện, vương tọa phía dưới, một thanh niên chính đầu rạp xuống đất, dùng một loại gần như điên cuồng thành kính tư thái quỳ sát tại nơi đó. Chính là Tiêu Thiên Sách, cái kia từng bị đại đế ở trên mặt khắc xuống phế vật hai chữ, biến thành 3000 giới trò cười nam nhân. Giờ phút này, trên mặt hắn chữ viết sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tấm bởi vì kích động mà đỏ lên vặn vẹo mặt. Một cỗ bàng bạc khí tức ở trong cơ thể hắn phun trào, đó là hàng thật giá thật chuẩn đế chi uy. Hắn ngẩng đầu ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua phía trên vương tọa mấy đạo nguy nga ma ảnh, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy, cảm ơn nghĩa phụ đại ân, ban cho hải nhi tân sinh. Vương tọa bên trên, một tôn nhất là Khôi Ngô cổ ma lão tổ phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, đối Tiêu Thiên Sách thái độ cực kỳ hài lòng. "Không sai, Thiên Sách con ta, ngươi cung cấp 3000 giới tình báo rất có giá trị." Cái kia lão tổ âm thanh giống như hai khối cối xay khổng lồ tại ma sát, mang theo rợn người kim loại cảm nhận, đặc biệt là cái kia cái gọi là khởi nguyên chí bảo cát, dám làm nhục ta như vậy tộc, chờ ma tổ lấy tiên vương phong thái quân lâm 3000 giới, cái thứ nhất liền muốn đem cái kia không có mắt lầu cát, tính cả cái kia vạn tượng thần đô, cùng nhau ép thành bụi của vũ trụ. Một vị khác thân hình hơi gầy, trong hốc mắt thiêu đốt hai đoàn u lam ma hỏa lão tổ cũng mở miệng trấn an nói, "Thiên Sách, ngươi rất thức thời, phản bội cố thổ, nương nhờ vào cường giả, đây mới là người thông minh lựa chọn, ngươi yên tâm, đợi ta cổ ma nhất tộc nhất thống 3000 giới, ngươi công lao chúng ta sẽ không quên." Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một loại bố thí ngạo mạn, "Đến lúc đó, chúng ta thậm chí có thể dẫn ngươi tiến vào giống tiên vực như thế tu luyện thánh thổ, tiền đồ của ngươi đem vô khả hạn lượng." "Thánh thổ?" Tiêu Thiên Sách nghe đến hai chữ này, tim đập loạn, hô hấp đều biến thành ồ ồ, hắn phảng phất đã thấy chân mình giẫm 3000 giới, đem cái kia Tiêu Trương mặc nam nhân hung hăng giẫm tại dưới chân, sau đó tại một đám cổ ma lão tổ chen chúc bên dưới đăng lâm cái kia không biết thánh thổ, trở thành cái kia vạn cổ bất hủ tồn tại. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng quyền lực lớn, cọ rửa hắn thần hồn, để hắn gần như muốn rên rỉ lên tiếng. Toàn bộ Bạch Cốt Ma Điện thậm chí toàn bộ cổ ma huyền đều đắm chìm tại một loại mưa gió sắp đến phía trước cùng nhiệt bầu không khí bên trong. Bọn họ tin tưởng vững chắc, nhà mình vị kia sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lão tổ, một khi lấy tiên vương chi cảnh trở về, chính là cổ ma tộc quân lâm cái này kỷ nguyên bắt đầu. Vô số ma tộc chiến sĩ mài đao xoèn xoèn, ước vạn ma thú tại trong thâm viên gào thét, chỉ chờ ma tổ kèn lệnh thổi lên liền muốn vượt giới mà ra, đem tam thiên giới vực hóa thành chiến lợi phẩm, đem ước vạn sinh linh biến thành huyết thực. Liên tại đám này ma cuồng hoan, ước mơ lấy tốt đẹp tương lai lúc. Vâng. Ma điện cái kia từ một đầu chuẩn đế cấp hung thú xương đầu đúc thành cửa lớn, bị người dùng một loại gần như dã man phương thức từ bên ngoài phá tan. Một cái phụ trách trông coi hồn điện ma quân lộn nhào vào, hắn toàn thân đều đang run rẩy, tấm kia che kín ma văn trên mặt, chỉ còn lại so nhìn thấy tận thế còn muốn cực hạn sợ hãi. Không, không tốt. Chư vị lão tổ, ma tổ, ma tổ hồn đăng. Nắc. Thanh âm của hắn thê lương, bén nhọn đến đâm rách bên trong ma điện của nhiệt bầu không khí, giống như tại sôi dầu bên trong hắt vào một hồ lô nước đá. Trong điện, ngáy mắt tĩnh mịch. Tiêu Thiên Sách trên mặt cái kia ý dâm nụ cười, cứng ở nơi đó. Vương tọa bên trên, tên kia Khôi Ngô lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, một cô kinh khủng uy áp nháy mắt đem cái kia báo tin ma quân bao phủ. Hắn đem cái kia ma quân hút tới trước mặt, cặp kia so huyết nguyệt còn muốn đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tức giận gào thét, "An nói linh tinh. Ma tổ đã chuẩn bị chứng đạo tiên vương, sắp quân lâm thiên hạ, hồn đăng như thế nào vỡ vụn? Ngươi dám động giao động tộc ta quân tâm, bản tổ hiện tại liền xé ngươi." Cái kia ma quân bị dọa đến gần như hồn phi phách tán nhưng như cũng run rẩy, dùng hết lực khí toàn thân chỉ hướng hồn điện phương hướng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Không, không chỉ là hồn đăng, liền chân linh ngọc bài cũng cùng nhau biến thành một miệng. Chân linh ngọc bài, nếu như nói hồn đăng vỡ vụn, vẫn tồn tại một tia chân linh bỏ chạy, đoạt xá trùng sinh khả năng. Cái kia chân linh ngọc bài vỡ nát, cũng chỉ có một cái giải thích. Ý vị này, ma tổ liền cuối cùng một tia tồn tại vết tích đều không thể chạy trốn, triệt triệt để hình thần câu diện." Lời vừa nói ra, cổ ma lão tổ lập tức hoảng hồn, không biết làm sao, thanh âm của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ma tổ chính là chuẩn tiên vương đỉnh phong tồn tại, lần này đi càng là vì chứng đạo tiên vương, người nào có thể giết hắn? Ai dám giết hắn?" Tất cả lão tổ đều kinh hai muốn tuyệt, bọn họ không cách nào tưởng tượng một tôn sắp đăng lâm kỷ nguyên đỉnh vô thượng tồn tại, là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy liền rơi vào cái ngay cả cặn cũng không còn hạ tràng. Bọn họ thậm chí không biết ma tổ đã chính mình đi 3000 giới. Tại bọn họ trong nhận thức biết, ma tổ có lẽ còn tại cái nào đó không biết thời không tiết điểm, tiến hành mấu chốt nhất đột phá. Cái này to lớn tin dữ, để bọn họ đại não triệt để lâm vào hỗn loạn. Khủng hoảng cùng mờ mịt giống như ôn dịch từ ma điện tầng cao nhất hướng về toàn bộ cổ ma huyền cấp tốc lan tràn. Tiêu Thiên Sách sủi lơ trên mặt đất, trên mặt huyết sắc chút bỏ đến không còn một mảnh. Ma tổ chết rồi. Cái kia trong mắt của hắn vô địch tồn tại, cái kia hắn nương nhờ vào lớn nhất chỗ dựa, cái kia sắp dẫn đầu hắn đi đến đỉnh phong cường giả. Cứ như vậy không có. Một cỗ hoang đường tới cực điểm cảm giác, trong lòng hắn dâng lên. Hắn cảm giác chính mình như cái trò cười. Một cái vừa vặn phản bội chủng tộc, nương nhờ vào ông chủ mới, kết quả còn chưa kịp lĩnh phần thứ nhất tiền lương, ông chủ mới liền tuyên bố phá sản đóng cửa trung cực xui xẻo. Cùng lúc đó, khởi nguyên chí bảo cát. Trương Mặc nhìn trước mắt hai vị khí tức uyên thâm đã thoát thai hoán cốt, cùng phương thiên địa này đại đạo hòa làm một thể tân tấn đại đế hài lòng khẽ gật đầu. Hắn duỗi ra ngón tay, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đạo từ thuần túy nhất pháp tắc ngưng tụ mà thành, chảy xuôi hỗn độn ánh sáng, tản ra vô thượng uy nghiêm màu vàng pháp chỉ trống rỗng mà hiện. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại tại xuất hiện trong nháy mắt liền vượt qua vô tận thời không, trực tiếp lạc ấn tại tam thiên giới vực tất cả chuẩn đế cấp trở lên tồn tại náo hải bên trong. Pháp chỉ nội dung đơn giản, lại bá đạo đến không giảng đạo lý. Sau 3 ngày, đế quan bên ngoài tập kết, tất cả chuẩn đế trở lên chiến lực, theo bản tọa xuất trình, săn bằng cổ ma tộc. Đạo pháp chỉ này xuất hiện tại tất cả có thể gặp trên không, làm cho cả tam thiên giới vực triệt để sôi trào. Cái nào đó sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất, một cái phủ đuổi mấy chục vạn năm quan tài đã đột nhiên nổ tung, một tôn gầy khô như củi lại tản ra thao thiên đế uy lão giả từ trong ngồi dậy, vận đục trong đôi mắt tràn đầy kinh nghi bất định. San bằng cổ ma tộc, là ai? Là ai có khẩu khí như vậy lớn? Tây Mạc, đại lôi âm tự cổ Phật giống bên dưới, một cái khuôn mặt khó khăn lão tăng chậm rãi mở mắt miệng tụng Phật hiệu, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Các đại đế thống đạo môn, bất hủ thánh địa, cổ lao thế gia, tất cả nắm giữ chuẩn đế cấp trở lên chiến lược tồn tại, đều tại cái này một khắc bị đạo này thình lình pháp chỉ cả kinh tâm thần bị chấn, bị động phòng thủ vô số cái kỳ nguyên, bị tiên vực thu hoạch cùng ma tộc xâm lấn ép tới thở không nổi 3000 giới, lần đầu tiên nghe được phản công kẻ lệnh. Mà còn mục tiêu, hay là cái kia liền tiên vực đều không muốn tùy tiện trêu chọc vũ trụ ưu ác tính của ma nguyên. Đang lúc vô số lao quái vật còn đang do dự, quan sát, cân nhắc lợi hại thời điểm, trước mặt cái kia thanh âm lười biếng lại lần nữa vang vọng tại bọn họ trong đầu, mang theo một loại đủ để mê hoặc nhân tâm ma lực. Trận chiến này đã là báo thủ, cũng là cơ duyên. Cổ ma nguyên đám kia tập trung, góp nhặt vô số cái kỷ nguyên vô liếng, ma tinh, thần liệu, cổ dược, truyền thừa, cái gì cần có đều có. Trong giọng nói của hắn tràn đầy niềm ấm, giống một cái dụ dỗ từng bước ma quỷ. Bản tọa chỉ cần bọn họ địa bàn, cái khác có thể cướp được bao nhiêu, đều xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Một câu, lập tức đốt lên tất cả tu sĩ cái kia tham lam nội tâm. Tu đạo, cầu liền một cái đạo. Từ xưa đến nay không hề thiếu hụt người có đại khí vận bởi vì thiên đại cơ duyên mà thành tựu một đoạn giai thoại. Báo thù hai chữ, đốt lên vô số sinh linh trong lòng đọng lại huyết tính cùng cửu hận. Cơ duyên hai chữ thì giống như là một liều mãnh liệt nhất thần dược, hung hăng kích thích tất cả cường giả tham lam cùng dục vọng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh trận, không, đây là đi xét nhà, đi cấp đoạn, đi phát chiến tranh tài, huống chi hay là đi theo một vị một cục gạch đập chết tiên vương ngoan nhân đi đoạn. Cảm giác an toàn nháy mắt kéo căng, trong lúc nhất thời toàn bộ tam thiên giới vực bầu không khí thay đổi. Nhanh đem ta cái kia cán phủ đuổi 3 vạn năm phá thiên thương lấy ra, lão phu muốn đi cổ ma tộc đâm mấy cái xuyên đấu. Tông môn bảo khố bên trong tất cả truyền tống trận phủ toàn bộ khởi động. Mục tiêu, đế quan. Sư đệ, ngươi không phải một mực thiếu một kiện tiện tay đế binh sao? Đi, sư minh dẫn ngươi đi cổ ma huyền, tùy ý chọn. Vô số đạo khí tức cường đại từ tam thiên giới vực 4 phương 8 hướng phóng lên tận trời, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, từng cái cổ lao truyền tống trận liên tiếp sáng lên, tất cả mục tiêu đều chỉ có một cái, đế quan. Toàn bộ tam thiên giới vực giống một đài dị xét vô số năm cố máy chiến tranh, tại cái này một khắc bị cưỡng ép rót vào cấp cao nhất dầu bôi trơn, sau đó một chân đạp cần ga tận cùng, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hư vô đại đế đứng ở phía sau trước mặt, nhìn xem cái này vạn chúng hưởng ứng quần tình kích phấn rầm rộ, rung động trong lòng đến tột đỉnh. Đây chính là các chủ lực ảnh hưởng sao? Một lời ra, mà vạn giới tử. Rung động sau khi, trong lòng hắn nhưng cũng có một tia thật sâu lo lắng. Hắn do dự mãi, hay là tiến lên một bước không người hỏi, các chủ, cổ ma tộc nội tình thâm hậu, nghe đồn không chỉ một vị chuẩn tiên vương ngủ say trong đó, chúng ta như vậy quy mô tiến công, có hay không? Trước mặt không quay đầu lại, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ cái kia từng đạo xẹt qua chân trời, lao tới đế quan lưu quang, lười biếng hỏi ngược một câu. Ngươi cảm thấy cái kia tối cường đã bị ta treo trên tường, còn lại coi như sự tình sao? Chương 150, trước khi chiến đấu pháp chỉ. Chương 150, trước khi chiến đấu pháp chỉ. Sau 3 ngày, đế quan tòa này từ thượng cổ liền sừng sững tại 3000 giới biên thủy, dùng vô số anh linh máu xương đổ bê tông mà thành bất hủ hùng thành, hôm nay nên đón nó sinh ra đến nay huy hoàng nhất, cũng bất khả tư nghị nhất một ngày. Ngày xưa cái kia tràn ngập túc sát cùng khí tức bi tráng tường thành trong ngoài, giờ phút này người người nôn nháo thần quang ngút trời. Một đạo đạo bình trong ngày đủ để chấn áp một thời đại, thần long kiến thủ bất kiến vi thân ảnh, giờ phút này lại giống như bên đường rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Hơn 10 vị khí tức bên hầm, hoặc là huyết khí vẫn như cũ tràn đầy, hoặc là từ tiên nguyên bên trong vừa bận bỏ niêm phong không biết rõ tình hình đại đế. Hơn 100 tên quanh thân pháp tắc vây quanh, đủ để mở một phương thánh địa chuẩn đế, còn có cái kia đếm không hết thánh nhân vương, đại thánh. Bọn họ từ các đại cấm địa sinh mệnh, bất hủ đạo thống, cổ lao thế gia đi ra, hội tụ ở đây, tạo thành 3000 giới từ trước tới nay kinh khủng nhất, cũng xa hoa nhất một chi quân viễn chinh. Những này dậm chân một cái liền có thể để một phương tinh vực rung động các bá chủ, giờ phút này lại đều an tĩnh dị thường, chỉ là yên lặng chờ đợi, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía đế quan cái kia cao vút trong mây chủ thành lầu thần sắc phức tạp. Một chút vừa vặn xuất quan, đối gần đây ngoại giới phát sinh kịch biến còn không rất hiểu rõ cổ lao tồn tại, nhìn xem thành lâu hai bên treo hai bức to lớn bức tranh, cao mày. Người nào lớn mật như thế, dám đem tác phẩm hội họa cùng đế quan đồng thời treo. Đây là đối chấn thủ nơi đây ước vạn anh linh kinh nhận. Một vị thân hình khôi ngô, quanh thân lôi đỉnh vờn quanh uy tín lâu năm đại đế trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui. Hắn ngủ say quá lâu, mới bị đạo kia san bằng cổ ma huyền pháp chỉ bừng tỉnh, đối với ngoại giới phát sinh tất cả gần như hoàn toàn không biết gì cả. Bên cạnh, một vị từng có may mắn tham dự trận kia phá vỡ tam quan đấu giá hội Thánh Nhân Vương, nghe nói như thế chẳng những không có e ngại, ngược lại dùng một loại nhìn nông dân ánh mắt liếc cái kia uy tín lâu năm đại đế một cái, trong giọng nói tràn đầy khó mà ức chế sùng kính cùng cuồng nhiệt. "Đạo hữu, nói cẩn thận." Hắn thấp giọng, chỉ vào cái kia hai bức tranh, thần tình kích động đến gần như văn mèo, "Đây là các chủ tác phẩm hội họa không phải là phàm vật." "Các chủ?" Uy tín lâu năm đại đế mày nhíu lại đến càng sâu. Cái kia Thánh Nhân Vương hít sâu một hơi, phản phất tại giải thích một cọc thần tích, bên trái bức kia, họa chính là cổ ma nguyên vị kia vừa bận chứng đạo tiên vương ma tổ, bên phải bức kia là hắn bỏ chạy chân linh. Lời vừa nói ra, giống như một đạo diệt thế thần lôi, ở xung quanh tất cả mới đến cường giả thức hải bên trong ầm vang nổ vang. Bọn họ nghe đến cái gì? Tiên vương. Vị kia lôi đỉnh đại đế càng là thân thể chấn động, kém chút không có khống chế lại phóng ra ngoài lôi quang. Bên cạnh hắn mấy vị đồng dạng khí tức thâm bất khả trắc, đến từ khác biệt cấm khu lao quái vật, tập thể lâm vào hóa đá. Tiên vương bị người đánh thành họa, liền chân linh đều không có chạy mất, cũng bị vẽ. Cái này nghe tới so trong sách cổ ghi chép khai thiên tịch địa còn muốn hoang đường. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai bức tranh, tính toán thôi động đế cấp thần niệm, từ trong cảm ứng được một tia tiên vương lưu lại đạo vận hoặc là không cam lòng ý chí. Nhưng mà, bọn họ thần niệm tại tiếp xúc đến bức tranh nháy mắt bị thôn phệ, liền một tia gợn sóng đều không có hiện ra, biến mất không còn chút tung tích. Nơi đó cái gì cũng không có. Không có năng lực lượng, không có pháp tắc, thậm chí không có thời gian cùng không gian khái niệm. Chỉ có một loại thuần túy, bị tuyệt đối bất động khái niệm bản thân. Phát hiện này so trực tiếp cảm nhận được tiên vương tàn uy còn muốn cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại, một cỗ hàn ý từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Điều này đại biểu vị yêu ma tổ tồn tại, bị dùng một loại bọn họ không thể nào hiểu được phương thức từ trong hiện thực triệt để bóc ra, phong ấn thành một trang giấy. Trong lúc nhất thời, đế quan dưới cổng thành lại quỷ dị biến thành một tràng cỡ lớn hành hương hiện trường. Vô số vừa vặn xuất quan, vốn cho là mình vẫn như cũ là thời đại lộng triều nhân lao quái vật bọn họ, giờ phút này cũng giống như vừa mới tiến thành người quê mùa, vây quanh tại cái kia hai bức tranh phía trước chỉ trỏ, châu đầu ghé thai. Bọn họ tính toán lý giải cái kia không thể tưởng tượng hàng duy đả kích thủ đoạn, càng là nghiên cứu, trong lòng đối vị kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân các chủ, lòng kính sợ thì càng nhảy lên tới đỉnh điểm. Trước đây luôn được nghe thấy người ta nói, trên đời này có chút ngon nhân, có thể vượt cấp giết địch, hôm nay mới biết, còn có ác hơn, có thể càng chiều không gian giết địch. Một cái chặt đứt một nửa cánh tay, toàn thân tản ra mục nát khí tức cụt một tay đại đế, kinh ngạc nhìn cái kia hai bức tranh, tự lẩm bẩm. Liên tại đám này hùng tập hợp, bầu không khí dần dần thay đổi đến có chút quỷ dị thời điểm. Phía trước hư không, như là sóng nước đẩy ra một vòng gợn sóng. Trương Mặc mang theo Thượng Quan Kỳ, Minh Tử, Sở Mạch, Diệp Chi Xuân, Giao Hy đám người, giống như tại nhà mình hậu hoa viên tàn bộ, đi bộ nhàn nhã đi ra từ trong hư không, không mang một tia khói lửa dáng lâm tại quân viện trinh phía trước nhất. Trong chốc lát, toàn trường tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Gần bạn đạo sen lẫn kính sợ, hiếu kỳ, dò xét ánh mắt, nháy mắt tập trung mà tới. Đại bộ phận ánh mắt đều ngay lập tức rơi vào Thượng Quan Kỳ cùng Minh Tử trên thân. Một vị quanh thân đại đạo cộng minh, khí tức mênh mông như vũ trụ tinh hải, phản phất chính là phương thiên địa này trung tâm. Một vị trùng đồng kép mở, ma khí nội liễm, khí tức thâm thúy như vạn vật quy thư, phảng phất đứng ở luân hồi phần cuối. Hai vị tân tấn đại đế cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn họ trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, cùng cái kia thâm bất khả chắc thậm chí để ở đây rất nhiều uy tín lâu năm đại đế đều cảm thấy khiếp sợ đế uy, tạo thành vô cùng mãnh liệt đánh vào thị giác. Một môn song đế, không là cùng ngày song đế. Cái kia áo bào đen tiểu tử đi là ma đạo đế lộ, thiên đạo vậy mà cho phép. Trong đám người vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, nhưng bọn hắn không hề biết chính là bây giờ 3000 giới thiên đạo cũng thuộc về Trương Mặc. Vị kia lúc trước còn tại cảm khái cụt một tay đại đế, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Thượng Quan Kỳ cùng Minh Tử, lại đảo qua bên cạnh cái kia trong kiếm ý thu lại phong mang dấu giếm Sở Mạch, cùng với khí tức mờ mịt, cùng bạn vật hòa vào nhau Diệp Chi Xuân, cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia ngáp một cái, một mặt chưa tỉnh ngủ dáng dấp trên thân Trương Mặc. Hắn há to miệng, cuối cùng tất cả lời muốn nói đều hóa thành một tiếng kéo dài, phức tạp tới cực điểm thở dài. Chúng ta tranh giành cả một đời, đấu cả một đời, từ trong núi thây biển máu bò ra ngoài, mới may mắn ngồi lên đại đế vị trí, tại các chủ trong mắt lại cùng bên đường tiện tay trồng cỏ dại không khác. Thời đại này, lão phu nhìn không hiểu, thật nhìn không hiểu a. Cái này âm thanh thở dài, nói ra ở đây tất cả uy tín lâu năm cường giả tiếng lòng. Bọn họ nhìn hướng Trương Mặc ánh mắt, lại không nửa phần dò xét, chỉ còn lại thuần túy kính phục cùng một tia thân ở thời đại mới mờ mịt. Trương Mặc duỗi lưng một cái, ngắm nhìn bốn phía, đối trước mắt cái này chỉ có thể nói 3000 giới cổ kim tối cường phá rỡ đại đội, có chút thỏa mãn khẽ gật đầu. Từ xưa đến nay còn chưa hề có người có thể làm đến như vậy, đem tất cả 3000 giới cường giả một lòng đoàn kết. Hắn không có thao thao bất tuyệt làm cái gì trước khi chiến đấu động viên, chỉ là chỉ về đằng trước cái kia mảnh nhìn như bình tĩnh hư không, dùng một loại đi chợ bán thức ăn mua thức ăn bình thản ngựa khí nói ra, mục tiêu, cổ ma nguyên. Quy tắc, chỉ có một cái. Hắn dừng một chút, khoe miệng quét ra một cái ác liệt độ cong. Sống sót, sau đó cướp sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Tiếng nói vừa ra, Trương Mặc tiến về phía trước một bước, tại mọi người kinh hãi nhìn kỹ đưa tay phải ra, đối với trước người không gian làm ra một cái xé ra động tác. Không phải vận dụng pháp tắc, cũng không phải dẫn động đại đạo, chính là một cái vô cùng đơn giản, thuần túy vô cùng vật lý động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt khiến ở đây tất cả đại đế, chuẩn đế đô đầu ra bắn nổ một màn phát sinh. Phía trước vũ trụ hàng rào, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết nứt không gian, cũng không có bất luận cái gì pháp tắc ba động. Nó tựa như một tấm yếu đất dây vẽ, bị Trương Mặc từ giữa đó cứ thế mà xé mở một đạo cự đại vô cùng lỗ hổng. người kia cài răng lược biên giới thậm chí còn mang theo trang giấy bị xé nứt lúc đặc thù một vạch nhỏ như sợi lông. Lỗ hổng một chỗ khác, một mảnh ám trầm huyết sắc bầu trời cùng quần quần không nghỉ đen nhánh ma khí đập vào mặt. Cổ Ma Huyên, đây không phải là mở ra thông đạo, càng không phải là không gian tiêu dược. Đây là dùng một loại bọn họ không thể nào hiểu được ma lực, cưỡng ép đem hai cái nguyên bản tại vũ trụ tọa độ bên trong cách xa nhau vô tận thời không giới vực, thô bạo kéo đến cùng một chỗ, sau đó xé mở một cái kết nối miệng. Nhìn xem cái này quỷ thần khó lường hoàn toàn không giảng đạo lý thủ đoạn, tất cả quân viễn trinh thành viên trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng theo đó tan thành mây khói. Thay vào đó là xông phá thiên khung cùng nhiệt chiến ý, cùng đối cái kia vô tận bảo vật cùng ngập trời tài phú vô hạn khát vọng. Có như thế một cái không giảng đạo lý mãnh nhân dẫn đội, còn sợ không giành được đồ vật. Liên tại Trương Mặc giơ tay lên, chuẩn bị xuống khiến toàn quân xuất kích lúc, một đạo dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định giọng nữ từ xa trinh quân phía sau truyền đến. Các chủ, xin chờ một chút. Mọi người nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một người mặc trắng thuần váy dài, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại phát sáng đến kinh người, nữ tử chính xuyên qua đám người bước nhanh đi tới. Chính là Vọng Nguyệt Tiên Tông Tần Vân Nguyệt. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, bên cạnh nàng còn đi theo một người mặc áo trắng, khí chất nho nhã xuất trần thanh niên nam tử. Nam tử kia cầm trong tay một trương cổ cầm, thân sắc còn có chút mờ mịt cùng hoảng hốt, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng trước mắt tình hình, nhưng hắn nhìn hướng Tần Vân Nguyệt ánh mắt lại tràn đầy tan không ra ôn nhu cùng không muốn xa rời. Là cái kia Bạch Y Liễu Cẩm Tiên. Hắn thật bị từ luân hồi bên trong vớt đi ra. Tần Vân Nguyệt đi đến trước trận, không để ý đến xung quanh những cái kia kinh dị ánh mắt, chỉ là đối với Trương Mặc thật sâu trịnh trọng thành kính cúi đầu. Hốc mắt của nàng có chút đỏ lên, trong ánh mắt là dốc hết thiên hà chi thủy cũng tan không ra cảm kích, cùng một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Các chủ đại ân, vãn bối không thể báo đáp. Nàng ngồi dậy, giáp bên cạnh Bạch Y Liễu Cẩm Tiên tay, lại lần nữa đối với Trương Mặc cúi đầu. Hôm nay hai vợ chúng ta, nguyện bị quân viễn trinh làm tiên phòng, là các chủ. Nàng dừng một chút, nói ra câu kia để Trương Mặc đều sửng sốt một chút lời nói. Dọn sạch con đường phía trước. Bên cạnh nàng Bạch Y Liễu Cẩm Tiên, mặc dù trong đầu hay là một đoàn bột não, không hiểu rõ tiên vương, đại đế cùng họa là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không chút do dự đi theo thê tử của mình, đối với cái kia thoạt nhìn có chút lười biếng tuổi trẻ các chủ thật sâu cúi đầu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trương Mặc nhìn trước mắt hai phu thế này, liền nghĩ tới chính mình lúc trước thuận miệng nói câu kia quét rác trả nợ, khóe miệng không tự chủ được kéo ra. Khá lắm, cái này còn không có nhập chức nhân viên giác nộ có chút quá cao. Các ngươi hai cái quét rác, lại muốn cướp làm tiên phong. Ta mua hộ hoàn cho ta bưu điện mất đi,